Chương 50, thủy phủ vô tung, ngoài ý muốn chi khách chương 50, thủy phủ vô tung, ngoài ý muốn chi khách màu xanh sinh mệnh quang hoa giống như thủy triều tràn vào Ngô Tiêu Phong thể nội, toàn bộ tụ hợp vào hắn bên trái can chi thần phủ. Lá gan thuộc mộc, chủ sinh sôi. Tòa kia nguyên bản hơi có vẻ hư ảo thần phủ, tại kiến mộc chi tâm bảng bạc sinh cơ quan chú, cấp tốc ngưng thực, khuyết trương. Thần phủ trung ương, một gốc bản lĩnh hết sức cao cường màu xanh thần mộc hư ảnh đột ngột từ mặt đất mọc lên, cành lá giãn ra, dường như có thể chống lên một mảnh thương khung. Thần mộc phía trên, mơ hồ có một đầu thanh long quay quanh, từng hồi rồng gầm, sinh cơ dạng dạo. Bốn tòa thần phủ, bốn kiện thần vật. Tâm chi hỏa, phổi chi kim, thì chi thổ, lá gan chi mộc. Ngô Tiêu Phong có thể cảm giác được một cách rõ ràng, chính mình căn cơ vững chắc tới một cái không thể tưởng tượng trình độ. Bốn cỗ hoàn toàn khác biệt nhưng lại mơ hồ tương liên lực lượng cường đại, trong cơ thể hắn tạo thành một cái vi diệu cân bằng, nhường hắn trong lúc giơ tay nhấc chân, đều dường như có thể dẫn động bốn loại thiên địa phát tác. Hắn mở mắt ra, kia đoạn kiến mộc chi tâm đã không còn là cây gỗ khô bộ dáng, mà là hóa thành một đoạn óng ánh sáng long lanh, tựa như thanh ngọc điêu khắc hình rồng mộc điêu. Mộc điêu lặng lặng nằm tại trong tay hắn, tản ra thấm vào ruột gan sinh mệnh khí tức, không tầm thường tiểu gia hỏa. Khí linh thanh âm vang lên lần nữa, lần này trong giọng nói tràn đầy tán thưởng cùng một tia không dễ dàng phát giác kính sợ. Lấy thanh liên bản nguyên, tịnh hóa tổ long oan khí, tỉnh lại kiến mộc sinh cơ. Ngươi cái này thể chất, quả nhiên là vạn cổ hiếm thấy. Cái này đoạn kiến mộc chi tâm, theo ngươi là vận mệnh của nó. Tiền bối quá khen rồi. Ngô Tiêu Phong đem hình rồng mộc điêu thu nhập nhận chữ vật, thần sắc nhưng lại không có nhiều ít buông lỏng. Vạn bối còn muốn tỉnh giáo, cái này trong bảo khố, nhưng có cùng kiến mộc chi tâm ngang cấp đến được thủy thuộc tính trí bảo. Ngũ hành viên mãn, chỉ kém một bước cuối cùng. Chỉ cần tìm được thủy thuộc tính trí bảo, trấn áp thận chi thần phủ, hắn liền có thể không hề cố kỵ xung kích động tiên cảnh, đúc thành động tiên. Nhưng mà khí linh trả lời, lại cho hắn tạt một chậu nước lạnh. Thủy thuộc tính trí bảo. Khí linh trầm mặc một lát, dường như đang nhớ lại, cũng thực là có qua một cái. Kia là một đoàn huyền minh trọng thủy, chính là cửu lũ hoàng tuyền dưới đáy, trải qua ước vạn năm mới đản sinh một dọn bản nguyên chi thủy, phẩm giai, thậm chí còn tại ngươi kia đoạn kiến mộc chi tâm phía trên. Ngô Tiêu Phong ánh mắt sáng lên, nó ở nơi nào? Không có. Khí linh trả lời gọn gàng mà linh hoạt. Không có. Ngô Tiêu Phong sững sờ. Không có. Khí linh thở dài, trong thanh âm mang theo vài phần bất đắc dĩ, đại khái tại 200 năm trước, bị ngươi phụ hoàng, cũng chính là đường kim hạ hoàng, tự mình lấy đi. Phụ hoàng. Ngô Tiêu Phong lông mày trong nháy mắt nhíu lại. Đúng vậy a. Khí linh dường như cũng có chút cảm khái, hắn năm đó lấy động thiên tu vi, xông vào bảo khố 4 tầng, cùng huyền minh trọng thủy chi linh đại chiến 3 ngày 3 đêm, cuối cùng vẫn là nhường hắn đem dọn kia huyền minh trọng thủy lấy mất. Nói là phải dùng nó đến luyện chế một kiện đồ vật, về phần luyện cái gì, lão phu cũng không biết. Hạ hoàng. Luyện khí. Huyền minh trọng thủy. Đã như vậy, vậy liền tính toán. Ngô Tiêu Phong đè xuống trong lòng suy nghĩ. Huyền minh trọng thủy đã không tại, cưỡng cầu cũng vô dụng. Hắn lần này nhập bảo khố, được hoang thiên kích mảnh vỡ cùng kiến mộc chi tâm, đã là thiên đại thu hoạch. Ngũ hành viên mãn sự tình, chỉ có thể ngày sau lại tìm cơ duyên. Tiểu gia hỏa, ngươi mặc dù không có cầm tới thủy thuộc tính trí bảo, nhưng bằng ngươi có thể lấy khai phủ cảnh tiến 4 tầng, lão phu có thể làm chủ, để ngươi ở phía dưới mấy tầng bên trong, lại tùy ý tuyển 3 kiện đồ vật, xem như đưa cho ngươi để ngủ. Khí linh khó được hào phóng nói. Đa tạ tiền bối. Ngô Tiêu Phong cũng không có khách khí, hắn không tiếp tục tại tầng thứ 4 lưu lại, quay người đi xuống cầu thang. Khi hắn thân ảnh lại xuất hiện tại tầng thứ 3 lúc, chờ ở đây đám người lại một lần nữa bị thật sâu kích thích. Hắn không chỉ có đi lên, còn bình yên vô sự dưới mặt đất tới. Điều này có ý vị gì, đã không cần nói cũng biết. Tất cả nhìn về phía hắn ánh mắt cũng thay đổi. Trước đó trào phúng cùng không hiểu, toàn bộ biến thành thật sâu kính sợ cùng sợ hãi. Vị này trấn quốc vương đã không thể dùng lẽ thường đến ước đoán. Ngô Tiêu Phong không để ý đến ánh mắt của mọi người, đi thẳng tới trôi kiếm này khí tung hoành địa phẩm phi kiếm trước. Lấy luyện hóa hoang thiên kích mảnh vỡ khí tức hơi chút trấn áp, trôi này nguyên bản cao ngạo vô cùng phi kiếm, liền ngoan ngoãn đầu nhập vào trong tay của hắn. Sau đó, hắn lại lấy đi một cái bên trong phòng ngự giáp, cùng một khối hư không thần kim. Toàn bộ quá trình hành vân nước chảy, những pháp bảo kia khí linh liền ra dáng phản kháng đều không có, liền trực tiếp bị hắn đóng gói mang đi. Thấy chung quanh những cái kia còn tại đau khổ cùng khí linh khai thông các hoàng tử, hâm mộ trong mắt đều đỏ. Thân đô, thành Nam, một tòa không đáng chú ý khách sạn. Phòng chữ thiên trong phòng, một cái thân mặc huyết sắc váy dài, dáng người xinh đẹp, dung nhan tuyệt mỹ, mi tâm một chút chu sa nuốt rồi yêu dị như máu nữ tử, đang buồn bực ngán ngẩm mà thưởng thức lấy một cái lớn chừng bàn tay, hai màu đen trắng lưu chuyển từ sơn. Chính là từ bạn yêu thần đỉnh chui vào đại hạ thần đô yêu hoàng chi nữ, Huyết Lâm công chúa. Bên người nàng, một cái khí tức âm lãnh xà đồng lao hầu cung kính đứng hầu lấy. Công chúa, đã điều tra rõ, Giao Ma thái tử chết, xác thực cùng đại hạ tiên triều có quan hệ. Ngày đó chém giết kiếm khí của hắn, cùng Ngô Tiêu Phong tại Thiên Kiêu luận võ bên trên sử dụng kiếm khí có 9 thành tương tự. Xà đồng lao hầu thấp giọng báo cáo. Ngô Tiêu Phong. Huyết Lâm công chúa cười nhạo một tiếng, thanh âm tiểu mị tận xương, lại mang theo hàn ý, chỉ là khai phủ cảnh, giết được Giao Ma. Bản cung muốn tìm, là cái kia vận dụng thanh liên kiếm khí chém giết Giao Ma người. Cô khí tức kia, tinh khiết mà mênh mông, tuyệt không phải hạ người vô danh. Nàng đem tiểu xảo âm dương nguyên từ sơn quăng lên lại tiếp được, trong ánh mắt lóe ra thợ săn giống như con mang. Phu hoàng để cho ta tới, cũng không chỉ là vì cho tên phế vật kia báo thủ. Càng quan trọng hơn, là tra ra cái này đại hạ đến tột cùng cất giấu cái gì khó lường nhân vật. Thanh liên kiếm khí. Đây chính là trong truyền thuyết mới có đồ vật. Nếu có thể đem người này bắt về vạn yêu thần đỉnh, hiến cho phụ hoàng, thật là thiên đại công lao. Đúng lúc này, kia có nguồn gốc từ hoàng cung bàng bạc sinh cơ, ở bang đảo qua. Huyết Lâm công chúa thưởng thức Từ Sơn động tác, đột nhiên dừng lại. Nàng cảm nhận được, ở đằng kia cố mênh mông sinh cơ bên trong, xen lẫn một tia cực kỳ yếu ớt, nhưng cùng nàng truy tìm mục tiêu đồng căn đồng nguyên khí tức, thanh liên chi khí. Ngay sau đó, long ngâm vang vọng đất trời. Huyết Lâm công chúa bỗng nhiên đứng dậy, một đôi mắt phượng gắt gao tiếp cận cửa phòng, phản phất muốn xuyên thấu tất cả trở ngại, nhìn về phía hoàng cung chỗ sâu. Tìm tới, thật sự là tự nhiên chui tới cửa. Trong tay nàng âm dương nguyên từ sơn, hai màu đen trắng quang mang đại thịnh, một cỗ vô hình lực trưởng trong nháy mắt bao phủ cả phòng. Bà, ngươi ở chỗ này chờ ta. Lời còn chưa dứt, thân ảnh của nàng đã hóa thành một đạo huyết quang, vô thanh vô tức xuyên thấu cửa sổ, hướng phía hoàng cung phương hướng kích xạ mà đi. Tốc độ kia nhanh chóng, mà ngay cả một tia phong thanh cũng không từng mang theo. Xà Đồng lao ẩu nhìn xem nàng biến mất phương hướng, trong đôi mắt đục ngầu hiện lên một tia lo lắng, nhưng càng nhiều hơn chính là đối nhà mình công chúa thực lực tuyệt đối tự tin. Cầm trong tay trí bảo âm dương nguyên từ sơn, người mang thiên yêu bảng xếp hạng 10 vị trí đầu huyết thần kinh liền xem như đối mặt đại hạ hóa thần cảnh cự phách, công chúa cũng đủ để tự vệ, thậm chí san giết. Tối nay thần đô đã định trước không ngủ. Chương 51, yêu nữ giả tập, đột kích ban đêm, vương gia ác thú vị. Chương 51, yêu nữ giả tập, đột kích ban đêm, vương gia ác thú vị. Ngô Tiêu Phong đi ra thiên võ bảo khố, tâm tình có chút thư sướng. Chuyến này dù chưa có thể một bước đúng chỗ cầm tới thủy hành trí bảo, nhưng thu hoạch đã viễn siêu mong muốn. Hoàng thiên kích tàn phiến vào tay, không chỉ có nhường hắn tỷ chi thần phụ viên mãn, càng quan trọng hơn là thu được kia cổ bá đạo thái cổ ý chí. Cổ ý chí này, đối pháp bảo tầm thường có thiên nhiên áp chế, quả thực là thu phục pháp bảo máy gian lận. Về sau gặp lại cái gì không nghe lời bà bối, trực tiếp dùng đại kích khí tức để ép, đảm bảo ngoan ngoãn. Mà kia đoạn kiến một chi tâm càng là niềm vui ngoài ý muốn. Nó không chỉ có ẩn chứa bàng bạc gất một sinh cơ, càng mấu chốt chính là, nó cùng thanh liên kiếm tâm cùng thuộc sinh mệnh bản nguyên, cả hai hỗ trợ lẫn nhau. Qua chiến dịch này, hắn cảm giác chính mình thanh liên kiếm tâm đều lớn mạnh một vòng, đối với sinh mạng khí tức cảm giác càng thêm mẹ cảm. Bây giờ, tâm, phổi, thì, lá gan bốn phủ đã thành, căn cơ sự hùng hậu, xa không phải bình thường khai phủ cảnh có thể so sánh. Nô Tiêu Phong tự tin, hiện tại nếu là lại đối đầu Ngọc Hành, cho dù không sử dụng thiên công nhất hào chỉ dựa vào nhục thân cùng bốn phủ chi lực, cũng đủ để đem nó nhẹ nhõm nghiền ép. Đáng tiếc, còn kém thủy hành trí bảo. Trong lòng của hắn thầm than, thân thuộc thủy, chủ dấu tinh. Một khi thủy phủ viên mãn, ngũ hành luân chuyển, sinh sôi không ngừng, thực lực của hắn sẽ nên đón một lần chân chính chất biến. Đến lúc đó, xung kích động thiên cảnh chính là nước chảy thành sông, hơn nữa đúc thành động thiên, cũng không phải bình thường động thiên có thể so sánh. Huyền Minh trọng thủy, phù hoàng Ngô Tiêu Phong ánh mắt nhắm lại, đem cái này manh mối một mực ghi tạc đáy lòng. Xem ra chính mình vị này sâu không lường được phụ hoàng trên thân, cũng cất giấu không ít bí mật. Hắn vừa đi ra hoàng cung kia nặng nề cửa cung, chuẩn bị trở về chính mình trấn quốc vương phủ, bước chân lại mấy không thể xem xét dừng một chút. Một cỗ như có như không khóa chặt cảm giác, như giỏi trong xương, lặng yên dính tới. Cố khí tức này cực kỳ mịn mờ, mang theo một tia yêu dị, nhưng lại bị bí pháp nào đó hoàn mỹ thu liếm lấy. Nếu không phải hắn dung hợp kiến một chi tâm sau thần hồn cảm giác phóng đại, cơ hồ không thể nhận ra cảm giác. Thần đô bên trong, muốn giết hắn người không phải số ít. Thiên mệnh chi tử Tiêu Phàm, giao chỉ tiên triều. Nhưng dám ở dưới hoàng thành như thế làm cản, đồng thời nắm giữ quỷ dị như vậy khí tức, chỉ có một cái khả năng. Bạn yêu thần đỉnh, Huyết Lâm công chúa. Tới cũng là rất nhanh. Nô Tiêu Phong nết miệng lên một vệt nghiền ngẫm ý cười. Hắn không có lộ ra, cũng không có quay đầu, dường như cái gì cũng không từng phát giác. Bước chân vẫn như cũ không nhanh không chậm, thậm chí so bình thường càng lộ vẻ nhàn nhã, thử phát không biết tên điệu hát dân gian, hướng phía vương phủ phương hướng lắc ung dung đi tới. Cùng lúc đó, hắn tâm thần chìm vào thức hải, kia một gốc hỗn độn thanh liên khẽ đung đưa, một đạo vô hình ý niệm vượt qua hư không, trong nháy mắt chuyển tới một gian tĩnh mịch kiếm thất bên trong. Ngay tại nhắm mắt dưỡng thần Lý Thanh Bình, đột nhiên mở hai mắt ra. Cặp kia nguyên bản thanh lãnh không gợn sóng trong con người, hiện lên một vẻ cực hạn sắc bén. Nàng đứng người lên, không có phát ra bất kỳ thanh âm, cả người liền như một sợi khói xanh, dung nhập trong bóng đêm. Nô Tiêu Phong cố ý lượn quanh điểm đường, không có đi chu tức đường cái, mà là ngoặt vào một đầu yên lặng tĩnh mịch hẻm nhỏ. Ngõ nhỏ hai bên là cao lớn tường viện, ngăn cách ngoại giới ồn ào náo động. Ánh trăng bị mái hiên cắt chém thành pha tạp nát ảnh, vẩy vào bàn đá xanh trên đường, lộ ra phá lệ thanh lãnh. Đi đến ngõ nhỏ chỗ sâu, Nô Tiêu Phong dừng bước. Hắn xoay người, đối với không có một hai cửa ngõ lười biếng cười nói, mỹ nhân nhi, theo bản vương một đường, chân không chua sao? Tháng này hát phong cao, cô nam quả nữ, không bằng đi ra tâm sự lời người. Trong ngõ nhỏ yên tĩnh, chỉ có gió đêm thổi qua tiếng xào xạc. Nửa ngày, một cái kiểu mỹ tận xương, nhưng lại mang theo vài phần thanh lãnh tiếng cười, tại ngõ hẻm trong yếu ớt vang lên. Tiếng cười kia dường như mang theo vô số nhỏ móc, có thể xuyên qua người trong xương, để cho người ta toàn thân mềm nhũn. Khanh khách, không hổ là danh chấn thần đô, liền giao trì hoàng nữ cũng vì đó cảm mến chấn quốc vương, như vậy phong lưu, cũng là nghe danh không bằng gặp mặt. Vừa dứt tiếng, một thân ảnh theo cửa ngõ trong bóng tối chậm rãi đi ra. Người đến là một nữ tử. Nàng thân mang một bộ huyết sắc váy dài, váy kéo trên đất. Váy kiểu dáng cực kỳ lớn gan, vừa đúng phát họa ra nàng kia kinh tâm động phách xinh đẹp đường cong. Xinh đẹp bay bổng, đường cong kinh tâm động phách. Da thịt trắng hơn tuyết, ở dưới ánh trăng hiện ra một tầng ngà voi giống như con trạch. Vòng eo càng là tinh tế, không chịu nổi một nắm, cùng kia khoa trương đấy đã tạo thành mánh liệt đánh vào thị giác. Một trương tuyệt mỹ mặt trái xoan, mắt phượng hẹp dài, khóe mắt có chút thượng tiêu, mang theo trời sinh mỹ ý mi tâm một chút chu sa nốt rồi, vì nàng bằng thêm mấy phần yêu dị mị hoặc. Nàng liền như thế đứng bình tĩnh lấy, rõ ràng cười nhẹ nhàng, lại cho người ta một loại cảm giác hết sức nguy hiểm. Mỹ nhân quá khen. Nô Tiêu Phong ánh mắt ở trên người nàng không chút kiêng kỵ đánh giá một vòng, cuối cùng rơi vào nàng trên gương mặt kia, tấm tắc lấy làm kỳ lạ. Bản vương duyệt nữ vô số, giống ngươi như vậy trời sinh mỹ cốt, nhưng lại sát khí bên trong chứa, vẫn là lần đầu thấy. Nói đi, tìm bản vương chuyện gì? Nếu là muốn tự tiến cử cái chiếu, bản vương phụ thượng cũng là còn thiếu bưng trà đổ nước nha hoàn. Nghe nói như thế, Giao Linh Hề không những không buồn, ngược lại che miệng cười khẽ, chỉ là đáy mắt có một vẻ không giấu được nổi giận. Trấn Quốc Vương, thật đúng là lớn mật đâu. Theo nàng vừa dứt tiếng, một cỗ khí tức kinh khủng ầm vang một phát, như núi hồng hải rít gào giống như hướng phía Ngô Tiêu Phong nghiền ép mà đi. Động thiên cảnh hậu kỳ, nàng quanh thân phảng phất có một phương tiểu thế giới ngay tại tạo ra, tản ra viễn siêu bình thường động thiên cảnh uy áp. Đây là ngưng tụ ra tiểu thiên động thiên tiêu chí, hắn thực lực mạnh, đủ để so sánh nửa bước hóa thần. Cỗ uy áp này nếu là đổi lại bình thường khai phủ cảnh tu sĩ, sợ là tại chỗ liền bị ép tới quỳ xuống đất thổ huyết, thần hồn băng liệt. Nhưng mà Ngô Tiêu Phong lại chỉ là tay áo bị thổi làm bay phất phới, thân hình vững như Thái Sơn, liền lông mày đều không nhúc nhích một chút. Trong cơ thể hắn tứ đại thần phủ khẽ run lên, tâm hỏa, phổi kim, tỳ thổ, lá gan một tứ loại sức mạnh lưu chuyển, tùy tiện liền đem cỗ uy áp này hóa giải thành vô hình. A, Giao Linh Hề hẹp dài mắt vượng có chút nheo lại, trong mắt lóe lên một vẻ kinh ngạc. Nàng cái này một thân tu vi, thật là tại vạn yêu thần đỉnh trong núi thây biển máu giết ra tới, người cùng cảnh giới tộc tu sĩ, chỉ bằng vào khí thế liền có thể đè sợ. Trước mắt cái này khai phụ cảnh hoàng tử, thế mà có thể mặt không đổi sắc ngạnh kháng xuống tới. Xem ra trong tình báo nói hắn nhục thân cường hành, lời nói không hoa, tính tình như thế bạo, cũng không phải thói quen tốt. Nô Tiêu Phong phủi phủi ống tay áo bên trên cũng không tồn tại cho bụi, nụ cười vẫn như cũ, bản vương không thích đánh nữ nhân. Bất quá, xem ở dung mạo ngươi coi như thuận mắt phân thượng, có thể cho ngươi thêm một cơ hội. Giao Linh Hề nhìn chằm chằm hắn, đông nhiên lại cười, nụ cười kia so vừa rồi càng thêm quyến rũ động lòng người. Tốt một cái Trấn Quốc Vương, quả nhiên có mấy phần can đảm. Nàng bước liên tục nhẹ nhàng, chậm rãi hướng Ngô Tiêu Phong đi tới, mỗi một bước đều dáng dấp hiểu điệu, trong không khí tràn ngập ra một cỗ kỳ dị mùi thơm. Tiểu nữ tử Giao Linh Hề, theo xa xôi Bắc Địa mà đến, nghe nói thần đô ra một vị khó lường nhân vật, chuyên tới để tiếp. Nàng dừng một chút, một đôi câu hồn đoạt phách con ngươi thẳng vào nhìn xem Ngô Tiêu Phong, thanh âm giảm thấp xuống mấy phần, mang theo chí mạng dụ hoặc. Trấn Quốc Vương điện hạ, không bằng cùng bản công chúa về bạn yêu thần đỉnh. Chỉ cần ngươi ngoan ngoãn nghe lời, bản công chúa cam đoan, ngươi sẽ có hưởng không hết vinh hoa phú quý. Trở về với ngươi. Ngô Tiêu Phong sờ lên cái cằm, làm ra một bộ chăm chú suy nghĩ dáng vẻ, cũng không phải không được. Bất quá, ngươi dù sao cũng phải lấy ra chút thành ý tới đi. Thì như, trước hết để cho bản vương kiểm tra một chút thân thể, nhìn xem ngươi cái này yêu tộc công chúa, cùng chúng ta nhân tộc nữ tử có cái gì không giống. Lời còn chưa dứt, Giao Linh Hề mắt trong mắt lóe lên một chút giận dữ. Nàng tay phải năm ngón tay thành chảo, móng tay trong nháy mắt biến sắc nhọn, mang theo một cỗ xé rách không gian sắc bén phong mang, như thiểm điện chụp vào Ngô Tiêu Phong. Không khí bị xé nứt, phát ra chói tai rít lên, chảo phong chưa đến, Ngô Tiêu Phong gương mặt làn da đã cảm thấy một hồi nhói nhói. Nhưng mà, đối mặt cái này tất sát nhất kích, Ngô Tiêu Phong chẳng những không có lui lại, ngược lại không tránh không né, giống nhau đưa tay ra. Nhưng hắn tay cũng không phải là đón lấy Giao Linh Hề lợi chảo, mà là lấy một cái cực kỳ xảo trá quỷ dị góc độ, vòng qua công kích của nàng, trực tiếp mò về nàng kia dáng người chập trùng ở giữa nhất là sung mãn ngực. Lưu manh. Giao Linh Hề vừa sợ vừa giận. Nàng thế nào cũng không nghĩ đến, sinh tử quan đầu, gia hỏa này thế mà lại làm ra như thế hạ lưu vô sỉ động tác. Nàng như khăng khăng muốn giết Ngô Tiêu Phong, lồng ngực của mình cũng tất nhiên sẽ bị bàn tay của đối phương đánh trúng. Bàn tay kia bên trên, ngưng tụ một cỗ nhường nàng đều cảm thấy tim đập nhanh thuần dương khí huyết, một khi bị đánh trúng, hậu quả khó mà lường được. Trong chớp mắt, Giao Linh Hề cắn răng, công hướng của họng chảo thế đột nhiên vừa thu lại, hóa chảo thành trường, chụp về phía Ngô Tiêu Phong giọ tới bàn tay. Phanh. Song trưởng tương giao, phát ra một tiếng trầm muộn tiếng vang. Một cỗ cùng bạo khí lãng lấy hai người làm trung tâm ầm vang nổ tung, đem ngõ nhỏ hai bên pha tạp tường ra đều chấn động đến dì rào hạ lạc. Giao Linh Hề chỉ cảm thấy một cỗ tràn trề không gì chống đỡ nổi cự lực từ đối phương lòng bàn tay truyền đến, trong đó còn kèm theo một cỗ bá đạo vô song thuần dương khí huyết, thiêu đến nàng lòng bàn tay kịch liệt đau nhức, cả người không bị khống chế hướng về sau rút lui. Nàng liên tiếp rời khỏi 7-8 bước, mỗi một bước đều tại cứng rắn bàn đá xanh bên trên lưu lại một cái dấu chân thật sâu, cái này mới miễn cưỡng ổn định thân hình. Nàng giơ tay lên, chỉ thấy trắng non lòng bàn tay một mảnh đỏ bừng, mơ hồ có bị đốt bị thương dấu hiệu. Mà trái lại Ngô Tiêu Phong chỉ là lui về sau nửa bước, liền tan mất tất cả lực đạo, vẫn như cũng là một bộ vân đạm phong khinh bộ dáng. Giao Linh Hề đôi mắt đẹp bên trong lần thứ nhất lộ ra chân chính vẻ mặt nghiêm trọng. Đây không có khả năng, chính mình là động thiên hậu kỳ tu vi, thân phụ thật long huyết mạch, nhục thân chi lực tại cùng thế hệ yêu tộc bên trong đều hiếm có địch thủ. Đối phương bất quá khai phủ cảnh, thuần túy lực lượng đối bính, chính mình thế mà đã rơi vào hạ phong. Xúc cảm không tệ, rất mềm. Ngô Tiêu Phong lắc lắc tay, vẫn chưa thỏa mãn bình luận. Chương 52, không chạy trốn, ngược lại chủ động tiếp cận ta sao? Chương 52, không chạy trốn, ngược lại chủ động tiếp cận ta sao? Xúc cảm không tệ, rất mềm. Ngô Tiêu Phong lắc lắc tay, bộ kia vẫn chưa thỏa mãn bộ dáng, hoàn toàn đốt lên Giao Linh Hề đáy lòng lửa giận. Nàng giận quá thành cười, tấm kia vốn là yêu mị mọc lan tràn gương mặt xinh đẹp, giờ phút này tăng thêm mấy phần kinh tâm động phách diễm quang. Ha ha ha. Trấn Quốc Vương điện hạ, quả nhiên là giàu cảm xúc. Nàng cười đến nhánh hoa run rẩy, huyết sắc dưới váy dài tư thái chập trùng, phát họa ra phàm nhân khó có thể tưởng tượng đường cong. Đã điện hạ như thế ưa thích, kia nô gia liền để ngươi thật tốt cảm thụ một chút, cái gì gọi là chân chính. Nhiệt tình. Vừa dứt tiếng trong nháy mắt, ngừng. Một tiếng cao vút long ngầm, theo huyết mạch của nàng chỗ sâu, theo thần hồn của nàng bản nguyên bên trong gào thét mà ra. Tại sau lưng nàng, một đạo to lớn giao long hư ảnh phóng lên tận trời, lân giáp dữ tợn, long uy hạo đãng. Chỉ một thoáng, toàn bộ tĩnh mịch hẻm nhỏ bị một cỗ lực lượng vô hình hoàn toàn bao phủ. Bàn đá xanh đường, cao lớn tường viện, pha tạp ánh trăng, mọi thứ đều đang nhanh chóng biến hóa. Bầu trời bị nhiễm lên một tầng quỷ dị ửng đỏ, tinh mịn huyết sắc mưa bụi bắt đầu tí tách từ không trung bay xuống. Một phương độc lập với thần đô bên ngoài tiểu thế giới đã thành hình. Động thiên cảnh, tiểu thiên động tiên, xích vũ động tiên, mở. Giao linh hệ thanh âm biến phiêu miểu mà uy nghiêm. Nàng lơ lửng giữa không trung, huyết sắc mưa bụi rơi vào trên người nàng, liền hóa thành tinh thuần nhất linh lực dung nhập trong cơ thể nàng, nhường nàng vốn là cường hành khí tức liên tục tăng lên. Đây là nô gia tiểu thiên động tiên, danh liệt tiểu thiên động tiên bảng thứ 137 vị, đỏ mưa. Nàng rũi ra thon dài ngọc thủ, tiếp được thổi phong huyết vũ, đối với phía dưới Ngô Tiêu Phong tiểu mị cười một tiếng, tại phương này thiên địa, nô gia chính là duy nhất thần. Điện hạ ngươi một thân tu vi, sẽ bị cái này đỏ mưa áp chế ba thành không ngừng. Mà nô gia lại càng đánh càng mạnh. Ngô Tiêu Phong có thể cảm giác được một cách rõ ràng, thể nội chân nguyên vận chuyển biến bừng hữu. Bốn tòa thần phủ quang mang đều mở đi một chút, dường như bị một tầng hơi nước che kín. Đây chính là động thiên hậu kỳ cường giả trô đáng sợ, một khi bị kéo vào đối phương động thiên thế giới, liền ngang ngửa với đã mất đi thiên thời địa lợi, khắp nơi bị quản chế. Một chỗ mái hiên bóng ma hạ, Lý Thanh Quỳnh thân ảnh dường như cùng thiên địa hòa làm một thể. Nàng sớm đã đến, đồng thời đem ngõ hẻm trong tất cả thu hết vào mắt. Làm kia phiến xích vũ động thiên triển khai trong nháy mắt, nàng tay cầm chuôi kiếm liền gấp một phần. Một cỗ vô hình kiếm ý vận sức chờ phát động, tùy thời chuẩn bị xé rách phương này hư giả thế giới. Nhưng ngay tại nàng sắp xuất thủ trước một khắc, một đạo quen thuộc ý niệm tại trong thức hải của nàng băng lên. Thanh Quỳnh, trước đừng động. Ta muốn thấy nhìn, ta hiện tại đến tột cùng mạnh bao nhiêu. Làng Ngô Tiêu Phong thanh âm. Lý Thanh Quỳnh cầm kiếm ngón tay có hơi hơi tủng, kia cô sắp dâng lên mà ra kiếm ý lại lặng yên thu lại. Nàng thanh lanh con ngươi nhìn chăm chú lên cái kia đạo ung dung thân ảnh. Đã hắn nói, kia nàng liền nhìn. Hắn như muốn chiến, nàng liền vì hắn lực trận. Hắn như gặp nạn, nàng liền một kiếm chém thiên địa này. Thấy Ngô Tiêu Phong chẳng những không có thất kinh, ngược lại có chút hăng hái đánh giá chính mình động thiên thế giới, giao linh hề đôi mắt đẹp bên trong hiện lên vẻ khác lạ. Lá gan của tên này so với nàng trong tưởng tượng còn muốn lớn. Trấn Quốc Vương điện hạ, hiện tại còn muốn thử nghiệm cảm giác sao? Nàng dãy rụa như rắn nước vào eo, dáng người thướt tha, trong thanh âm mang theo lười biếng cùng nghiền ngẫm. Đương nhiên muốn. Ngô Tiêu Phong cười một tiếng, công chúa điện hạ thành ý như thế đủ, bản vương nếu là không tiếp theo, há chẳng phải quá không rõ phong tình. Dứt lời, hắn không còn kiềm chế lực lượng của mình. Tâm, phổi, thì lá gan bốn tòa thần phủ cùng nhau tỏa ra ánh sáng chói lọi. Tâm hỏa thần phủ, Thái Dương chân hỏa cháy hừng hực, bá đạo thuần dương chi lực xua tán đi xâm nhập thể nội âm hàn hơi nước. Phổi kim thần phủ, Lục Tiên kiếm phái phiến vũ vụ rung động, vô tận canh kim chi khí hóa thành hộ thể kiếm cương, đem huyết vũ ngăn cách bên ngoài. Tí thổ thần phủ, Hoang Thiên kích tàn phiến nặng nề như núi, vững chắc lấy nhục thể của hắn cùng thần hồn, mặc cho động thiên uy áp như thế nào cọ rửa, ta tự sừng sững bất động. Lá gan một thần phủ bên trong, Kiến Mộc chi tâm sinh cơ bừng bừng, liên tục không ngừng chữa trị bị áp chế khí huyết, nhường hắn từ đầu tới cuối duy trì tại trạng thái đỉnh phong. Bốn phủ chi lực lưu chuyển, lại mạnh mẽ tại hắn quanh người ba thước chi địa, chống ra một mảnh không nhận xích vũ động thiên ảnh hưởng tịch thổ. A, Giao Linh Hề hiện ra nụ cười trên mặt có chút thu liễm. Cái này vẫn chưa xong. Ngô Tiêu Phong chập chỉ thành kiếm, thể nội vạn cổ thanh liên kiếm kinh vận chuyển tới cực hạn. Từng sợi tinh thuần đến cực điểm kiếm khí màu xanh theo đầu ngón tay hắn tràn ra, trong tay hắn cấp tốc ngưng tụ thành một thanh dài ba thước thanh quang trường kiếm. Trên thân kiếm, một đóa thanh liên hư ảnh như ẩn như hiện. Kia cỗ tinh khiết mênh mông sinh mệnh khí tức cùng kiếm đạo phong mang, cùng phương này động thiên yêu dị không hợp nhau. A, chính diện đến đây. Không tuyển chọn chạy trốn, ngược lại chủ động tiếp cận ta sao? Giao Linh Hề nhìn xem cầm trong tay thanh liên trường kiếm, từng bước một hướng mình đi tới Ngô Tiêu Phong, ánh mắt hoàn toàn thay đổi. Nàng muốn cho rằng tế gia động tiên, đối phương coi như không quỳ xuống đất cầu xin tha thứ, cũng nên là nghị trăm phương ngàn kế phá vỡ không gian chạy trốn. Chính diện đối cứng. Một cái khai phủ cảnh, tại động tiên cảnh sân nhà bên trong, mong muốn chính diện đối cứng. Đây là như thế nào cuồng vọng? Ngô Tiêu Phong thân ảnh động, dưới chân hắn đạp mạnh, cả người như mũi tên, không lùi mà tiến tới, chủ động xông về lơ lửng giữa không trung Giao Linh Hề. Muốn chết? Giao Linh Hề quát một tiếng, ngón tay ngọc điểm nhẹ. Đầy trời huyết vũ trong nháy mắt có sinh mệnh, tại nàng ý niệm điều khiển hạ, hóa thành mấy chục đầu giữ tợn thủy long, gầm thét theo bốn phương tám hướng hướng Ngô Tiêu Phong cắn xé mà đi. Mỗi một đầu thủy long đều ẩn chứa động thiên cảnh hậu kỳ lực lượng kinh khủng, đủ để tùy tiện xé nát bình thường khai phủ cảnh tu sĩ. Ngô Tiêu Phong trong tay thanh liên trường kiếm lắc một cái, kéo ra ngàn vạn kiếm hoa. Mỗi một đóa kiếm hoa đều tinh chuẩn địa điểm tại một đầu thủy long chỗ cốt lõi. Thanh liên kiếm khí ẩn chứa sinh mệnh bản nguyên chi lực, chính là những này thủy long khắc tinh. Kiếm quang lướt qua, thủy long rên rỉ nổ tung, một lần nữa hóa thành đầy trời huyết vũ. Nhưng mà huyết vũ vô cùng vô tận, thủy long tầng tầng lớp lớp. Ngô Tiêu Phong tại đầy trời long ảnh bên trong xuyên thẳng qua, thân hình phiêu hốt, kiếm quang sắc bén, trong lúc nhất thời lại cùng Giao Linh Hề đấu lực lượng ngang nhau. Giao Linh Hề càng đánh càng kinh hãi. Gia hỏa này chân nguyên hùng hậu đến không tưởng nổi, kiếm pháp càng là tinh diệu tuyệt luân, đối lực lượng trưởng khống kỳ diệu tới đỉnh cao. Càng làm cho nàng xấu hổ là, gia hỏa này tại chiến đấu khoảng cách, luôn có thể tìm tới một chút không thể tưởng tượng góc độ, đối nàng tiến hành quấy rối. Một lần nghiêng người né tránh, bàn tay lơ đãng sát qua nàng ngạo nghệ ưỡn lên mông sóng, kia kinh người có dám nhường đầu ngón tay hắn đều nhảy một cái. Một lần kiếm chiêu đó nữa, khuỷu tay vừa lúc đâm vào trước ngực nàng kia kinh tâm động phách sung mãn bên trên, nhuyễn nhị xúc cảm nhường hắn động tác đều dừng nửa nhịp. Còn có một lần, hai người thân hình giao thoa, hắn vậy mà gan to bằng trời tại nàng nở nàng trên đùi dùng sức bấm một cái.
Ngươi.
Giao Linh Hề một trương gương mặt xinh đẹp đỏ bừng lên, không biết là khí vẫn là xấu hổ. Nàng từ xuất đạo đến nay, bằng vào huyết mạch cùng thực lực, từ trước đến nay là nàng đùa bỡn người khác, chưa từng nhận qua cái loại này khinh bạc. Công chúa điện hạ, ngươi động thiên không thế nào giá sức a. Nô Tiêu Phong thanh âm mang theo một tia thở dốc, nhưng càng nhiều hơn là hưng phấn, bản vương cũng còn không có tận hứng đâu. Hỗn đản. Giao Linh Hề nghiến chặt hàm răng, nàng biết không thể kéo dài nữa. Thần đô bên trong, cao thủ nhiều như mây, mặc dù có xích huyết động thiên ngăn cách trong ngoài, nhưng chậm thì sinh biến. Tâm niệm thay đổi thật nhanh ở giữa, nàng hai tay đột nhiên chắp tay trước ngực, một cô viễn siêu trước đó kinh khủng uy áp đống nhiên giáng lâm. Chương 53, thần giáp khoe oai, yêu nữ xấu hổ. Chương 53, thần giáp khoe oai, yêu nữ xấu hổ. Giao Linh Hề hai tay bấm niệm pháp quyết, đầy trời huyết vũ đống nhiên ngưng tụ, hóa thành ngàn vạn căn mảnh như lông châu huyết sắc sợi tơ, phô thiên cái địa hướng phía Ngô Tiêu Phong toàn đâm mà đi. Mỗi một cây sợi tơ đều ẩn chứa đủ để xuyên thủng kim thạch lực lượng kinh khủng. Đối mặt cái này tuyệt sát chi cục, Ngô Tiêu Phong chẳng những không có lui lại, ngược lại làm ra một cái nhường Giao Linh Hề không thể nào hiểu được cử động. Hắn bước về phía trước một bước, chủ động nên hướng kia đẩy trời huyết vũ sợi tơ. Vô số sợi tơ xẹt qua thân thể của hắn, mang ra từng đạo huyết hoa, chợt lại tiêu tán ở trong mưa. Chính là trong chớp nhoáng này thất thần, Ngô Tiêu Phong thân ảnh đã xuyên qua đẩy trời màn mưa, như quỷ mị giống như xuất hiện ở trước mặt của nàng. Khoảng cách giữa hai người không đủ ba thước. Hắn thậm chí có thể ngửi được trên người nàng kia cố hỗn hợp có sự nữ mùi thơm cùng mùi máu kỳ dị mùi thơm cơ thể. Mỹ nhân nhi, bản vương tới. Trong vòng ba thước, người tận địch quốc. Đối với Ngô Tiêu Phong loại này nhục thân cường hành tới biến thái tu sĩ mà nói, khoảng cách này chính là lĩnh vực của hắn. Giao Linh Hề trong lòng còi báo động đại tác, trong khoảng điện quang hỏa thạch, nàng cưỡng chế khiếp sợ trong lòng, yêu tộc bẩm sinh bản năng chiến đấu trong nháy mắt tiếp quản thân thể. Nàng cũng không lui lại, ngược lại vòng eo vặn một cái, cả người như là một đầu mềm mại không xương mỹ nhân xà, lấy một cái không thể tưởng tượng nổi góc độ giáng hướng Ngô Tiêu Phong. Đồng thời tay phải năm ngón tay khép lại, móng tay tăng vọt nửa thước, lóe ra sừng sững hàn quang, thẳng đến Ngô Tiêu Phong cổ họng. Thiếp thân chiến đấu, lấy tổn thương đổi mệnh. Đây là nàng theo trong núi thây biển máu ma luyện ra tàn nhẫn đấu pháp. Nhưng mà, nàng nhanh, Ngô Tiêu Phong nhanh hơn nàng. Đối mặt cái này chí mạng một chảo, Ngô Tiêu Phong không tránh không né, tay trái giọ ra, tinh chuẩn giữ lại nàng đánh tới cổ tay. Một cỗ bàng bạc cự lực truyền đến, Giao Linh Hề chỉ cảm thấy cổ tay của mình như bị kìm sắt kèm ở, mặc cho nàng như thế nào thôi động yêu lực, đúng là mảy may không thể động đậy. Cùng lúc đó, Ngô Tiêu Phong tay phải lấy một cái cực kỳ xảo trá góc độ, vòng qua nàng tất cả phòng ngự, năm ngón tay mở ra, trực tiếp ấn về phía nàng trước ngực tiêu kinh tâm động phách sung mãn. Lại là chiêu này. Vô sỉ. Hạ lưu. Giao Linh Hề vừa sợ vừa giận, nàng thế nào cũng không nghĩ ra, tại kịch liệt như thế chém giết bên trong, nam nhân này trong đầu vẫn còn nghĩ những này chuyện xấu xa. Xấu hổ giận dữ đan sen phía dưới, trong cơ thể nàng thật long huyết mạch bị triệt để kích phát. Một cú cùng bạo hơn lực lượng theo trong cơ thể nàng tuôn ra, bị kiềm chế cổ tay đột nhiên thoáng dãy rủa, lại tạm thời thoát khỏi Ngô Tiêu Phong khống chế. Nàng dựa thế một cái xoay người, huyết sắc váy dài như rủ giống như xoáy mở, một đầu thon dài rắn chắc, bao khỏa tại dưới làn váy đùi ngọc, mang theo xé rách không khí tiếng rít, quét ngang hướng Ngô Tiêu Phong eo. Cái này một chân nếu là quét thực, bình thường động tiên cảnh tu sĩ hộ thể chân nguyên đều sẽ bị trực tiếp đá bể. Ngô Tiêu Phong trong mắt tinh quang lóe lên, không lùi mà tiến tới, chân trái đầu gối đột nhiên hướng lên một đỉnh. Phanh! Một tiếng rợn người trầm đục, đầu gối cùng bắp chân rắn rắn chắc chắc đụng vào nhau. Giao Linh Hề chỉ cảm thấy bắp chân của mình giống như là đá vào thần thiết phía trên, một cỗ toàn tâm kịch liệt đau nhức nương theo lấy nóng dực khí huyết trong nháy mắt truyền khắp toàn thân. Nàng kêu lên một tiếng đau đớn, cả người bị to lớn lực phản chấn động đến bay rất ra ngoài. Mà Ngô Tiêu Phong chỉ là thân hình lung lay, liền ổn định trọng tâm. Hắn thậm chí còn có nhàn tâm chợt chợt lưỡi bình luận, chân không tệ, đủ kình. Ngươi. Giao Linh Hề ở giữa không trung cưỡng ép thay đổi thân hình, sau khi hạ xuống liền lùi mấy bước. Nàng cúi đầu nhìn lại, chỉ thấy chính mình trắng non trên bàn chân đã đỏ lên một mảng lớn. Thuần túy lực lượng cùng đục thân đối bính, chính mình vậy mà bại hoàn toàn. Xem ra bản cung thật sự là xem nhẹ ngươi. Giao Linh Hề hít sâu một hơi, nàng không còn nói nhảm, hai tay ở trước ngực kết xuất một cái phức tạp ấn quyết, bí thuật huyết long chiến ý. Trong chốc lát, sau lưng nàng Giao Long hư ảnh phát ra rít lên một tiếng, hóa thành một đạo huyết quang dung nhập trong cơ thể của nàng. Hai trong mắt của nàng trong nháy mắt biến thành yêu dị kim sắc dựng thẳng đồng, trên da hiện ra tinh mịn màu đỏ vảy rồng, một cô viễn siêu trước đó khí tức cuồng bạo quét sạch toàn trường. Tốc độ của nàng cùng lực lượng tại thời khắc này đạt được bạo tạc tính chất tăng lên. Chết đi. Giao Linh Hề thân ảnh trong nháy mắt biến mất tại nguyên chỗ. Sau một khắc, liền xuất hiện tại Ngô Tiêu Phong bên cạnh thân, lợi chảo như điện, phong kín hắn tất cả né tránh lộ tuyến. Ngô Tiêu Phong nhíu mày, lần này hắn không tiếp tục đón đỡ. Mặc dù có bốn phủ chi lực gia trì, lại có thanh liên kiếm khí khắc chế đối phương, nhưng ở động thiên thế giới tuyệt đối áp chế xuống, lực lượng của hắn vẫn như cũ khắp nơi bị quản chế, có loại hữu lực không sử dụng ra được bị đè nén cảm giác. Trấn Quốc Vương, tại thế giới bên trong, ngươi là không thắng được. Giao Linh Hề thân hình thoát một cái, lại hóa thành mấy đạo tàn ảnh, theo bốn phương tám hướng đồng thời công hướng Ngô Tiêu Phong. Ngô Tiêu Phong ỷ vào cường hành nhục thân cùng bốn phủ luân chuyển, không ngừng đón đỡ né tránh. Trong lúc nhất thời, tiếng sắt thép va chạm bên tai không dứt, tia lửa tung tóe. Nhưng hắn rất nhanh phát hiện, tình huống đối với mình càng ngày càng bất lợi. Kia vết sắc mưa bụi vô cùng bất nhập, không ngừng ăn mòn hắn hộ thể chân nguyên. Mà Giao Linh Hề tại chính mình động thiên bên trong, lại dường như nắm giữ vô cùng vô tận lực lượng, thế công một đợt so một đợt mãnh liệt. Xem ra, chỉ dựa vào điểm này lực lượng, còn chưa đủ nhìn a. Ngô Tiêu Phong thầm nghĩ trong lòng, một bên nghiêng người tránh thoát một đạo chí mạng trảo phong, một bên khỏe miệng lại làm giấy lên một vẻ ý cười. Giao Linh Hề, ngươi cái này đầu tiên, quả thật không tệ. Hắn bỗng nhiên mở miệng, trong giọng nói mang theo một tia khen ngợi. Giao Linh Hề thế công dừng một chút, cho là hắn muốn nhận thua cầu xin tha thứ, không khỏi cười nhạo nói, hiện tại mới muốn cầu tha. Chậm. Không, ý của ta là Ngô Tiêu Phong nhìn xem nàng, nụ cười nghiền ngẫm, nó xứng với ta vận dụng toàn lực. Thiên công thần giáp, ăn mặc. Theo hắn quát khẽ một tiếng, một cái nhẫn chữ vật quang mang lóe lên. Trong chốc lát, vô số phiến lóe ra u ám quang trạch huyền kim giáp phiến chống rông xuất hiện, trong nháy mắt đem Ngô Tiêu Phong toàn thân bao trùm. Két, két, két. Giáp phiến cùng giáp phiến ở giữa kín kẽ trùng hợp, phát ra thanh thủy cơ quan âm thanh. Áo giáp toàn thân hiện lên ám kim sắc, mặt ngoài hiện đầy huyền ảo phức tạp lịch linh phù văn, tại huyết vũ cọ rửa hạ, phù văn lúc cần lúc hiện. Áo giáp chỗ khớp nối, nguyên một đám xích hồng sắc long huyết tiết điểm sáng lên. Vâng. Một cỗ xa so với trước đó cuồng bạo gấp trăm lần khí huyết lang yên phóng lên tận trời. Ngô Tiêu Phong chân nguyên, khí huyết, thậm chí thần hồn chi lực, tại thiên công thần giáp gấp trăm lần tăng phúc hạ, liên tục tăng lên, trong nháy mắt liền xông phá xích vũ động thiên áp chế. Đây là pháp bảo gì? Giao Linh Hề đôi mắt đẹp trừng trừng, trên mặt thong dong cùng treo tức không còn sót lại chút gì. Nàng có thể cảm giác được, Ngô Tiêu Phong giờ phút này tản ra khí tức đã hoàn toàn siêu việt khai phủ cảnh phạm chủ. Đến, mỹ nhân nhi. Áo giáp mặt nạ phía dưới truyền đến Ngô Tiêu Phong nột ngạt tiếng cười. Hiệp hai, bắt đầu. Lời còn chưa dứt, thân ảnh của hắn đã biến mất tại chỗ. Quá nhanh. Giao Linh Hề chỉ cảm thấy hoa mắt, một cỗ không cách nào kháng cự cự lực đã đánh đến mặt. Trong lúc nguy cấp, trong cơ thể nàng thật long huyết mạch tự hành hộ chủ, một mặt che kín vảy rồng huyết sắc yêu thuẫn trong nháy mắt trước người ngưng tụ. Phanh! Một tiếng kinh thiên động địa tiếng vang. Kia mặt đủ để ngăn chặn động thiên cảnh tu sĩ một kích yêu thuẫn, tại Ngô Tiêu Phong thiết quyền phía dưới vỡ vụn thành từng mảnh. Cuồng bạo quyền kình dư thế không giảm, lao Giao Linh Hề gương mặt mà qua, đưa nàng sau lưng cách đó không xa thủy long oanh thành đầy trời mưa bụi. Giao Linh Hề miễn cưỡng ổn định thân hình. Nàng bị áp chế. Tại đối phương mặc vào bộ này thần giáp về sau, công thủ chi thế trong nháy mắt bị chuyển. Chiến đấu kế tiếp hoàn toàn thành nghiêng về một bên nghiền ép. Mặc vào thiên công thần giáp Ngô Tiêu Phong, quả thực chính là một đầu hình người hung thú. Hắn từ bỏ loẹt loẹt kiếm khí, hoàn toàn bằng vào tuyệt đối lực lượng cùng tốc độ, đối Giao Linh Hề triển khai mưa to gió lớn giống như chém giết gần người. Giao Linh Hề vẫn lấy làm kiêu ngạo tốc độ, ở trước mặt hắn thành trò cười. Nàng dựa vào sinh tồn động thiên chi lực, bị áo giáp mặt ngoài nghịch linh phụ trận không ngừng suy yếu, thôn vệ. Nàng mỗi một lần công kích, rơi vào trên khải giáp đều chỉ là tóe lên một chuỗi hỏa tinh, liền một đạo bạch tấn đều không để lại. Mà Ngô Tiêu Phong mỗi một lần đánh trả, đều để nàng khí huyết sôi trào, chật vật không chịu nổi. Càng làm cho nàng xấu hổ muốn điên chính là, gia hỏa này công kích, luôn luôn như có như không rơi vào một chút cực kỳ vi diệu địa phương. Còn không đợi nàng thở dốc, Ngô Tiêu Phong thân ảnh đã như bóng với hình mà tới. Hắn một phát bắt được Giao Linh Hề bà bay, một cái tay khác lại không an phận tụt xuống. Tại nàng kiêu ngạo nghễ ưỡn lên sung mãn trên háng, rắn rắn chắc chắc bóp một cái. Co giãn không tệ, mắt điểm. Người hỗn đản. Giao Linh Hề xấu hổ giận dữ gần chết, thân thể đều bởi vì cực hạn phẫn nộ mà run rẩy. Nàng đột nhiên quay người, há miệng chính là một cỗ ẩn chứa chân long bản nguyên long tức phun về phía Ngô Tiêu Phong bề ngoài. Ngô Tiêu Phong nghiêng người lóe lên, khó khăn lắm né qua long tức. Nhưng này chỉ làm ác tay lại thuận thế trượt, ngón tay thậm chí trong lúc lơ đãng, sát qua dưới làn váy nàng kia đôi thon dài đùi ngọc cỡ lọ xẹt bệ tạ, chạm tới. Giao Linh Hề thân thể đột nhiên cứng đờ, một cỗ chưa từng có run rẩy cảm giác theo đôi xương cụt bay thẳng đỉnh đầu, nhường nàng đại náo trong nháy mắt trống rỗng. Tiết tấu của chiến đấu tại thời khắc này hoàn toàn bị đánh loạn. A, ta muốn giết ngươi. Xấu hổ giận dữ, kinh sợ, còn có một tia chính nàng cũng không từng phát giác bối rối, hoàn toàn vỡ tung lý trí của nàng. Đánh lâu sinh biến, không thể lại cùng hắn rông dài. Nàng đột nhiên cắn đầu lưỡi một cái, phun ra một ngụm bản mệnh tinh huyết, hai tay lấy một cái cực kỳ phức tạp dáng vẻ khép lại. Âm dương nghịch loạn, nguyên tử lật trời. Ông, một tòa chỉ lớn cỡ lòng bàn tay, lại dường như gánh chịu lấy thiên địa chi trọng, hai màu đen trắng không ngừng lưu chuyển cổ pháp từ sơn, đột nhiên xuất hiện tại đỉnh đầu nàng. Từ sơn xuất hiện sát na, một cỗ không cách nào hình dung kinh khủng chấn áp chi lực ở bang giáng lâm. Đang chuẩn bị tiếp tục xâm nhập nghiên cứu Ngô Tiêu Phong, thân hình đột nhiên cứng đờ. Hắn cảm giác chính mình giống như là bị nguyên một vùng trời khung đè ở, đừng nói động đậy, ngay cả hô hấp đều biến vô cùng khó khăn. Thiên công thần giáp kia cuồng bạo linh lực vận chuyển, tại thời khắc này đều bị cưỡng ép ngưng kết. Mặt ngoài nghịch linh phủ văn điên cuồng lấp lóe, lại không cách nào dung chuyển cố lực lượng này mảy may. Đây là siêu việt động thiên cảnh, đến từ pháp tắc phương diện tuyệt đối chấn áp. Chí bảo, Âm Dương Nguyên Tử Sơn. Chương 54, Nguyên Tử Cửu Biến, Giao Linh này mời chào. Chương 54, Nguyên Tử Cửu Biến, Giao Linh này mời chào. Âm Dương Nguyên Tử Sơn trôi nổi tại không, hai khói trắng đen rủ xuống, đem Ngô Tiêu Phong tính cả trên người hắn thiên công thần giáp gắt gao giam cầm. Cố lực lượng kia cũng không phải là đơn thuần trọng áp, mà là một loại hấp dẫn cùng lực bài xích. Lực lượng nguyên tử vặn mẹo linh khí, chân nguyên, thậm chí liền Ngô Tiêu Phong thể nội lao nhanh khí huyết, đều phảng phất muốn bị cố lực lượng này theo trong nhục thể cưỡng ép tháo rời ra. Hô, hô Giao Linh Hề ngực kịch liệt chập trùng, sắc mặt có chút tái nhợt, nhưng nàng ánh mắt lại sáng đến đáng sợ, tràn đầy khoái ý chấn quốc vương. Hiện tại, ngươi còn động được không? Nàng sửa sang lại một chút có chút xốc xếp huyết sắc váy dài, bước liên tục nhẹ nhàng, từng bước một đi hướng Ngô Tiêu Phong, trên mặt một lần nữa phủ lên nụ cười quyến rũ. Dây dẫm tại vỡ vụn bàn đá xanh bên trên, phát ra cạch cạch thanh thúy thanh vang. Nàng đi đến Ngô Tiêu Phong trước mặt, rồi ra ngón tay ngọc nhỏ dài, nhẹ nhàng xẹt qua hắn băng lãnh kim loại mặt nạ. Người kia thân áo giáp quả thật không tệ, đáng tiếc, vừa lúc bị bản cung Nguyên Tử Sơn khắc chế. Nàng rất hưởng thụ hiện tại cảm giác. Cái này đưa nàng bước đến tuyệt cảnh, tùy ý khinh bạc nàng nam nhân, giờ phút này mặc nàng bài bố. Loại này trưởng không tất cả khoái cảm, cùng nàng vừa mới chịu khuất nhục so sánh ngày đêm khác biệt. Nếu không phải có phụ hoàng ban thưởng món trí bảo này, hôm nay nàng chỉ sợ thật muốn lật thuyền trong mương. Một cái khai phủ cảnh, có thể đưa nàng bước đến loại tình trạng này, nói ra cũng không ai tin. Cảnh ngộ hoàn toàn khác biệt, hỗn hợp có trên thân kia lưu lại mập mờ tê dại, nhường Giao Linh Hề chỉ cảm thấy thân thể run rẩy, tuyệt mỹ khuôn mặt bên trên choáng ra một tầng cực kỳ đẹp mắt đỏ ửng. Không biết là vừa mới chiến đấu sau khí huyết cuộn cuộn, vẫn là đáy lòng kia không thể nắm lấy tiểu diễm huyễn tưởng dẫn đến. Nô Tiêu Phong thanh âm bình tĩnh như trước, thậm chí còn mang theo vài phần tán thưởng. Bảo bối tốt, đáng tiếc, theo sai chủ nhân, sắp chết đến nơi còn dám mạnh miệng. Giao Linh Hề cười lạnh. Đúng lúc này, dị biến nảy sinh. Nô Tiêu Phong thể nội, tỳ chi thần phủ vị trí, kia đoạn một mực yên lặng hoang thiên kích tàn phiến, run lên bần bật. Từ mẫu luyện bảo quyết, cho ta thu. Ông. Nô Tiêu Phong bên ngoài thần, kia ngưng kết tứ sát thần quang lần nữa lưu chuyển. Hoang thiên kích hư ảnh theo sau lưng của hắn hiện hiện, một cỗ man hoang, khí tức bá đạo, mạnh mẽ tại nguyên tử sơn chấn áp trong lĩnh vực, chống ra một mảnh thuộc về mình không gian. Mặc dù vẫn như cũ không cách nào hành động, nhưng này cỗ kinh khủng lực lượng nguyên tử lại bị triệt tiêu hơn phân nửa. Ân. Giao Linh Hề biến sắc, nàng cảm giác được chính mình đối nguyên tử sơn trường khống xuất hiện một tia bất ổn. Nàng chưa kịp phản ứng, Nô Tiêu Phong động tác kế tiếp càng làm cho nàng vong hồn đại mạo. Tương đạo huyền ảo pháp quyết, ý đồ tại nguyên tử sơn hạch tâm in dấu xuống thuộc về mình tự ấn, từ đó thành lập một loại mới phụ thuộc quan hệ. Ong ong ong. Lơ lửng giữa không trung âm dương nguyên tử sơn kịch liệt rung động lên, hai khói trắng đen đều xuất hiện hỗn loạn dấu hiệu. Ngươi vậy mà muốn cướp pháp bảo của ta? Giao Linh Hề vừa sợ vừa giận, quả thực không dám tin vào hai mắt của mình. Gia hỏa này át chủ bài, thế nào tầng tầng lớp lớp? Nàng nói thầm một tiếng không tốt, cũng không dám lại có chút giữ lại. Nguyên tử cửu biến, cho ta chấn. Giao Linh Hề hai tay kết xuất một cái cổ lão mà phức tạp ấn quyết, mi tâm điểm này chu sa nốt rồi yêu dị như máu, toát ra hào quang sáng chói. Theo nàng quát mắng, kịch liệt rung động âm dương nguyên tử sơn trong nháy mắt ổn định lại. Ngay sau đó, kia hai khói trắng đen tốc độ trước đó chưa từng có điên cuồng lưu chuyển, cả tòa tử sơn trong nháy mắt dường như sống lại. Đệ nhất biến, lưỡng nghi phân. Từ sơn một phân thành hai, hóa thành hắc bạch hai toàn núi nhỏ, khẽ hấp một khiến trách, tạo thành một đạo càng khủng bố hơn giam cầm lực trường. Đệ nhị biến, tứ tự lập. Hắc bạch núi nhỏ lại điểm, hóa thành bốn tòa phương vị khác biệt từ sơn, chấn áp tứ phương không gian. Đệ tam biến, bắt quái tỏa. Liên tiếp 9 lần biến hóa, mỗi một lần biến hóa, nguyên tử sơn lực lượng liền tăng vọt một đoạn. Làm đệ cửu biến hoàn thành lúc, không trung đã lơ lửng mấy trăm tòa lít nha lít nhít từ sơn hư ảnh, đem Nô Tiêu Phong đóng chặt hoàn toàn ở trung ương. Nô Tiêu Phong kêu lên một tiếng đau đớn, vừa mới chống ra nhất điểm không gian, trong nháy mắt bị đè ép trở về. Hoang thiên kích tuy mạnh, nhưng dù sao chỉ là một khối tàn phiến, hơn nữa chính mình còn không thể phát huy hoàn toàn uy lực, cuối cùng vẫn là đã rơi vào hạ phong. Từ mẫu luyện bảo quyết ăn mòn, cũng bị kia cửu biến chi lực hoàn toàn chặt đứt. Giang giác, thiên công thần giác mặt ngoài, thậm chí xuất hiện một tia nhỏ xíu vết rách. Lần này, Nô Tiêu Phong là thật không thể động đậy. Kết thúc. Giao Linh Hề thở hổn hển, thi triển nguyên tử cửu biến đối nàng tiêu hao giống nhau to lớn. Nàng nhìn xem bị triệt để trấn áp Nô Tiêu Phong, trong lòng khối kia tảng đá lớn cuối cùng rơi xuống. Mặc dù quá trình khúc chết đến vượt quá tưởng tượng, nhưng kết quả, tóm lại là nàng thắng. Nàng nhìn xem cô kia đứng im bất động áo giáp, tâm tình phức tạp tới cực điểm. Gia hỏa này, thật chỉ là khai phủ cảnh sao? Vượt hai giai mà chiến kinh khủng chiến lực, cường hành tới biến thái nhục thân, tầng tầng lớp lớp quỷ dị át chủ bài, còn có kia trong chiến đấu vẫn như cũ không quên chiếm tiện nghi vô sỉ hành vi. Từng bức họa trong đầu hiện lên, Giao Linh Hề chợt phát hiện, chính mình đối cảm giác của người đàn ông này, ngoại trừ hận ý cùng sắc cơ, dường như còn nhiều thêm một chút những bậc khác. Kia bàng bạc như hỏa lò giống như khí huyết, kia tại trong tuyệt cảnh vẫn như cũ ánh mắt hài hước, kia nhìn như khinh bạc nhưng lại tinh chuẩn vô cùng chiến đấu đổ vào. Nghĩ đi nghĩ lại, nàng trên gương mặt xinh đẹp kia lại không khỏi vì đó nổi lên một vẻ xuân sắc. Nàng đi đến Ngô Tiêu Phong trước người, sát lại rất gần, gần tới Ngô Tiêu Phong có thể xuyên tấu qua cổ áo của nàng bên trong, nhìn thấy kia phiến bị mồ hôi thấm ướt tuyết trắng, cùng cái kia đạo thâm thúy động nhân khẽ rãnh. Nàng rỗi ra một cây ngón tay ngọc, nhẹ nhàng điểm tại lồng ngực của hắn. Dùng kia tròn trịa thẳng tắp thân vật, như có như không cọ lấy cánh tay của hắn, môi đỏ tiến đến bên thai của hắn, thổ khí như lan. Điện hạ như vậy dũng mãnh, ngược lại thật sự là nhường nô gia có chút động tâm. Không bằng, buông tha kia giao chỉ hoàng nữ, cùng ta về bạn yêu thần đỉnh, làm phu quân của ta như thế nào? Thanh âm của nàng mang theo chí mạng dụ hoặc. Ta cam đoan, ta nhất định sẽ so kia lạnh như băng lạc quyết tuyết, càng có thể hầu hạ tốt ngươi. Nàng coi là sẽ thấy đối phương khuất nhục hoặc ánh mắt phẫn nộ, nhưng mà cặp mắt kia nhưng như cũ bình tĩnh, thậm chí mang theo một tia nụ cười thản nhiên, đang cười như không cười nhìn xem nàng. Và ngươi câu nói này, Ngô Tiêu Phong thanh âm rõ ràng mà trầm ổn, ta giữ lại ngươi một mạng. Giao Linh Hề khẽ cười một tiếng, vừa định nói cái gì, một sợi thuần túy kiếm khí màu xanh, không có dấu hiệu nào giáng lâm, nhu hòa đến dường như tình nhân ở giữa bước ve, yêu nhã đến như là tiên nhân sau khi say rượu tiện tay một chỉ. Suy, một tiếng vang nhỏ, kia đủ để chống cự hóa thần cường giả công kích động thiên bích trướng, trong nháy mắt tựa như bọt biển giống như vỡ vụn thành từng mảnh. Kia đủ để vặn bẹo linh khí chân nguyên lực lượng nguyên tử cũng bị chớp mắt phá vỡ. Nhanh đến cực hạn kia chớp màu xanh, tại khoảng cách Giao Linh Hề mi tâm ba tấc chi địa, im bặt mà dừng. Một thân ảnh gần như sắp qua kiếm băng, giây lát đã rơi vào Giao Linh Hề trước người. Thân ảnh kia áo trắng như tuyết, tóc xanh như suối, một trương thanh lãnh tuyệt trần trên mặt, không có bất kỳ cái gì biểu lộ. Lý Thanh Quỳnh cứ như vậy đứng bình tĩnh lấy, dường như cùng ánh trăng lạnh lẽo hòa làm một thể, trong tay cầm một thanh cổ pháp thanh văn trường kiếm, chính là trôi này dừng ở giao linh hệ mi tâm kiếm. Chương 55, thanh liên giới kiếm, công chúa khom lưng. Chương 55, thanh liên giới kiếm, công chúa khom lưng. Gió đêm bỗng nhiên dừng lại. Ngõ hẻm trong mưa máu, phía ngoài hẻm ánh trăng, dường như đều ở trong nháy mắt này bị đông cứng. Trôi này cổ pháp thanh văn trường kiếm, cứ như vậy lặng lặng treo tại giao linh hệ mi tâm ba tấc đầu chi địa. Mũi kiếm phun ra nuốt vào lấy một sợi nhỏ bé tới cơ hồ nhìn không thấy màu xanh hào quang. Không có kinh thiên động địa kiếm thế, dường như trôi kiếm này vốn là nên xuất hiện ở chỗ này. Giao linh hệ thân thể cứng đờ, cặp kia vừa mới còn lưu chuyển lên mỹ ý cùng tốt sắc kim sắc dựng thẳng đồng, giờ phút này có hơi hơi ngưng. Sao? Thế nào? Khả năng nàng thậm chí không có thấy rõ người tới là như thế nào xuất hiện. Nàng tự lẩm bẩm, khí tức trên thân trong nháy mắt hệ bại xuống dưới. Phía sau giao long hư ảnh phát ra một tiếng không cam lòng gào thét, hóa thành điểm điểm huyết quang, tiêu tán trong không khí. Kia cố giam cấm Nô Tiêu Phong lực lượng nguyên tử cũng bị đạo kiếm khí này quấy đến thất linh bát lạc. Áp lực buông lỏng, Nô Tiêu Phong hoạt động một chút bị ép tới có chút cứng ngắc bả vai, thiên công thần giáp phát ra ken két nhẹ vang lên. Xích Vũ động tiên phá, giao linh hệ thân thể mềm mại mềm nhũn, vô lực hướng về phía trước ngã xuống. Nô Tiêu Phong thuận thế tiến lên một bước, vươn tay cánh tay, đưa nàng mềm mại không xương thân thể mềm mại ôm vào lòng. Ôn hương nhuyễn ngọc, đầy cõi lòng hương thơm. Đều nói, bản vương không thích đánh nữ nhân. Hắn cúi đầu, tại bên thai nàng nhẹ nói, ấm áp khí tức thổi đến nàng bên thai một hồi tê dại, ngươi nhìn, như bây giờ, không phải rất tốt sao? Giao linh hệ toàn thân cứng ngắc, không thể động đậy. Nàng bại, bị bại rối tinh rối mù, không chút huyền niệm. Ngươi muốn thế nào? Giao linh hệ nghiến chặt hàm răng, theo trong môi gạt ra mấy chữ. Nàng biết, hôm nay chính mình là cắm. Một cái sâu không lường được Nô Tiêu Phong, một cái cầm trong tay thanh liên trường kiếm kiếm tiên, nàng không có bất kỳ cái gì phần thắng. Không muốn thế nào? Nô Tiêu Phong ánh mắt chậm ung dung theo nàng tấm kia tuyệt mỹ mặt, chợt đến nàng độ ngực phập phồng, lại đến kia không chịu nổi một nắm eo nhỏ nhắn. Đi, Nô Tiêu Phong đem giao linh hề ôm nàng lên, gây nên nàng một tiếng duyên dáng gọi to, chúng ta về trước phủ. Trấn quốc vương phủ, đèn đuốc sáng trưng. Nô Tiêu Phong trong phòng ngủ, bầu không khí có chút cổ quái. Giao linh hề bị một đạo kiếm khí vô hình phong bế tu vi, mặt mũi tràn đầy không cam lòng ngồi tại trên mép giường. Nàng kia thân huyết sắc váy dài, bởi vì lúc trước chiến đấu mà hư hại mấy chỗ, lộ ra mảng lớn da thịt tuyết trắng, tăng thêm mấy phần mê người phong tình. Lý Thanh Quỳnh thì ôm kiếm, mặt không thay đổi đứng tại gian phòng nơi hẻo lánh, dường như một tôn tuyệt mỹ băng điêu. Chỉ là cặp kia thanh lãnh con người, thỉnh thoảng sẽ liếc nhìn bên giường giao linh hệ, mang theo một tia xem kỹ cùng cảnh giác. Mà Ngô Tiêu Phong thì ngồi trước bàn, rót cho mình một ly trà, chậm ung dung địa phẩm lấy, ánh mắt tại hai vị tuyệt sắc nữ tử trên thân qua lại đảo quanh. Một cái yêu mị tận xương, một cái thanh lãnh như tiên, một cái nhiệt tình như lửa, một cái lạnh lùng như băng. Chậc chậc, hình tượng này, cảnh đẹp ý vui. Giao linh hề hít sâu một hơi, cưỡng chế trong lòng khuất nhục cùng sợ hãi, ngóc lên nàng kia cao ngạo đầu lâu. Trấn quốc vương, ngươi đến cùng muốn thế nào? Giết ta, vạn yêu thần đỉnh tuyệt sẽ không từ bỏ ý đồ. Giết ngươi. Nô Tiêu Phong cười, hắn xích lại gần một chút, cúi đầu nhìn xem nàng, thanh âm ép tới rất thấp, mang theo một tia mập mờ thổ tức. Bản vương thế nào bỏ được đâu? Ngươi không phải mới vừa còn nói, muốn so kia lạnh như băng lạc quyên tuyết, càng có thể hầu hạ tốt bản vương sao? Ngươi vô sỉ. Giao linh hề gương mặt trong nháy mắt đỏ bừng lên, không biết là khí vẫn là xấu hổ. Bản vương coi như ngươi là đang khen ta. Nô Tiêu Phong ngồi dậy, hiện ra nụ cười trên mặt dần dần thu liễm. Huyết Lâm công chúa, giao linh hề, ngươi chui vào thần đô, không tiếc bại lộ hành tung cũng phải tìm ta, thật là vì cho ngươi tên phế vật kia cả ca báo thù. Giao linh hề trầm mặc, nàng mím chặt môi, ánh mắt biến ảo chập chờn. Nô Tiêu Phong cũng không nóng nảy, hắn kéo ghế, ngồi giao linh hề trước mặt, nhét lên chân bắt chéo. Để cho ta đoán xem. Hắn gõ đầu gối của mình, không nhanh không chậm phân tích nói, báo thù là giả, điều tra hư thực là thật. Cha, hẳn là cái kia nắm giữ thanh liên kiếm khí người. Hắn liếc qua nơi hẻo lánh bên trong Lý Thanh Bình. Giao linh hề con ngươi lần nữa co vào. Nam nhân này không chỉ có thực lực quỷ dị, tâm trí càng là yêu nghiệt. Thế mà đem chuyện đoán bảy tám phần. Ngươi đoán không lầm. Trầm mặc nửa ngày, giao linh hề cuối cùng mở miệng, thanh âm mang theo vài phần chán nản. Phu hoàng đúng là để cho ta tới điều tra cái kia thanh liên kiếm tiên nội tình. Hắn nói, đương thời bên trong không nên lại có thanh liên chuyển nhân xuất hiện. A, vì sao không nên có? Nô Tiêu Phong hứng thú. Ta không biết rõ. Giao linh hề lắc đầu, phu hoàng không nói, ta chỉ phụ trách thi hành mệnh lệnh. Chỉ cần đem người kia bắt về bạn yêu thần đình, phụ hoàng liền sẽ ủng hộ ta leo lên thiên yêu bảng cũng chuyển ta chân chính tổ long thần thông. Thiên yêu bảng, bạn yêu thần đình thế hệ tuổi trẻ thực lực xếp hạng, có thể đăng bảng người, không có chỗ nào mà không phải là tương lai yêu tộc cự phách. Thì ra là thế. Nô Tiêu Phong nhẹ gật đầu, vậy ngươi bây giờ định làm như thế nào? Người ngươi cũng nhìn được. Hắn chỉ Lý Thanh Quỳnh. Giao linh hề theo ngón tay của hắn nhìn lại, vừa vặn đối đầu Lý Thanh Quỳnh cặp kia con ngươi băng lãnh, không khỏi dùng mình một cái. Cầm nàng trở về. Đừng nói giỡn. Chính mình liền nàng một kiếm đều không tiếp nổi, còn muốn đi cầm nàng. Ta nhiệm vụ thất bại. Giao linh hề trong thanh âm tràn ngập sự không cam lòng cùng mệt mỏi. Thất bại, liền phải tiếp nhận trừng phạt. Nô Tiêu Phong nụ cười biến có chút nguy hiểm. Tại bản vương nơi này, đối đãi thất bại địch nhân, nhất là giống ngươi xinh đẹp như vậy nữ địch nhân, trừng phạt phương thức bình thường chỉ có một loại. Hắn đứng người lên, từng bước một tới gần. Giao linh hề dọa đến không ngừng hướng giữa giường mặt co lại, phía sau lưng chống đỡ băng lãnh bức tường, lui không thể lui. Ngươi đừng tới đây. Nàng ngoài mạnh trong yếu hô. Tới. Nô Tiêu Phong một phát bắt được mắt cá chân nàng, dùng sức kéo một cái. A. Giao linh hề kinh hô một tiếng, cả người liền bị kéo tới giường trung ương, hiện lên một cái lớn chữ hình bị đè lại. Ngươi muốn làm gì? Thả ta ra. Giao Linh Hề kịch liệt giằng co, nhưng nàng động tác tại Ngô Tiêu Phong trước mặt, cơ hồ cùng muốn cự tuyệt lại ra vẻ mời chào không có gì khác biệt. Ngô Tiêu Phong không để ý đến, mà là quay đầu nhìn về phía nơi hẻo lánh bên trong Lý Thanh Quỳnh, cười nói, Thanh Quỳnh, ngươi đi ra ngoài trước một chút, giúp ta canh chừng. Bản vương muốn bắt đầu thẩm vấn. Lý Thanh Quỳnh trên khuôn mặt lạnh lẽo, nhìn không ra bất kỳ biểu lộ gì. Nàng nhìn trên giường một cái, sau đó nhẹ gật đầu, thân ảnh lóe lên, liền biến mất ở trong phòng. Trong phòng chỉ còn lại Ngô Tiêu Phong cùng Giao Linh Hề hai người. Hỗn đản, ngươi thả ta ra. Ngươi nếu dám đụng đến ta, phụ hoàng ta tuyệt đối sẽ không bỏ qua ngươi. Giao Linh Hề còn tại làm lấy sau cùng dãy rủa. Vậy sao? Ngô Tiêu Phong túi người, tại bên thai nàng nói nhỏ, vậy ngươi cảm thấy, ngươi nhiệm vụ lần này thất bại, sau khi trở về có thể được coi trọng sao? Giao Linh Hề trầm mặc. Nàng không phải người ngu xuẩn. Tương phản, có thể ở Vạn Yêu Thần Đình loại kia ăn người không nhà xương hoàn cảnh bên trong sống sót, đồng thời sống được rất tốt, tâm trí của nàng viễn siêu thường nhân. Nàng rất rõ ràng, chính mình sớm đã không có bất kỳ cái gì lựa chọn nào khác. Phản kháng, kết quả chỉ có một cái, chết. Hơn nữa sẽ chết đến vô thanh vô tức, Vạn Yêu Thần Đình thậm chí cũng không biết nàng là thế nào chết. Nói không chừng, sẽ còn bị gắn một cái cấu kết nhân tộc, phản bội yêu đình tội danh. Thuận theo, mặc dù sẽ mất đi tự do, trở thành nam nhân này phụ thuộc, nhưng ít ra có thể sống sót. Hơn nữa, theo hắn trong lời nói mới rồi, nàng bén nhạy bắt được một tia khác tin tức. Hắn nếu biết khốn cảnh của mình, vậy hắn có phải hay không có năng lực trợ giúp chính mình? Ý nghĩ này một khi dâng lên, tựa như cỏ dại giống như điên cuồng phát sinh. Ta như cùng ngươi, có thể được tới cái gì? Nàng ngẩng đầu, nhìn thẳng Ngô Tiêu Phong ánh mắt, cố gắng để cho mình thanh âm nghe chẳng phải hèn mọn. Đây là nàng sau cùng kiêu ngạo. A, Ngô Tiêu Phong lông mày nhướng lên, có chút ngoài ý muốn nhìn xem nàng. Hắn vốn cho rằng còn cần lại phí chút miệng lưỡi, không nghĩ tới nàng nhanh như vậy liền nhận rõ hiện thực. Không hổ là có thể ở yêu đình loại địa phương kia hôn xuất đầu công chúa, đủ thông minh, cũng đủ hiện thực. Rất đơn giản. Ngô Tiêu Phong nụ cười biến ý vị thâm trường, nhiệm vụ của ngươi không phải bắt về Thanh Liên kiếm tiên sao? Bản vương có thể giúp ngươi hoàn thành. Cái gì? Giao Linh Hề ngây ngẩn cả người. Đương nhiên, không phải thật sự bắt về đi. Ngô Tiêu Phong cười nói, chúng ta có thể diễn một tuần kịch. Một trận để ngươi phụ hoàng tin tưởng, ngươi đã thành công nắm trong tay Thanh Liên kiếm tiên vợ kịch. Kể từ đó, nhiệm vụ của ngươi hoàn thành, Thiết Yêu bảng cùng Tổ Long thần thông đều là ngươi. Mà ta hắn dừng một chút, trong mắt lóe ra tính toán quan mang. Ta cần ngươi trở thành ta tại Vạn Yêu Thần Đỉnh một con cờ. Một quả, tương lai có thể vì ta sử dụng, trọng yếu nhất quân cờ. Giao Linh Hề ngơ ngác nhìn hắn, tâm loạn như ma. Đề nghị này quá lớn mật, quá điên cuồng. Lựa gạt phụ hoàng, bảo hộ lộ ra. Thật là, nếu như thành công, nàng sẽ đạt được tha thiết ước mơ tất cả. Ta dựa vào cái gì tin tưởng ngươi? Nàng hỏi. Bằng cái này. Ngô Tiêu Phong không còn nói nhảm, cúi đầu hôn lên nàng kia hai mảnh mềm mại môi đỏ. Nô. Giao Linh Hề ánh mắt trong nháy mắt trừng lớn. Bá đạo, nóng dực khí tức trong nháy mắt xâm chiếm nàng tất cả giác quan. Đầu óc của nàng trống rỗng. Chương 56, ta là muốn trở thành Long Kỵ Sĩ nam nhân. Chương 56, ta là muốn trở thành Long Kỵ Sĩ nam nhân. Đôi môi đụng vào nhau sát na, Giao Linh Hề trong đầu cuối cùng một tia lý trí dây cùng ứng thanh mà đước. Bá đạo, nóng dực, không cho kháng cự. Này khí tức hỗn tạp một tia thanh liên mát lạnh cùng hắn trên thân đặc biệt dương cương hương vị, nhường nàng vị này khoác lác ngàn chén không say yêu nữ, một nháy mắt liền có men say. Thật lâu, rời môi, một sợi bóng ánh sợi tơ tại mập mờ dưới ánh trăng như ẩn như hiện, chợt cắt ra. Giao Linh Hề đầu góc hoàn toàn thành một đoàn bột nhão. Khuất đục, phẫn nộ, kinh hoàng, còn có một tia liền chính nàng đều không thể lý giải, dường như bị dòng điện đánh trúng cảm giác tê dại, tại toàn thân bên trong tán loạn. Nàng thật là Vạn Yêu Thần Đình huyết lâm công chúa, là cao cao tại thượng yêu hoàng chi nữ, là tương lai muốn đăng lâm thiên yêu bảng tồn tại. Vậy mà lại bị một cái nhân tộc, một cái vừa mới còn tại chính mình động thiên bên trong bị áp chế đến không thể động đậy nam nhân, cho cưỡng hôn. Càng làm cho nàng xấu hổ giận dữ gần chết chính là, chính mình giống như cũng không như trong tưởng tượng như vậy kháng cự. Khó nói lên lời khuất nhục cùng mãnh liệt hơn cô nóng, theo sâu trong đáy lòng dâng lên. Nô một tiếng đè nén, không biết là thống khổ vẫn là vui thích hưng, theo nàng phần môi tràn ra. Nàng không dãy rủa nữa, căng cứng thân thể dần dần mềm hóa. Cặp kia vốn là muốn đẩy hắn ra tay, chẳng biết lúc nào, lại quỷ thần xui khiến vòng lấy hắn cái cổ. Nô Tiêu Phong trong mắt lóe lên mỉm cười. Hắn biết, vị này cao ngạo chân long hậu duệ đã hoàn toàn buông xuống chống cự, nhưng hắn hiển nhiên đánh giá thấp Giao Linh Hề thực chất bên trong lòng hào thắng. Làm Ngô Tiêu Phong đưa nàng ôm ngang lên, đi hướng tấm kia rộng lượng giường lúc, Giao Linh Hề cặp kia mê ly kim sắc dựng thẳng đồng, đột nhiên khôi phục một tia thanh minh. Muốn cứ như vậy nhường bản cung thần phục, ngươi không khỏi cũng quá coi thường ta Vạn Yêu Thần Đỉnh công chúa. Nàng thanh âm khàn khàn, mang theo một tia khiêu khích. Lời còn chưa dứt, nàng vòng eo đột nhiên vặn một cái, lại Ngô Tiêu Phong trong ngực trở mình, đảo khách thành chủ, đem hắn đặt ở dưới thân. Huyết sắc váy dài tản ra, như một đóa nở rộ huyết liên. Nàng dạng chân tại Ngô Tiêu Phong eo phía trên, từ trên cao nhìn xuống nhìn xem hắn, tấm kia tuyệt mỹ yêu mị trên mặt, mang theo một tia trả thù tính khoái ý cùng trước nay chưa từng có giá tính. Trấn Quốc Vương, ngươi có thể từng nghe qua Long Kỵ Sĩ truyền thuyết? Nàng cúi người, môi đỏ tiến đến hắn bên tai, thổ khí như lan, lời nói lại tràn đầy nguy hiểm ý vị. Tại bản cung quê hương, chỉ có dũng mãnh nhất chiến sĩ mới có tư cách khống chế chân long. Bất quá, có đôi khi long cũng ưa thích chính mình chọn lựa kỵ sĩ. Ngô Tiêu Phong lông mày nhướng lên, có ý tứ. Cùng Liêu Tích Tuyết dịu dàng thuận theo, Lạc Khuynh Tuyết ngượng ngùng kháng cự cũng khác nhau. Đầu này tiểu mẫu long, vậy mà muốn trên giường cũng chia cao thấp. Hắn có thể cảm giác được, giao linh hệ thân thể dường như hóa thành một cái sâu không thấy đáy vòng xoáy. Thượng cổ thật long huyết mạch bá đạo bản tính, tại thời khắc này triển lộ không bỏ sót. Bình thường nam tử, cho dù là cùng giai động thiên cảnh cường giả, chỉ sợ không ra một lát, liền bị nàng đánh bại. Thế nào? Cái này sợ? Giao linh hệ cảm nhận được trong cơ thể hắn lực lượng trong nháy mắt ngưng trệ, khóe miệng nụ cười càng thêm đắc ý, nàng hết kia kinh tâm động phách lồng ngực, dùng một loại người thắng dáng vẻ, chậm rãi cúi đầu xuống. Sợ? Lô Tiêu Phong cười, hắn duỗi ra hai tay, nắm ở nàng kia mềm dẻo đến không thể tưởng tượng nổi eo nhỏ nhắn. Lòng bàn tay truyền đến kinh người co giãn, nhường trong cơ thể hắn dương hỏa thiêu đến bừng hơn, ta nhưng là muốn trở thành lòng kỵ sĩ nam nhân. Tâm niệm vừa động, ao đột thần công ngang nhiên phát động. Nếu như nói giao linh hệ là một cái thôn vệ tất cả bóng xoáy, kia Lô Tiêu Phong giờ phút này, liền hóa thành định trụ phong nhãn thần thiết. Một cỗ huyền ảo đến cực điểm, dường như phù hợp giữa thiên địa bản nguyên nhất âm dương đại đạo pháp môn, ở trong cơ thể hắn lưu chuyển. Vâng, cỗ lực lượng kia đã có liệt nhật nóng rực, lại có mũi kiếm sắc bén, trong nháy mắt liền đưa nàng khổ tâm ngưng tụ yêu lực vòng xoáy bấy đến phá thành mảnh nhỏ. A một tiếng không đè nén được kinh hô, theo nàng bên môi xuất ra. Nguyên bản phong ngủ, dường như hóa thành một vùng biển mênh mông. Nàng như kinh đảo hải lãng bên trong giao long, rời sông lấp biển, ý đồ nhấc lên vạn trượng sóng cả, đem người xâm lấn giả kia bao phủ hoàn toàn. Mà Ngô Tiêu Phong thì mặc cho ngươi phong suy lăng đánh, ta tự sừng sững bất động. Phượng âm long thiếu, bên hai không dứt. Dương chập chờn, dường như bất cứ lúc nào cũng sẽ tan ra thành từng mảnh. Không biết qua bao lâu, làm luồng thứ nhất thần hy xuyên thấu qua sóng cửa sổ, chiếu sáng cái này một phòng lộn xộn cùng tiểu diễm. Hải khiếu rốt cục lắng lại. Ngô Tiêu Phong từ từ mở mắt, chỉ cảm thấy sảng khoái tinh thần, suy nghĩ thông suốt. Hắn cúi đầu nhìn lại, trong ngực yêu nữ đã ngủ mê man. Lông mi thật dài bên trên còn mang theo óng ánh nước mắt, không biết là bại trận không cam lòng, vẫn là cực hạn vui thích sau dư bị. Tấm kia yêu mị gương mặt xinh đẹp bên trên, giờ phút này tràn đầy lười biếng cùng hài lòng, có một phen đặc biệt động nhân phong tình. Ngô Tiêu Phong cười cười, cẩn thận từng ly từng tí bước ra xuống giường. Ánh mắt của hắn thói quen đảo qua bên giường đống kia xốc xếp quần áo. Một cái huyết sắc thêu lên màu đen long văn cái hiếm. Trên mặt hắn lộ ra hài lòng nụ cười, rón rén đứng dậy, động tác thuần thục đem kia hai kiện bưu vật cất vào trong ngực. Không tệ, không tệ. Làm xong đây hết thảy, hắn nghĩ nghĩ, theo trong nhận chứa đổ lấy ra một bộ quần áo mới tinh, đặt ở đầu giường. Kia là một bộ màu tím nhạt váy ngắn, phong cách cùng giao linh hề ngày thường trương dương yêu mị hoàn toàn khác biệt, ngược lại lộ ra một cố giang nam vùng sông nước dịu dàng lịch sự tao nhã. Hắn thưởng thức một chút kiệt tác của mình, lúc này mới quay người rời đi. Làm kia nắng đầu tiên xuyên thấu qua song cửa sổ, vẩy vào giao linh hề trên mặt lúc, nàng mới tại phân loạn mộng cảnh cùng toàn thân đau nhức bên trong ung dung tỉnh lại. Nàng đột nhiên ngồi dậy, nơi này vẫn như cũ là Ngô Tiêu Phong phòng ngủ, trong không khí còn lưu lại trên người hắn kia cố đặc biệt dương cương khí tức. Đêm qua kia điên loan đảo phượng, nhường nàng xấu hổ giận dữ muốn chết ký ức giống như thủy triều vào tới. Tên hôn đảng kia. Nàng cắn chặt hai hàm răng trắng ngà, vô ý thức đi kiểm tra thân thể của mình, lại kinh ngạc phát hiện, trong cơ thể mình yêu lực không chỉ có không có hao tổn, ngược lại biến càng thêm cô đọng, cùng huyết mạch độ phù hợp cũng cao không chỉ một bậc. Cái này, chẳng lẽ là song tu chi công? Nàng ngây người công phu, ánh mắt thoáng nhìn bên giường gấp lại chỉnh tề tử sắc bánh ngắn, cùng dấu vết ra áo. Giao linh hề đầu tiên là sững sờ, lập tức giống như là nghĩ tới điều gì, một trương gương mặt xinh đẹp bá một chút, đỏ đến có thể nhỏ ra huyết. Vô sỉ tiểu tặc. Một tiếng đè nén cực hạn xấu hổ giận dữ than nhẹ, tại trong phòng ngủ vang lên. Nàng nắm lên gối đầu, hung hăng nện ở trên giường, nhưng lại tác động cái nào đó không thể nói vết thương, đau đến nàng hít sâu một hơi. Nàng vừa thẹn vừa xấu hổ, nhưng khi ánh mắt lần nữa rơi vào bộ kia màu tím nhạt váy ngắn bên trên lúc, lửa giận trong lòng nhưng lại không hiểu tiêu tán mấy phần. Gia hỏa này vẫn còn tính có chút lương tâm. Nàng cầm lấy bộ kia váy ngắn, vải vóc mềm mại thuận hoạt, còn mang theo một tia nhàn nhạt đàn hương. Mặc dù phong cách này cùng nàng không hợp nhau, nhưng dù sao cũng so thân thể trần trụi mạnh. Nàng hư nhẹ một tiếng, nhận mệnh giống như cầm quần áo lên, đi vào sau tấm bình phòng. Chương 57, Lạc Nghiêng Tuyết Đen, mời trăng đến nhà. Chương 57, Lạc Nghiêng Tuyết Đen, mời trăng đến nhà. Bình phòng về sau, tiếng nước dốc rách. Làm giao linh hề thay xong kia thân màu tím nhạt váy ngắn, từ phía sau đi tới lúc, dù là chính nàng nhìn xem trong gương đồng cái bóng, cũng hơi ngây ngẩn cả người. Đây là một bộ cắt xén đến cực kỳ vừa người váy ngắn. Màu tím nhạt bên trên nhu dùng kim tuyến thêu lên tinh xảo vân vân, chăm chú dây dưa lấy nàng kinh người vào một. Cao eo cùng màu váy dài, vừa đúng thúc trụ nàng kia không chịu nổi một nắm eo nhỏ nhắn. Hẹp tay áo tiểu sam đưa nàng kia không chịu nổi một nắm eo nhỏ nhắn cùng sung mãn thẳng tắp bộ ngực, phát họa đến phát huy vô cùng tinh tế, dường như tùy thời muốn tránh thoát trói buộc. Hạ thân váy xếp nếp bảy rủ xuống đến mắt cả chân, vừa đúng che đậy nàng thon dài hữu lực hai chân. Theo nàng đi lại, váy chập chờn, muốn nói còn nghỉ, mơ hồ có thể nhìn thấy một đôi thon dài thẳng tắp chân hình dáng. Ngày bình thường kia cố yêu mị tận xương sắc khí, bị cái này thân thanh lịch trang phục hòa tan rất nhiều, ngược lại nhiều một tia không dính khói lửa trần gian thanh thuần. Phối hợp nàng tấm kia vốn là tuyệt mỹ mặt, cùng cặp kia trong lúc lơ đãng toát ra phong tình vạn trùng kim sắc dựng thẳng đồng, tạo thành một loại trí mạng, hỗn hợp thanh thuần cùng yêu mị mâu thuẫn dụ hoặc. Không tệ, người dựa vào ăn mặc, cổ nhân nói không sai. Cổng truyền đến một tiếng mang theo ý cười trêu chọc. Lô Tiêu Phong đang dựa nghiêng ở trên khung cửa, trong tay bưng một chén nóng hôi hổi trà, dù bận bận ung dung đánh giá nàng, trong ánh mắt tràn đầy không che giấu chút nào thưởng thức cùng kinh diễm chi sắc. Hừ. Giao Linh Hề nghe được thanh âm, dưới thân thể ý thức mềm nhũn, chân tâm chỗ sâu truyền đến một hồi nhường gò má nàng nóng lên tê dại cảm giác. Trên mặt thật vất vả lui xuống đi ửng hồng, lại bụt một chút xuống ra. nàng cố gắng chấn định, trong lòng lại không biết vì sao, lại có một tia mừng thầm. Mặc dù trong lòng đối cái này thân bộ đồ mới cùng ánh mắt của hắn rất là hài lòng, nhưng long nữ kiêu ngạo, không được nàng nhanh như vậy liền chịu thua. Nhìn đủ chưa? Bản cung thủ hạ còn tại khách sạn chờ lấy, nếu là phát hiện ta một đêm chưa về, sợ là sẽ phải náo ra nhiễu loạn. Nàng trên miệng không tha người, ngữ khí lại không tự giác mềm nhũn mấy phần. Yên tâm, bản vương đã để Phúc Bá phái người đi thông báo qua, liền nói công chúa điện hạ tại vương phủ làm khách, tất cả mạnh khỏe. Nô Tiêu Phong đi lên trước, đem trong tay trà nóng đưa cho nàng. Ê, uống chút, thấm giọng nói, tối hôm qua làm cho quá lớn tiếng, đều cơm. Phúc, Giao Linh Hề kém chút không có một mạch sắp chết, nàng hung hăng chừng Nô Tiêu Phong một cái, đoạt lấy chén trà, nghiêng đầu đi, bên thai đều đỏ đấu. Nhìn xem nàng bộ này ngoài mạnh trong yếu bộ dáng, Nô Tiêu Phong tâm tình thật tốt. Giao Linh Hề trầm mặc một lát, rốt cục vẫn là xoay người, nhìn hắn. Ba ngày sau, ta sẽ lại tới tìm ngươi. Liên quan tới hợp tác chi tiết, chúng ta cần lại thương nghị. Nàng cuối cùng vẫn là lựa chọn thỏa hiệp, hoặc là nói, lựa chọn đầu kia đối nàng mà nói có lợi nhất con đường. Tùy thời xin đợi. Nô Tiêu Phong làm mời thủ thế. Giao Linh Hề thật sâu nhìn hắn một cái. Kia ánh mắt phức tạp bên trong, có xấu hổ giận dữ, có không cam lòng, có một tia hiếu kỳ, còn có một vẻ chính nàng cũng không từng phát giác chờ mong. Nàng không cần phải nhiều lời nữa, ngẩng đầu, nện bước vẫn như cũ có chút phủ phía bước chân, theo bên cạnh hắn đi ra ngoài, giống một cái vừa mới chiến bại nhưng lại không chịu cúi đầu kiêu ngạo không tước. Làm nàng đi đến trong đình biệt lúc, đối diện đang đụng phải một đạo thân ảnh màu trắng. Lạc Khuynh Tuyết mới từ chính mình trong sân đi ra, đang chuẩn bị tìm đến Ngô Tiêu Phong, hỏi một chút hắn đêm qua vì sao chưa có trở về phòng. Lại không nghĩ rằng, vừa ra khỏi cửa liền thấy cả người Đoạn xinh đẹp, dung mạo tuyệt mỹ, mặc một thân tử sắc váy ngắn cô gái xa lạ, theo Ngô Tiêu Phong trong phòng ngủ đi ra. Bốn mắt nhìn nhau, không khí dường như đông lại một cái chớp mắt. Giao Linh Hề kim sắc dựng thẳng đồng khẽ hít một cái, đánh giá trước mắt cái này khí chất thanh lãnh cao quý, dung mạo không chút nào thấp hơn chính mình nữ tử. Nàng có thể cảm giác được trên người đối phương kia cỗ tinh khiết thái âm chi lực, lập tức đoán được thân phận của nàng, giao chỉ hoàng nữ, là Khuynh Tuyết. Khoe miệng nàng câu lên một vệt như có như không đường cong, giống như là khoe khoang, lại giống là khiêu khích. Cùng Lạc Khuynh Tuyết gặp thoáng qua lúc, còn cố ý hết kiêng ngạo nhân bộ ngực. Lạc Khuynh Tuyết sắc mặt trong nháy mắt lạnh xuống. Nàng không phải mù lòa, tự nhiên thấy được nữ tử kia trên mặt chưa cởi ửng hồng, giữa lông mày kia cố bị tưới nhuần sau lười biếng phong tình, cùng trên người nàng món kia rõ ràng không thuộc về nàng, mới tinh váy ngắn. Một cô ghét vông, hôn tạp lửa giận, bay thẳng đỉnh đầu. Nàng không nói một lời, bước nhanh đi vào tập cung, liếc mắt liền thấy được cái kia đang thành thơi uống trà kẻ đầu sỏ. Nàng là ai? Lạc Khuynh Tuyết thanh âm lạnh đến như là 39 trời đông giá rét. Một cái tân thu. Ân, hợp tác đồng bạn. Nô Tiêu Phong đặt chén trà xuống, đứng người lên, cười hì hì nên đón tiếp lấy. Hợp tác đồng bạn. Lạc Khuynh Tuyết cười lạnh một tiếng, cần hợp tác suốt cả đêm, còn cần ngươi tự mình đưa nàng quần áo mới hợp tác đồng bạn. Nàng tối hôm qua phòng không gối chiếc, tràn trọc, lòng tràn đầy đều là ngọt ngào cùng ngượng ngùng. Kết quả nam nhân này, vậy mà tại những nữ nhân khác trong phòng quỷ hôn một đêm. Ai nha, chúng ta vương phi cái mũi chính là linh, cách xa như vậy đều có thể ngửi được mùi giấm. Nô Tiêu Phong đi đến trước mặt nàng, tưởng tượng thường ngày đi phá cái mũi của nàng. Đừng đụng ta. Lạc Khuynh Tuyết đột nhiên lui lại một bước, né tránh hắn tay, vành mắt trong nháy mắt liền đỏ lên. Nàng cảm giác chính mình như cái đồ ngốc. Hai ngày trước mới vừa vặn đem mọi thứ đều giao cho hắn, cho là mình là tính mạng hắn bên trong độc nhất vô nhị người kia. Kết quả trong nháy mắt, hắn liền cùng những nữ nhân khác. Uy khuất, phẫn nộ, phản bội cảm giác, đủ loại cảm xúc đan vào một chỗ, nhường nàng gần như sắp muốn khống chế không nổi nước mắt của mình. Nô Tiêu Phong xem xét địa bộ này, biết lần này chơi đến có chút quá phát hỏa. Hắn thu hồi trên mặt vui cười, thần sắc biến nghiêm túc. Hắn tiến lên một bước, không để ý là Khuynh Tuyết dây rủa, cưỡng ép đưa nàng ôm vào lòng, ôm chặt lấy. Thả ta ra. Người tên hôn đàn này. Là Khuynh Tuyết tại trong ngực hắn dây rủa lấy, dùng nắm đấm đánh lấy bộ ngực của hắn, nhưng này lực đạo lại mềm nhũn. Tốt, tốt, đừng tức giận. Nô Tiêu Phong tùy ý nàng đánh, cái cằm chống đỡ lấy nàng đỉnh đầu, ôn nhu nói, nàng là bạn yêu thần đỉnh công chúa, đến thần đô là có nhiệm vụ. Ta chỉ là dùng một chút thủ đoạn đặc thù, thuyết phục nàng cho chúng ta sử dụng mà thôi. Người suy nghĩ một chút, về sau chúng ta tại Vạn Yêu Thần Đỉnh có một cái công chúa trong đó ứng, có phải hay không một cái đại hảo sự? Ta mặc kệ cái gì nội ứng ngoại ứng. Lạc Khuynh Tuyết thanh âm mang theo tiếng khóc nức nở, ta chỉ biết là ngươi cùng với nàng, ta cùng với nàng, cái gì đều không có xảy ra. Nô Tiêu Phong mặt không đỏ tim không đập vung lấy láo, chính là đơn thuần đánh một trận, sau đó nói chuyện trắng đêm, hiểu chi lấy lý, lấy tình động mới khiến cho nàng hoàn toàn tỉnh ngộ, quyết định bỏ gian tà theo chính nghĩa. Ngươi nhìn, ta vì chúng ta tương lai lo lắng hết lòng, thậm chí đi ngủ đều không ngủ, ngươi thế nào còn nhẫn tâm giận ta đâu? Lạc Khuynh Tuyết dãy rủa dần dần ngừng lại, nàng đương nhiên không tin hắn lần này chuyện ma quỷ, nói chuyện trắng đêm, yêu nữ kia đi đường tư thế, rõ ràng chính là, nhưng nàng cũng biết, Nô Tiêu Phong ôm ấp thật ấm áp, trên người hắn khí tức nhường nàng an tâm. Hơn nữa, trong nội tâm nàng kỳ thật cũng minh bạch, giống hắn nam nhân ưu tú như vậy, bên người không có khả năng chỉ có nàng một nữ nhân. Chỉ là, đây hết thể tới quá nhanh, nhường nàng có chút không thể nào tiếp thu được. Thử, miệng lưỡi chân chu, nàng đem mặt chôn ở lồng ngực của hắn, buồn buồn nói rằng, xem như tạm thời bỏ qua một thiên này. Nô Tiêu Phong trong lòng nhẹ nhàng thở ra, biết cái này liên quan xem như đi qua. Hắn vô nhẹ nhẹ lấy phía sau lưng nàng, cười nói, bản vương vương phi, tự nhiên là đại độ nhất. Về sau những này vanh vanh nghiền yến, đều thuộc về ngươi quản, có được hay không? Ai muốn quản các nàng? Lạc Khuynh Tuyết lại đập hắn một chút, khoe miệng lại không bị khống chế có chút dương lên. Hai người vớt ve an ủi chỉ chốc lát, Lạc Khuynh Tuyết mới giống như là nhớ ra cái gì đó, theo trong ngực hắn ngẩng đầu. "Đúng rồi, có chuyện quên nói cho ngươi. Yêu Nguyệt trưởng lão, nàng nghĩ đến bái phỏng ngươi." "A?" Nô Tiêu Phong ra vẻ kinh ngạc nhíu mày. "Nàng, nàng biết sai?" Lạc Khuynh Tuyết ngữ khí có chút phức tạp, Thiên Tiêu luận võ về sau, nàng tại giao chỉ danh vọng rất xuống ngàn trượng, lần này là đặc biệt đến buổi tội. Nàng nói, nàng mang theo trọng lễ, muốn theo ngươi nói chuyện Thái Hạo thần kính sự tình. "Tiêu Gió, ngươi có thể hay không chỉ thấy nàng một mặt? Dù sao, nàng cũng là sư môn trưởng bối của ta." Nàng ngửa đầu, dùng cặp kia ngập nước mắt vượng nhìn xem hắn, trong ánh mắt tràn đầy khẩn cầu. Nô Tiêu Phong nhìn xem nàng bộ dáng này, trong lòng cười thầm. Hắn thông qua mỗi ngày tình báo, đã sớm biết Yêu Nguyệt cái này lão bà sẽ đến một màn như thế, cũng biết nàng mang tới trọng lễ là cửu khiếu dưỡng hồn liên. "Ai, đã nhà chúng ta Vương phi đều mở miệng, ta cái này làm phu quân, nào có không theo đạo lý." Nô Tiêu Phong thở dài, vẻ mặt ta cũng là vì ngươi mới cố mà làm biểu lộ. "Vậy liền để nàng tới đi, ta liền biết ngươi tốt nhất rồi." Lạc Khuynh Tuyết nín khóc mỉm cười, nhón chân lên, tại hắn trên gương mặt cực nhanh hôn một cái. Đúng lúc này, Phúc Bá thanh âm theo ngoài cửa truyền đến. "Vương gia, giao chỉ tiên triều Yêu Nguyệt trưởng lão, cầu kiến." Chương 58, mời Trăng trưởng lão, ngươi cũng không muốn Thái Hạo thần kính đổi chủ a. Chương 58, mời Trăng trưởng lão, ngươi cũng không muốn Thái Hạo thần kính đổi chủ a. Trấn Quốc Vương phủ. Nô Tiêu Phong ngồi cao chủ vị, Lạc Khuynh Tuyết thì ngồi hắn dưới tay vị trí, thần sắc hơi có vẻ khẩn trương. Ngoài điện, truyền đến thị vệ thông báo âm thanh. "Giao chỉ tiên triều, Yêu Nguyệt trưởng lão tới." Theo thông báo, một đạo ung dung hoa quý thân ảnh chậm rãi đi vào đại điện. Người tới chính là Yêu Nguyệt trưởng lão. Hôm nay nàng thay đổi kia một thân tượng trưng cho giao chỉ uy nghiêm màu đậm cung trang, mặc vào một cái màu xanh nhạt cẩm tú váy xòe, hiển nhiên là tỉ mỉ cách đan mặc qua. Màu xanh nhạt hoa mỹ cung trang, váy bên trên dùng ngân tuyến thêu lên phức tạp tiên liên hình vẽ. Theo nàng đi lại, ngân quang lưu chuyển, như trăng hoa chút xuống. Một đầu mái tóc đen nhánh cao cao co lại, dùng một cây bích ngọc cây châm cố định, mấy sợi tóc xanh rũ xuống sung mãn thái dương, bằng thêm mấy phần thành thục phong vận. Dung mạo của nàng vốn là cực đẹp, mặc dù đã không còn trẻ nữa, nhưng tuế nguyệt ngược lại tại trên mặt nàng lắng động ra một loại thiếu nữ không có, chín mọng mỹ thái. Da thịt trắng nõn, thổi qua liền phá, một đôi mắt vượng sóng mắt lưu chuyển, cố phán sinh tư. Tư thái càng là được bảo dưỡng vô cùng tốt, cung trang chặt chẽ bao vây lấy nàng nở nang bay bổng đường cong. Đi lại ở giữa, vòng eo khoản bày, trước ngực kia kinh người đường cong chập trùng, tản ra kinh tâm động phách mị lực. Giờ phút này nàng, trên mặt lại không trước đó kiêu căng, thay vào đó là một vẻ vừa đúng, mang theo vài phần ấy náy ôn hòa nụ cười. Nàng đầu tiên là đối với Lạc Khuynh Tuyết khẽ bước cằm, xem như chào hỏi, sau đó mới đưa ánh mắt chuyển hướng chủ vị Ngô Tiêu Phong. Làm ánh mắt của nàng chạm tới Ngô Tiêu Phong tấm kia giống như cười mà không phải cười mắt lúc, trong lòng không hiểu siết chặt. Trước mắt nam nhân này, sớm đã không phải ngày đó gái kia tại kim điện bên trên buồn ngủ phế vật hoàng tử. Hắn bây giờ là danh chấn thiên hạ, được sắc phong làm trấn quốc vương tuyệt thế thiên tiêu. Thân phận cùng thực lực nghịch chuyển, nhưng nàng vị này luôn luôn cao cao tại thượng giao chỉ trưởng lão, cũng không thể không buông xuống tư thái. "Yêu Nguyệt, gặp qua trấn quốc vương điện hạ." Nàng đối với Ngô Tiêu Phong, huyện chuyển túi đầu, dáng vẻ thả cực thấp. "Trưởng lão miễn lễ, mời ngồi." Ngô Tiêu Phong giơ tay lên một cái, ra hiệu nàng ngồi vào khác một bên quý vị khách quan bên trên, ngựa khí không mặn không nhạt. Yêu Nguyệt trưởng lão theo lời thu liễm quần áo chậm rãi ngồi xuống. Eo thon chi hạ, là tròn nhuận ngạo nghệ ưỡn lên phong đồn, theo nàng ngồi ngay ngắn tư thế, tại dưới làn váy kéo căng ra một đạo làm cho người ta suy tư đường cong. Khục. Thấy Ngô Tiêu Phong chậm chạp không mở miệng, Yêu Nguyệt trưởng lão đành phải chính mình phá vỡ trầm mặc. Nàng ngọc thủ khẽ đảo, một cái tản ra mở mịt hào quang hộp ngọc xuất hiện tại trong tay nàng. Nàng đem hộp ngọc nhẹ nhàng đẩy lên cái bàn trung ương. "Trấn Quốc Vương điện hạ, lúc trước là bần đạo có mắt không tròng, có nhiều đắc tội. Hôm nay đặc biệt chuẩn bị lễ mọn, đến đây hướng điện hạ buổi tội, mong rằng điện hạ đại nhân có đại lượng, chớ có cùng ta cái này phụ đạo nhân ra chấp nhận." Tư thái của nàng thả cực thấp, cùng ban đầu ở Tử Vi cung bên trên vênh váo hung hăng, tưởng như hai người. Nô Tiêu Phong không có đi tiếp, chỉ là trừng lên mí mắt, ra hiệu một bên thị nữ đem hộp ngọc nhận lấy. "Yêu Nguyệt trưởng lão khách khí." Hắn nhàn nhạt mở miệng, "Chuyện quá khứ, hãy để cho nó qua đi. Bản vương không phải người hỏi." Yêu Nguyệt trưởng lão nghe vậy, trong lòng thoáng nhẹ nhàng thở ra, hiện ra nụ cười trên mặt cũng rõ ràng mấy phần. Nàng sửa sang suy nghĩ, rốt cục nói ra chuyến này chân chính mục đích. "Điện hạ khoan dung độ lượng, bần đạo vô cùng cảm kích. Kỳ thật, lần này đến đây, ngoại trừ bồi tội, còn có một chuyện thương lượng, việc quan hệ ta giao chỉ chuyển thừa, còn mời điện hạ có thể thông cảm một hai." Nàng vừa nói, một bên bất động thanh sắc ưỡn ngực, kia đối sung mãn sự vật cũng theo đó chập trùng búng ra, đang xuất từng vòng khe run vận sóng. "Thái Hạo thần kính chính là ta giao chỉ tiên triều bảo vật chân phái, là lịch đại nữ đế chấp trưởng tiên triều tín vật. Nếu là thật sự bị đại hạ lấy đi, ta giao chỉ trên dưới chắc chắn lòng người lưu động, thậm chí khả năng dẫn phát nội loạn. Đến lúc đó, Nghiêm Tuyết nàng, cho dù là đăng cơ làm đế, vị trí cũng ngồi không vững." Nàng đem sự tình tính nghiêm trọng, xảo diệu cùng Lạc Khuynh Tuyết tương lai buộc chặt ở cùng nhau. Nô Tiêu Phong vẫn như cũ không hề lay động, chỉ là nâng chung trà lên, nhẹ nhàng thổi thổi đồng bệnh lá trà. Yêu Nguyệt trưởng lao thấy thế, cắn răng, ném ra kế hoạch của mình. "Bần đạo mang tới nhận lỗi, chính là một gốc cửu khiếu dưỡng hồn liên vật này đối tầm bộ thần hồn có hiệu quả, cho dù là hóa thần cảnh tu sĩ, cũng có thể từ đó thu hoạch phỉ. Bần đạo nguyện dùng cái này vật, đổi lấy điện hạ một cái hứa hẹn. Ta giao chỉ tiên triều, bằng lòng tuân thủ đánh cuộc. Nhưng khẩn cầu điện hạ đồng ý, đem Thái Hạo thần kính tiếp tục lưu lại ta giao chỉ, xem như Nghiêm Tuyết đồ cưới. Xem như trao đổi, đại hạ hoàng thất hàng năm đều có thể phái người nắm tín vật đến đây, mượn dùng Thái Hạo thần kính, trong vòng nhiều nhất 3 tháng. không biết điện hạ ý như thế nào. Đề nghị này có thể nói là nàng có thể xuất ra lớn nhất thành ý, đã bảo vệ giao chỉ mặt mũi cùng truyền thừa, lại cho đại hạ hoàng thất một cái chỗ tốt cực lớn. Hàng năm sử dụng 3 tháng truyền thừa thần khí, cái này tại bất luận cái gì tiên triều ở giữa đều là không thể tưởng tượng. Lạc Quynh Tuyết cũng khẩn trương nhìn về phía Ngô Tiêu Phong, nàng tự nhiên là hy vọng cái phương án này có thể thông qua. Ngô Tiêu Phong nghe xong, rốt cục để chén trà xuống. Hắn biết, yêu nguyện trưởng lão thực sự nói thật. Thái Hạo thần kính, hắn coi như thật thắng, cũng không có khả năng theo giao chỉ trong tay lấy đi. Trừ phi đại hạ tiên triều muốn cùng giao chỉ tiên triều hiện tại liền toàn diện khai chiến. Phu hoàng sở dĩ bằng lòng vụ cá cược này, càng nhiều hơn chính là vì chèn ép giao chỉ khí diễm, vì hắn chính danh, mà không phải thật mong muốn kia cái gương. Yêu nguyện trưởng lão đề nghị này, kỳ thật đã là kết quả tốt nhất. Nhưng Ngô Tiêu Phong khẽ miệng, đột nhiên khơi gợi lên một vệt nghiền ngẫm đường cong. Ánh mắt của hắn không nhìn nữa hộp ngọc kia, cũng không tiếp tục để ý là Quynh Tuyết chờ đợi ánh mắt, mà là bất động thanh sắc đem ánh mắt rơi vào yêu nguyện trưởng lão kia dẫn lửa tư thái bên trên. Theo nàng kia bởi vì khẩn trương mà có chút chập trùng sung mãn ngực, tới kia biển chuyển một nắm vòng eo, lại đến kia bị váy dài bao khỏa đến cực kỳ chặt chẽ, lại càng làm cho người mơ màng thon dài hai chân. Ánh mắt của hắn từng tấc ở trên người nàng đi khắp. Yêu nguyện trưởng lão bị hắn thấy toàn thân không được tự nhiên, trên gương mặt không bị khống chế bay lên một vệt đỏ ửng. Nàng sống mấy trăm năm, còn chưa hề bị một người đàn ông dùng như thế trần trụi, tràn ngập xâm lược tính ánh mắt dò xét qua. Một cố không hiểu xấu hổ cùng câu nóng, theo đáy lòng dâng lên. Trấn Quốc Vương điện hạ, ngài cảm thấy thế nào? Nàng cố nén khó chịu, thanh âm đều có chút phát run. Ngô Tiêu Phong không có trả lời vấn đề của nàng. Hắn chậm rãi đứng người lên, từng bước một đi đến yêu nguyệt trưởng lão trước mặt. Thân ảnh cao lớn, mang theo một cố cường đại cảm giác áp bách, đưa nàng hoàn toàn bao phủ. Hắn cúi người, sát lại rất gần tới yêu nguyệt trưởng lão có thể rõ ràng ngửi được trên người hắn kia cô đặc biệt nam tử khí tức. Cố khí tức này, nhường nàng nhịp tim không khỏi vì đó hụt một nhịp. Ngô Tiêu Phong tiến đến bên tai của nàng, dùng chỉ có hai người có thể nghe được thanh âm, trầm thấp, gằn từng chữ nói rằng, "Cửu khiếu dưỡng hồn liên, bản đô nhận. Thấm gương, cũng có thể lưu tại giao chỉ." Yêu Nguyệt trưởng lão nghe vậy, trong lòng vui mừng, vừa định nói lời cảm tạ. Ngô Tiêu Phong câu nói tiếp theo, lại làm cho nàng như bị sét đánh, huyết dịch cả người đều phảng phất tại giờ phút này đông lại. "Bất quá, bản vương cảm thấy, chỉ là một cây sen hoa, còn chưa đủ thể hiện trưởng lão thành ý của ngươi." Cái kia mang theo nóng dục khí tức bờ môi, cơ hồ muốn dán lên nàng phiếm hồng bình hai. Yêu Nguyệt trưởng lão, ngươi cũng không muốn. Thái Hạo thần kính thật đổi chủ a. Chương 59, mời trăng tâm loạn, Lạc Nghiêng Tuyết thể nội thai hỏa ngầm. Chương 59, mời trăng tâm loạn, Lạc Nghiêng Tuyết thể nội thai hỏa ngầm. Yêu Nguyệt trưởng lão, ngươi cũng không muốn. Thái Hạo thần kính thật đổi chủ a. Ấm áp khí tức phất qua bình hai, lôi cuốn lấy một cỗ không cho kháng cự dương cương khí tức, trong nháy mắt dao động nàng mấy trăm năm qua không hề bận tâm tâm phòng. Vâng. Yêu Nguyệt chỉ cảm thấy huyết dịch cả người đều phảng phất tại giờ phút này bị nhen lửa. Hắn làm sao dám đảm đương lấy Nghiêng Tuyết mặt, dùng như thế ngạo lớn, như thế hạ lưu ngôn ngữ đến ám chỉ chính mình. Xấu hổ, phẫn nộ, hoảng sợ, đủ loại cảm xúc tại nàng trong lòng nổ tung. Có thể hết lần này tới lần khác, tại những tâm tình này chỗ sâu, lại có một tia liền chính nàng đều không thể lý giải, lạ lẫm mà cấm kỵ run rẩy, theo toàn thân mỗi một chỗ nơi hẻo lánh bên trong điên cuồng lùa lên. Một cỗ trước nay chưa từng có bối đức cảm giác, hôn tạc khó nói lên lời kích thích, hóa thành một hồi tinh mịn run rẩy, theo đuôi xương cụt bay thẳng đỉnh đầu. Giao chỉ thánh địa, Côn Luân chi thư, nữ nhiều năm thiếu, nàng thân cư cao vị, môn hạ đệ tử cái nào không phải đối nàng kính như thần minh. Thân làm giao chỉ chấp pháp trưởng lão, nàng thấy qua thiên kiêu tuấn ngạn đến không hết, chưa từng có nam tử dám cách nàng gần như thế. Lại nào dám dùng như vậy ngạo lớn lại tràn ngập xâm lược tính ngữ khí nói chuyện cùng nàng, dám nói với nàng ra cái loại này cản rỡ ngữ điệu. Nàng nhất tâm hướng đạo, khổ tu mấy trăm năm, cố này được bảo dưỡng nghi, chín mọng nở nàng ngọc thể, chưa bao giờ có đạo lữ, càng không người dám tại khinh nhẫn. Lý trí nói cho nàng, Ngô Tiêu Phong không có khả năng thật ở chỗ này làm cái gì, là Quynh Tuyết ngay tại bên cạnh. Mà chính nàng, càng là quy khư cảnh cường giả, một đầu ngón tay liền có thể nghiền chết hắn. Có thể lý trí là lý trí, thân thể phản ứng lại không lừa được người. Một dòng nước nóng không bị khống chế hướng phía dưới lan tràn, hai chân lại có chút như nhũn ra. Khổ tu nhiều năm tôn nữ trá âm huyền kinh tự hành vận chuyển, ở đằng kia cố dương cương khí tức áp bách dưới, sinh ra một loại trước nay chưa từng có khát vọng. Nàng thật là quy khư cảnh đại năng, chỉ thiếu chút nữa liền có thể bước vào hợp đạo chi cảnh. Nhưng bây giờ nàng lại bị một cái chừng 20 mao đầu tiểu tử dùng một câu liền làm cho tâm thần thất thủ, đạo tâm lung lay. Lạc Quynh Tuyết mặc dù nghe không rõ hai người đang nói cái gì, nhưng nhìn xem bọn hắn cơ hồ dính vào cùng nhau dáng vẻ, trong lòng cái kia vừa mới chìm xuống ghen tuông lại xông ra. Nàng nhìn không thấy yêu nguyện trưởng lão tấm kia mặt đỏ lên, chỉ cảm thấy Ngô Tiêu Phong đang cố ý vắng vẻ chính mình. Nàng đi đến Ngô Tiêu Phong khác một bên, nhẹ nhàng lung lay cánh tay của hắn, thanh âm mang tới mấy phần ngày bình thường tuyệt sẽ không có hờn dỗi cùng năn nỉ. Phu quân, ngươi cũng đừng khó xử trưởng lão. Nàng cũng là vì giao chỉ, vì ta. Ngươi đáp ứng a, có được hay không? Một tiếng này phu quân làm cho Ngô Tiêu Phong trong lòng rung động. Thiếu nữ hồn nhiên phá vỡ trong điện cái kia quỷ dị mờ mờ. Yêu Nguyệt trưởng lão nghe được Lạc Quynh Tuyết lời nói, như được đại xá, nhưng trong lòng sinh ra một tia phức tạp hơn tư vị. Nàng nhìn xem Lạc Quynh Tuyết kia hoàn toàn tin cậy bộ dáng, lại nghĩ tới vừa rồi Ngô Tiêu Phong kinh bạc, một loại không hiểu chua xót, lặng yên xông lên đầu. Tự mình tu luyện tố nữ trá âm huyền kinh cực kỳ đặc thù, cơ hồ tương đương với là vì thái âm thần thể mà tồn tại, mà bởi vì công pháp này, chính mình lại hết lần này tới lần khác khó mà tìm kiếm được thích hợp đạo lữ. Nhìn xem đệ tử này ân ái dáng vẻ, nghĩ đến đây, nàng không dám nhìn tới Lạc Khuynh Tuyết, lại không dám đi xem Ngô Tiêu Phong cặp kia dường như có thể thấy rõ tất cả ánh mắt. Ngô Tiêu Phong ngồi dậy, nhìn xem Yêu Nguyệt bộ kia cố gắng chấn định, bên hai cũng đã phiếm hồng bộ dáng, trong lòng cười thầm. Hắn ngồi trở lại chủ vị, đối Lạc Khuynh Tuyết ôn hòa cười một tiếng, đưa tay vuốt vuốt tóc của nàng. "Ngươi a, luôn luôn như thế mềm lòng." "Phúc bá." Hắn cất giọng nói. "Lão nô tại." Phúc bá thân ảnh vô thanh vô tức xuất hiện tại cửa đại điện, làm cho tất cả mọi người đều lui xuống trước đi. Ngô Tiêu Phong dặn dò nói, "Không có ta mệnh lệnh, bất luận kẻ nào không được đến gần chính điện trong vòng trăm bước." "Là, vương gia." Phúc bá thật sâu nhìn thoáng qua trong điện ba người, con người lui ra. Rất nhanh, trong điện thị nữ hộ vệ toàn bộ tối lui. Ngô Tiêu Phong cong ngón đúng ra, một đạo màn ánh sáng màu vàng nóng trong nháy mắt dâng lên, đem toàn bộ đại điện bao phủ trong đó, ngăn cách trong ngoài tất cả khí tức cùng thanh âm. Chính điện bên trong, chỉ còn lại Ngô Tiêu Phong, Lạc Khuynh Tuyết, cùng tâm thần có chút không tập trung Yêu Nguyệt trưởng lão. Cái này cách làm nhường Yêu Nguyệt vừa mới bình phục lại đi tâm, lại một lần nhấc lên. Hắn muốn làm gì? Lạc Khuynh Tuyết cũng có chút không hiểu, tò mò nhìn Ngô Tiêu Phong. Ngô Tiêu Phong không để ý đến hai nữ khác nhau ánh mắt của hắn như điện, nhìn thẳng Yêu Nguyệt. "Yêu Nguyệt trưởng lão, ta hỏi ngươi một sự kiện, ngươi nhất định phải thành thật trả lời." Thanh âm của hắn lại không nửa phần ngạo lớn, chỉ còn lại cực độ chăm chú, Nghiên Tuyết Linh biển sâu chỗ kia một sợi bản nguyên chi ám đến tột cùng là chuyện gì xảy ra. Vấn đề này, như là một cái trọng truy, hung hăng đập vào Yêu Nguyệt cùng Lạc Khuynh Tuyết trong lòng. Yêu Nguyệt cả người đều ngây ngẩn cả người. Nàng tưởng tượng qua vô số loại Ngô Tiêu Phong khả năng nói lên làm có dễ, thậm chí làm xong đối phương sẽ đưa ra càng quá mức yêu cầu chuẩn bị tâm lý, lại duy trì có không nghĩ tới, hắn lui lắm người, bố trí xuống cấm chế, hỏi lại là cái này. Mà Lạc Khuynh Tuyết, càng là đầu góc ông một tiếng. Nàng ngơ ngác nhìn Ngô Tiêu Phong tấm kia nghiêm túc bên mặt. Thì ra, hắn vừa rồi làm tất cả, những cái kia làm có dễ, những cái kia nhường nàng xem không hiểu cử động, mục đích cuối cùng nhất, vẫn là vì chính mình. Vì trong cơ thể nàng thai hoàng ẩm. Trong nháy mắt đó, bởi vì giao linh hệ mà sinh ra điểm này đen vùng, điểm này bị khuất, điểm này đối với hắn bất mãn, tất cả đều tan thành mây khói, biến mất không thấy hình bóng. Thay vào đó, là như là sơn hồng hải rít gào giống như mãnh liệt mà đến ngọt ngào cùng cảm động. Nàng nam nhân, cho dù là đang tính kế người khác thời điểm, trong lòng nhất nhớ nung, vẫn là nàng. Lạc Khuynh Tuyết hốc mắt, không bị khống chế đỏ lên. Nàng lặng lẽ vươn tay, tại bàn hạ, cầm Ngô Tiêu Phong đại thủ, chăm chú, phản phất muốn đem chính mình tất cả tình cảm, đều thông qua cái này lòng bàn tay nhiệt độ chuyển tới. Ngô Tiêu Phong trở tay nắm chặt bàn tay nhỏ của nàng, nhéo nhéo, ra hiệu nàng an tâm. Yêu Nguyệt nhìn trước mắt một màn này, trong lòng ngũ vị tạp trần. Nàng hít sâu một hơi, sửa sang lại một chút phân loạn suy nghĩ, trên mặt lộ ra một tia nụ cười khổ sở. Không nghĩ tới, liền cái này đều bị điện hạ xem thấu. Nàng yếu ớt thở dài, chuyện cho tới bây giờ, giấu giếm nữa cũng không có ý nghĩa. Huống hồ, chuyện này, Nghiêm Tuyết trở lại giao trì sau, sớm muộn cũng biết biết. Cũng được, hôm nay, ta liền đem cái này cái cọc liên quan đến thai âm thần thể lớn nhất bí ẩn, cáo chi hai vị. Ánh mắt của nàng biến vô cùng nghiêm trọng. Yêu Nguyệt trưởng lão thanh âm, tại yên tĩnh trong đại điện chậm rãi vang lên, mang theo một tia bất đắc dĩ. Thái Hạo thần kính, chính là thượng cổ thiên đế lưu lại chí bảo, chân chính công dụng, cũng không phải là chiếu rọi chư thiên vạn vật, mà là chiếu rõ bản nguyên. Như thế nào bản nguyên? Nàng dừng một chút, ánh mắt đảo qua chăm chú lắng nghe hai người, sáng cùng tối, sinh cùng tử, âm cùng dương. Những này cấu trúc đại đạo cơ sở nhất quy tắc, chính là bản nguyên. Thái Hạo thần kính, có thể chiếu rõ vạn vật bản nguyên, tự nhiên cũng có thể chiếu rõ kia cùng quang minh xen lẫn bản nguyên chi ám. Lô Tiêu Phong trong lòng hiểu rõ, cái này cùng hắn tổng thần trong kính lấy được tin tức mạnh mẽ, cơ bản đáng cướp. Thôi động thần kính, cần cực kỳ lực lượng khổng lồ, mà có thể hoàn mỹ khống chế cố lực lượng này, cũng cùng thần kính bản nguyên tương hợp, từ xưa đến nay, chỉ có hai loại thể chất. Yêu Nguyệt ánh mắt rơi vào Lạc Khuynh Tuyết trên thân, thứ nhất chính là Nghiêm Tuyết ngươi có, đại biểu chí âm thái âm thần thể. Kia thứ hai đâu? Lạc Khuynh Tuyết vô ý thức hỏi. Thứ hai chính là cùng thái âm thần thể đối lập, đại biểu chí dương thái dương thần thể. Yêu Nguyệt thở dài, quang ảnh tương sinh, âm dương phối hợp. Chỉ có thái âm, mặt trời hai loại thần thể hợp lực, khả năng chân chính hoàn mỹ phát huy thần kính uy năng, âm dương biệt trợ, tuần hoàn không thôi, sẽ không lưu lại bất kỳ tai họa ngầm nào. Thật là Yêu Nguyệt lời nói xoay chuyển, thần sắc biến vô cùng nghiêm túc, đương thời, thái dương thần thể dường như còn chưa xuất thế, tung tích hoàn toàn không có. Bởi vậy, ta giao trì lịch đại nữ đế, bao quát nghiêng tuyết người, đều chỉ có thể lấy thuần túy thai âm thần thể, cưỡng ép thôi động thái hạo thần kính. Cái này, chính là vấn đề căn nguyên. Lấy thuần âm chi thể, khống chế âm dương tịnh tể thần khí, mỗi một lần thôi động, đều sẽ dẫn động thần khí bên trong ẩn chứa bản nguyên chi ám. Mặc dù chỉ là một tia nhỏ bé không thể nhận ra khí tức, nhưng tích lũy tháng ngày, liền sẽ tại sử dụng người linh hải chỗ sâu lắng đọng xuống, như là như rọi trong xương, khó mà loại trừ. Lạc Khuynh Tuyết sắc mặt trở nên trắng bệnh trong nháy mắt. Nàng rốt cuộc hiểu rõ, trong cơ thể mình kia sợi hắc khí từ đâu mà đến. Ngô Tiêu Phong giáng nhẹ tay vượng, ôm sát trong ngực run nhẹ nhẹ nữ hải, mặt trầm như nước. Biện pháp giải quyết đâu? Hai thanh âm, cơ hồ là trăm miệng một lời băng lên. Yêu Nguyệt nhìn xem bọn hắn, thần sắc càng thêm phức tạp, nàng chậm rãi phun ra tám chữ. Âm dương điều hòa, cố bản bồi nguyên. Chương 60, âm dương chi bí, huyền dương chi thể. Chương 60, âm dương chi bí, huyền dương chi thể. Âm dương điều hòa, cố bản bồi nguyên. Ngô Tiêu Phong trầm ngâm. Mà Lạc Khuynh Tuyết thì là khuôn mặt đỏ lên. Hai người đều là thông minh chắc tuyệt người, trong nháy mắt liền hiểu cái này tám chữ phía sau càng sâu tầng hàm nghĩa. Yêu Nguyệt trưởng lão nhìn xem hai người, nhất là liếc qua Lạc Khuynh Tuyết kia ngượng ngùng thần sắc, trong lòng lại là một hồi không nói rõ được cũng không tả rõ được tư vị. Không tệ. Thái âm thần thể, chí âm chí hàn, vốn là dễ dàng hấp dẫn giữa thiên địa huyền âm chi khí. Bản nguyên chi ám càng là trong âm chi âm. Mong muốn hóa giải nó, bình thường đan dược, thiên tài địa bảo đều không làm nên chuyện gì, chỉ có thể trở thành nó chất dinh dưỡng, gia tốc nó trưởng thành. Biện pháp duy nhất chính là cứ thế dương chi khí, tiến hành tẩy luyện cùng trung hòa. Nàng dừng một chút, ánh mắt như có như không đảo qua Ngô Tiêu Phong, khuôn mặt không khỏi vì đó hơi đỏ lên, trong lời nói mang tới một tia thâm ý đương nhiên, loại này tẩy luyện cũng không phải là đơn giản linh lực chuyển vận, mà là muốn thông qua bản nguyên nhất, triệt để nhất phương thức. Đi vợ chồng đôn luân chi lễ mỗi một lần giao hòa, đều có thể tẩy đi một bộ phận hắc khí, cho đến đem nó hoàn toàn luyện hóa, biến hóa để cho bản thân sử dụng. Đến lúc đó, Nghiêm Tuyết thai âm thân thể, không những lại không thai hoàng ẩm, ngược lại có thể nâng cao một bước, đạt tới trước nay chưa từng có viên mãn chi cảnh. Lạc Huynh Tuyết chỉ cảm thấy đầu của mình ông một tiếng, cả người theo gương mặt tới cái cổ, lại đến bên hai, trong nháy mắt nhiễm lên một tầng dáng hồng. Đi vợ chồng đôn luân chi lễ. Cái này. Nàng đem đầu chôn đến sâu hơn, thật tìm không được một cái lỗ để chui vào. Mặc dù nàng cùng Ngô Tiêu Phong sớm đã có vợ chồng chi thực, nhưng ở sư môn trưởng đối mặt, như thế ngay thẳng thảo luận loại chuyện này, vẫn là để nàng thẹn đến muốn chui xuống đất. Yêu Nguyệt trưởng lão đưa nàng thần sắc thu hết vào mắt, trong lòng thầm than một tiếng, tiếp tục thêm một mùi lửa. Cho nên, điện hạ, lúc trước bần đạo khăng khăng muốn hủy hôn, cũng không phải là hoàn toàn là xem thường điện hạ, mà là Nghiêm Tuyết tương lai suy tính. Thế gian này, thân phụ thuần dương chi khí nam tử vốn là thưa thớt, mà có thể cùng thái âm thần thể xứng đôi đặc thù dương thể càng là phượng mao lân giác, khó được khó tìm. Nếu là Nghiêm Tuyết gả cho một cái phàm tục phu quân, không những không cách nào giải quyết vấn đề, ngược lại khả năng bởi vì nguyên âm bị phá, dẫn đến bản nguyên chi ám sớm bộc phát. Nàng lời nói này, nửa thật nửa giả, đã là giải thích, cũng là một loại biến tướng tạo áp lực. Nàng lời nói ám chỉ rất rõ ràng, Ngô Tiêu Phong, ngươi bây giờ biết việc hôn sự này đối Nghiêm Tuyết trọng yếu bao nhiêu đi. Ngươi nếu thật là vì tốt cho nàng, liền nên minh bạch, cái này cưới, nhất định phải lui. Thậm chí, ngươi còn phải cầu chúng ta từ hôn. Lạc Huynh Tuyết cũng nghe đã hiểu tầng này ý tứ, nàng khẩn trương nắm lấy Ngô Tiêu Phong góc áo, sợ hắn nghe xong lời nói này, thật sẽ đánh trống lui quân. Dù sao nếu như bằng lòng, ý vị này hắn không chỉ có không thể từ hôn, còn nhất định phải gánh vác lên vì nàng chữa thương trách nhiệm. Đây cũng không phải là đơn giản hôn nước, mà là quan hệ tới thân gia tính mệnh đại sự. Đại điện bên trong bầu không khí, trong lúc nhất thời biến có chút vi diệu. Yêu Nguyệt trưởng lão dù bận ung dung nâng chung trà lên, nàng tin tưởng mình đã ném ra đầy đủ thẻ đánh bạc. Nô Tiêu Phong chỉ cần không đốc, liền nên biết lựa chọn như thế nào. Nhưng mà vượt quá hai nữ dự kiến chính là, Nô Tiêu Phong sau khi nghe xong, trên mặt chẳng những không có mảy may e ngại cùng lùi bước, ngược lại lộ ra một vệt nụ cười ý vị thâm trường. A, vậy sao? Hắn bưng lên chén trà trên bàn, chậm rãi uống một ngụm, sau đó buông xuống. Nói như vậy, ta còn thật sự đến tạ ơn trưởng lão lúc trước có hảo ý. Yêu Nguyệt trưởng lão bị hắn cái này không mặn không nhạt ngữ khí chẹn họ một chút, không biết nên như thế nào nói tiếp. Chỉ thấy Ngô Tiêu Phong chậm rãi đứng người lên, ánh mắt tại Lạc Huynh Tuyết lo lắng khuôn mặt cùng Yêu Nguyệt trưởng lão tìm tòi nghiên cứu ánh mắt ở giữa, qua lại quét mắt một vòng. Hắn cười, nụ cười kia bên trong mang theo một tia hiểu rõ, một tia nghiền ngẫm, còn có một tia dường như xem thấu tất cả tự tin. Đặc thù dương thể a, hắn nhẹ giọng tự nói. Lời còn chưa dứt, một cố khó nói lên lời, dường như mặt trời mới lên giống như bảng bạc mênh mông khí tức từ hắn thể nội ẩm vang bộc phát. Đây không phải là linh lực, không phải kiếm ý, mà là một loại càng làm gốc hơn nguyên, càng thêm thuần túy lực lượng. Một vòng hư ảo kim sắc đại nhật ở sau lưng của hắn chậm rãi dâng lên. Kia đại nhật cũng không chứng mắt, lại tản ra vô tận ánh sáng và nhiệt độ. Toàn bộ đại điện nhiệt độ trong nháy mắt lên cao mấy cái cấp độ. Trong không khí tất cả âm hàn, tạp niệm dường như đều tại quang mang này chiếu rọi xuống, bị tịnh hóa đến không còn một mảnh. Nô Tiêu Phong thân thể dường như hóa thành một tôn lưu ly thần kim đúc thành bảo thể. Dưới làn da, dòng máu màu vàng nóng đang lao nhanh, phát ra giang hà gào thét giống như tiếng vang. Mỗi một tấc cơ bắp, mỗi một cây xương cốt đều tràn đầy bạo tạc tính chất dương cương chi lực. Minh Vương Huyền Dương thể không giữ lại chút nào nở rộ. Lạc Huynh Tuyết ngơ ngác nhìn hắn, nàng cảm giác chính mình dường như đưa thân vào một cái ấm áp trong lồng ngực. Kia cỗ thuần túy dương cương chi khí đối nàng mà nói, giống như hạn hán đã lâu mạ gặp cam lâm, giống phiêu bạt thuyền cô độc tìm tới cảng. Trong cơ thể nàng thái âm chi lực tại thời khắc này lại không bị khống chế tự hành vận chuyển lại, phát ra hân hoan nhảy cẫng bù bù. Linh hải chỗ sâu, kia sợi nhường nàng sợ hãi bất an bản nguyên chi ám tại cố khí tức này chiếu dọi xuống, lại run lẩy bẩy, sợ hãi tới cực hạn, phảng phất như gặp phải trời sinh khắc tinh. Thân thể của nàng, huyết mạch của nàng, thần hồn của nàng đều tại hướng nàng truyền lại cùng một cái tin tức. Khát vọng, trước nay chưa từng có khát vọng. Chắc không được lúc trước hai người lần thứ nhất tiếp xúc thân mật lúc, thái âm thần thể liền đã mười phần khát vọng Ngô Tiêu Phong đến. Kỳ thật đang giải thích thần giáp chi bí lúc, Ngô Tiêu Phong đã nói qua chính mình là Minh Vương Huyền Dương thể. Chỉ là khi đó hai người tình hàm nồng đậm, Lạc Huynh Tuyết lúc ấy bị ngôn ngữ trêu chọc xấu hổ giận dữ như chết, đầu óc trống rỗng, căn bản không có chú ý những chi tiết này. Lại thêm khi đó Ngô Tiêu Phong không có như hôm nay như vậy không giữ lại chút nào triển lộ thể chất, cho nên liền Lạc Huynh Tuyết đều không có ý thức được, Ngô Tiêu Phong chính là đặc thù dương thể. Mà đổi thành bên ngoài một bên, Yêu Nguyệt trưởng lao phản ứng, so Lạc Huynh Tuyết còn muốn kịch liệt gấp trăm lần. Bịch, chén trà trong tay của nàng, thất thủ chợt xuống, quẳng xuống đất, chia năm xẻ bảy. Cả người nàng giống như là bị lôi điện bổ trúng, đứng thẳng bất động tại nguyên chỗ, một đôi mắt đẹp trừng tròn xoe, nhìn chằm chằm Ngô Tiêu Phong, nhìn chằm chằm hắn phía sau kia vòng thần thánh uy nghiêm kim sắc đại nhật. Cái này, đây là Đại Nhật Minh Vương Kinh, Minh Vương Huyền Dương thể. Xem như giao chỉ trưởng lão, nàng kiến thức như thế nào biến bác. nàng liếc mắt một cái liền nhận ra môn này sớm đã thất truyền vài vạn năm Phật môn chí cao luyện thể thần công, cũng nhận ra loại này chỉ tồn tại ở trong truyền thuyết, danh xưng vạn tà bất xâm, phá hết tất cả chí cường dương thể một trong. Cái này sao có thể? Một cái đại hạ hoàng tử, làm sao lại tu luyện Phật môn vô thượng thần công? Còn tu thành trong truyền thuyết Minh Vương Huyền Dương thể. Một cỗ so mới vừa rồi bị Ngô Tiêu Phong nôn ngữ đùa giỡn lúc, mạnh mẽ gấp trăm ngàn lần xung kích, hung hăng đâm vào nàng buồng tim phía trên. Trong cơ thể nàng tố nữ trá âm huyền kinh tại cảm nhận được tia cỗ tinh thuần đến cực hạn huyền dương chi khí lúc, trong nháy mắt liền sôi trào. Một cỗ khó mà ức chế, nguồn gốc từ công pháp bản năng xúc động cùng khát vọng, theo nàng đan điển chỗ sâu điên cuồng tuôn ra, trong nháy mắt quét sạch nàng lý trí. Nàng cảm giác hô hấp của mình biến gấp rút, trong cơ thể phảng phất có một đám lửa tại đốt. Kia cố quen thuộc, bởi vì công pháp tệ nạn mà lâu dài băng phong khô nóng, tại thời khắc này, trước kia chỗ không có mãnh liệt dáng vẻ, bạo phát. Đạo tâm của nàng tại kịch liệt run rẩy, thân thể của nàng cũng tại có chút run rẩy. Tấm kia ung dung hoa quý gương mặt xinh đẹp bên trên hiện ra một vẻ đỏ bừng. Nàng nhìn xem Ngô Tiêu Phong cao ngất kia như thần linh thân ảnh, cặp kia luôn luôn khôn khéo sắc bén mắt vượng bên trong, lần thứ nhất toát ra gần như tham lam, si mê. Một quả yên lặng mấy trăm năm phương tâm, tại thời khắc này hoàn toàn loạn. Phanh, phanh, phanh. Nàng thậm chí có thể rõ ràng nghe được chính mình kêu bất tranh khí tiếng tim đập. Chương 61, Tố Nữ Tâm Kinh, trưởng lão giã vọng. Chương 61, Tố Nữ Tâm Kinh, trưởng lão giã vọng. Bên trong đại điện, tính đến tiếng kim rơi cũng có thể nghe được. Kim sắc quang huy chậm rãi thu liễm, Ngô Tiêu Phong một lần nữa tỏa hồi nguyên vị. Kia vòng hư ảo đại nhật cũng biến mất không thấy, dường như vừa rồi kia rung động lòng người một màn chưa hề phát sinh qua. Nhưng hắn trên thân kia cố thuần túy, bá đạo dương cương khí tức, nhưng như cũng tràn ngập toàn bộ đại điện, như là lạc ấn đồng dạng, thật sâu khắc ở yêu nguyệt trưởng lão cảm giác bên trong. Yêu nguyệt trong đầu trống rỗng, chỉ còn lại Minh Vương Huyền Dương thể cái này nằm chữa tại lặp đi lặp lại quanh quẩn. Nàng kết thúc. Trong nội tâm nàng toát ra dạng này một cái tuyệt vọng mà mang theo vẻ hưng phấn suy nghĩ. Mấy trăm năm qua, nàng bị một cái bí mật dày vò đến đau đến không muốn sống. Nàng tu luyện tố nữ trá âm huyền kinh chính là giao chỉ một mạch cực kỳ truyền thừa cổ xưa, uy lực to lớn, trực chỉ đại đạo. Bộ công pháp kia giống nhau có thể tẩy luyện thái âm thần thể bản nguyên chi ám, cơ hồ có thể nói cùng thái âm thần thể bổ sung lẫn nhau thành, nhưng lại có một cái thiếu hụt chí mệnh. Công pháp này chí âm chí nhu, tu luyện tới cảnh giới cao thâm sau, thể nội âm khí lại không ngừng tích lũy, cuối cùng âm dương mất cân bằng, hóa thành trá âm xí khí phản phệ bản thân. Nhẹ thì tu vi mất hết, nặng thì thần hồn câu diệt. Loại thứ nhất biện pháp giải quyết chính là tìm tới thân phụ đặc thù dương thể nam tử, tới song tu, cứ thế dương chi khí trung hòa thể nội trá âm xí khí, mới có thể âm dương hợp nhất, phá rồi lại lập, tu vi đạt đến hóa cảnh. Có thể đặc thù dương thể sao mà khó tìm? Vài vạn năm đến, tu tập công pháp này tiền bối, cuối cùng đều rơi vào kết cục bi thảm, cơ hồ toàn bộ là thái âm thần thể làm áo cưới. Đương nhiên, tu hành phương pháp này nữ tử tại giao trì cũng sẽ nhận cực lớn coi trọng, quyền cao chức trọng, có thể tiếp xúc đến giao trì cơ mật cốt lõi nhất, thậm chí có thể vì nữ đế khuê trùng mật hữu. Nhưng yêu nguyệt không cam tâm dừng bước nơi này. Nàng thiên tư tuyệt diễm, lòng dạ cực cao, không muốn dẫm lên vết xe đổ. Thế là nàng tìm tới thứ hai con đường, một đầu càng thêm hung hiểm, cũng càng là ác độc đường. Đó chính là thôn vệ. Thôn vệ một loại khác trí âm bản nguyên, cưỡng ép đem tố nữ trá âm huyền kinh đẩy tới biên mãn. Lạc huynh tuyết thái âm thần thể, chính là thế gian này hoàn mỹ nhất lô đỉnh cùng đại dược. Đây cũng là vì cái gì? Nàng lúc trước đối Lạc huynh tuyết thái độ như vậy cường ngạnh, khăng khăng muốn đem nàng mang về giao chỉ, mong muốn không tiếc một cái giá lớn cưỡng ép kích phát nàng thái âm thần thể. Bởi vì thời gian của nàng không nhiều lắm, thể nội trá âm xí khí đã bắt đầu áp chế không nổi. Nàng cần Lạc huynh tuyết bản nguyên, đến vì chính mình kéo dài tính mạng, vì chính mình lắt thành thông thiên đại đạo. Nàng kế hoạch ban đầu là chờ thiên tiêu luận võ kết thúc, bất luận thắng thua, đều đem Lạc huynh tuyết mang về giao chỉ. Đến lúc đó, tại giao chỉ thánh địa Côn Luân Khư bên trong, tránh đi giao chỉ tiền triều nữ đế ánh mắt, mọi thứ đều để cho nàng trưởng khống. Nhưng bây giờ, mọi thứ đều thay đổi. Một cái sống sờ sờ, trong truyền thuyết Minh Vương Huyền Dương thể cứ như vậy không có dấu hiệu nào xuất hiện ở trước mặt của nàng. Một cái mắt, nàng nhìn về phía Ngô Tiêu Phong ánh mắt hoàn toàn thay đổi. Ngô Tiêu Phong trước đó tại bên thai nàng nói những cái kia khinh bạc lời nói, kia tràn ngập xâm lược tính ánh mắt, kia nóng rực hô hấp, hết thảy tất cả đều một lần nữa xông lên đầu. Nhưng lần này, không còn là xấu hổ giận dữ cùng kinh sợ, mà là một loại như là dòng điện giống như vọt khắp toàn thân, khó mà ức chế khát vọng cùng khô nóng. Hắn vừa rồi trêu chọc, ở đâu là cái gì hạ lưu khinh bạc? Kia rõ ràng là thượng thiên cho nàng tuyệt vời nhất ám chỉ, là đại đạo đối nàng lọt mắt xanh. Cùng thôn vệ thái âm thần thể loại kia cựu tử nhất sinh hung hiểm tà đạo so sánh, cùng thân phụ Minh Vương Huyền Dương thể nam tử song tu, mới là tố nữ trá âm huyền kinh chính thống nhất, nhất quang minh vô thượng đường băng phẳng. Yêu Nguyệt trưởng lão, ngươi cũng không muốn. Thái Hạo thần kính thật đổi chủ a. Câu nói này, giờ khắc này ở trong đầu của nàng, tự động bị thay thế thành một cái khác tầng ý tứ. Yêu Nguyệt trưởng lão, ngươi cũng không muốn. Đời này dừng bước tại quy khư, trơ mắt nhìn xem đại đạo chi môn quan bế a. Một cô nóng hổi nhiệt lưu, đột nhiên theo đan điển khí hải dâng lên, không bị khống chế chạy khắp toàn thân. Yêu Nguyệt trưởng lão chỉ cảm thấy gương mặt của mình bỏng đến kinh người, cặp kia ngày bình thường không nhiễm trần tục thon dài đùi ngọc, lại váy che lấp lại, có chút như nhuộn ra. Càng là truyền đến một hồi đã lâu, nhưng nàng xấu hổ giận dữ muốn chết ấm áp. Nàng vậy mà ngay trước đồ đệ mình mặt, đối với đồ đệ bị hôn phu, động tình, lên muốn. Cố này cực hạn đối đức cảm giác, chẳng những không có nhường nàng thanh tỉnh, ngược lại giống mãnh liệt nhất vui mừng thuốc, nhường nàng vốn là sao động nội tâm, hoàn toàn bắt đầu cháy rừng rực. Nàng nhìn xem Ngô Tiêu Phong, cặp kia nguyên bản sắc bén mắt phượng, chẳng biết lúc nào đã bị kín một tầng mê ly hơi nước. Nàng bưng lên trên bàn trà, đưa đến bên môi, mượn uống trà động tác, che giấu đi trên mặt mình kia không bình thường ửng hồng, cùng đáy mắt kia cũng không còn cách nào ẩn giấu, như lang như hổ nóng rực qua mang. Nàng cưỡng ép đè xuống thể nội phiên giang đảo hải dục vọng, duy trì lấy mặt ngoài sau cùng chấn định cùng uy nghiêm. Nhưng nàng tâm đã loạn. Yêu Nguyệt nhìn xem Lô Tiêu Phong thu liễm khí tức, lần nữa ngồi xuống, lại nhìn một chút bên cạnh vẻ mặt hạnh phúc ngọt ngào, còn hoàn toàn mơ mơ màng màng Lạc Khuynh Tuyết. Trong lòng kia nguyên bản nhằm vào Lạc Khuynh Tuyết suy nghĩ, trong nháy mắt bị ném đến tận lên 9 tầng mây. Nói đùa cái gì? Có thơm ngọt ngon miệng cơm trắng ăn, ai còn bằng lòng đi gặm kia lại làm vừa cứng bánh cao lương. Huống chi, chén này cơm trắng không chỉ có thể cứu nàng mệnh, còn có thể nhường nàng tu vi tiến nhanh, thưởng thức được mấy trăm năm qua chưa từng có. Cực lạc tư vị. Nàng mong muốn hắn, không tiếc bất cứ giá nào. Lạc Khuynh Tuyết còn đắm chìm trong to lớn vui sướng cùng an tâm bên trong, nàng chăm chú tựa sát Ngô Tiêu Phong, nhỏ giọng hỏi, "Tiêu gió, kia, vậy sau này ngươi có thể hay không thường xuyên giúp ta?" Nàng nói hỗ trợ dĩ nhiên là chỉ dùng hắn huyền dương chi khí vì nàng tẩy luyện thân thể. Chỉ là lời đến quẹ miệng, liền biến thành như vậy mơ hồ không rõ thỉnh cầu, thanh âm nhỏ như mũi vằn, gương mặt cũng lần nữa nhiễm lên đỏ ửng. "Đồng đốc." Ngô Tiêu Phong cưng chiều sờ sờ cái mũi của nàng, cười nói, "Chúng ta là vợ chồng, chuyện của ngươi chính là ta sự tình. Đừng nói hỗ trợ, về sau mỗi ngày giúp ngươi đều được." Câu này mang theo hai ý nghĩa ý vị lời tâm tình, nhường Lạc Khuynh Tuyết vừa thẹn lại ngọn, đầu tựa vào trong ngực hắn, nhẹ nhàng đập hắn một chút. Hai người ở chỗ này vuốt ve an ủi, lại không chú ý tới, một bên Yêu Nguyệt trưởng lão, đang nghe mỗi ngày đều giúp ngươi bốn chữ này lúc, dường như nghĩ đến cái gì, thân thể mềm mại run lên bần bật. Nàng hít sâu một hơi, cưỡng ép đè xuống trong lòng sóng cả. Nàng biết, hiện tại không thể gấp. Mình nếu là biểu hiện được quá mức vội vàng, chỉ có thể gây nên hắn cảnh giác cùng phản cảm. Nhất định phải chấm chấm Newton. Nàng một lần nữa chỉnh lý tốt biểu lộ, trên mặt gạt ra một vẻ dịu dàng hiền thục nụ cười. Đối với Ngô Tiêu Phong nguyện chuyển cúi đầu, điện hạ thân phụ Huyền Dương thần thể, quả thật nghiêng tuyết may mắn, cũng là ta giao chỉ may mắn. Lúc trước là bần đạo thốn quang thiệt cận, suýt nữa ủ thành sai lầm lớn. Hôm nay nhìn thấy điện hạ thần uy, bần đạo tâm phục khẩu phục. Tư thái của nàng, thả so trước đó bất cứ lúc nào đều muốn thấp. Thanh âm kia cũng biến thành mềm mại đáng yêu rất nhiều, thiếu đi mấy phần thanh lãnh, nhiều hơn mấy phần thành thục nữ tử đặc hữu vận vị. Đã nghiêng tuyết hai họa ngầm có thể giải, kia thái hạo thần kính sự tình tâm gương, liền theo trưởng lão nói xử lý a. Ngô Tiêu Phong vung tay lên, trực tiếp đánh nhịp, lưu tại giao chỉ. Xem như ta tương lai nương tử đổ cưới. Về phần kia cửu khiếu dưỡng hồn liên, cũng cùng nhau lưu lại, cho Nghiêm Tuyết điều trị thân thể dùng. Hắn biểu hiện được cực kỳ lớn độ. Lạc Khuynh Tuyết nghe vậy, trong lòng càng là cảm động, ngẩng đầu lên, tại hắn trên gương mặt cực nhanh hôn một cái. Yêu Nguyệt nhìn xem một màn này, trong mắt lóe lên một tia không dễ dàng phát giác cao ước ghen chi sắc, nhưng trên mặt vẫn như cũ treo vừa bạn nụ cười, điện hạ hiểu rõ đại nghĩa, có đức độ, vần đạo đại giao chỉ trên dưới, cảm ơn điện hạ. Chuyện thỏa đàm, Yêu Nguyệt cũng nên cáo từ. Nàng đứng người lên, bước liên tục nhẹ nhàng, đi đến Ngô Tiêu Phong trước mặt, lần nữa thi lễ một cái. Ngày khác, lại chuẩn bị trọng lễ, đến nhà bái tạ điện hạ. Nàng có chút túi người, vừa đúng triển lộ ra trước ngực kia kinh tâm động phách thâm thúy khe rãnh. Theo nàng nói chuyện, kia đối sung mãn ngọc thố hơi rung nhẹ, tản ra trí mạng dụ hoặc. Nô Tiêu Phong ánh mắt ở trên người nàng dừng lại một cái chớp mắt. Ngay tại cùng nàng gặp thoáng qua, sắp đi ra đại điện một phút này, một đạo chỉ có hắn có thể nghe được, mang theo nóng dực khí tức bí mật truyền âm, chui vào hắn trong tai. Điện hạ, Nghiêm Tuyết nàng tuổi còn quá nhỏ, chưa nhân sự, tại đạo âm dương, cuối cùng ngây ngô, rất nhiều chuyện, sợ là hầu hạ không tốt điện hạ. Nô Tiêu Phong có chút dừng lại. Yêu Nguyệt kia mềm mại đáng yêu tận xương, mang theo một tia trêu chọc cùng ám chỉ thanh âm, tiếp tục tại trong đầu hắn vang lên. Bần đạo tu đạo mấy trăm năm, tại tố nữ kinh một đạo, rất có tâm đắc. Như điện hạ không chê bần đạo liều yếu đào tơ, ngày khác có thể đến bần đạo ngủ lại chỗ, hai người chúng ta cùng tham khảo đại đạo huyền diệu. Nghiêm Tuyết có thể cho điện hạ, bần đạo có thể cho. Nghiêm Tuyết không cho được điện hạ, bần đạo cũng có thể gấp bội dâng lên. Chương 62, rửa sạch, lại đến cùng ta nói chuyện gì cùng tham khảo đại đạo. Sửa chữa, chương 62, rửa sạch, lại đến cùng ta nói chuyện gì cùng tham khảo đại đạo. Sửa chữa, câu kia mềm mại đáng yêu tận xương, mang theo một tia trêu chọc cùng ám chỉ truyền âm, như là một cây mềm nhẹ nhất lông vũ, tinh chuẩn gãi tại Ngô Tiêu Phong đáy lòng bên trên. Nghiêm Tuyết có thể cho điện hạ, bần đạo có thể cho. Nghiêm Tuyết không cho được điện hạ, bần đạo cũng có thể gấp bội dâng lên. Tốt một cái gấp bội dâng lên. Ngô Tiêu Phong trong lòng cười lạnh. Cái này Yêu Nguyệt, theo lúc đầu kiêu căng xem thường, đến bây giờ ôm ấp yêu thương, trở mặt tốc độ nhanh chóng, có thể xưng nhất tuyệt. Nàng cho là mình triển lộ ra Minh Vương Huyền Dương thể sau, liền thành thị đường tăng, có thể tùy ý nàng nắm, thậm chí chủ động phối hợp nàng song tu, nhường nàng ngồi mát ăn bắt vàng, hóa giải tự thân công pháp thai hoàng ẩm. Nghĩ đến cũng là đẹp vô cùng. Trên đời này nào có dễ dàng như vậy chuyện tốt. Lô Tiêu Phong ngồi ngay ngắn bất động, liền mí mắt cũng không từng nhấc một chút, dường như đối kia tràn ngập dụ hoặc truyền âm không có chút nào mà thay đổi. Một đạo băng lãnh bên trong mang theo trêu tức ý niệm, phản đưa về Yêu Nguyệt trưởng lão thức hải. Yêu Nguyệt trưởng lão, ngươi cũng là nhắc nhở ta. Lúc trước Thiên Tiêu là võ, Ngọc Hành Thánh Tử đầu kia tỏa thiên liên là ngươi cho a. Vâng. Yêu Nguyệt trưởng lão thân thể mềm mại đột nhiên cứng đờ, thấy lạnh cả người theo đáy lòng dâng lên, nhường nàng vừa mới bởi vì dục vọng mà khô nóng lên thân thể, trong nháy mắt lạnh nửa bên. Hắn làm sao lại biết? Tỏa thiên liên chính là giao trì bí bảo, từ nàng tự mình ban cho Ngọc Hành. Việc này ngoại trừ nàng cùng Ngọc Hành, cùng giao trì nữ đế bên ngoài, lại không người thứ tư biết được. Hắn một cái đại hạ hoàng tử, lại là như thế nào biết được? Chẳng lẽ bên cạnh hắn có giao trì nội ứng? Hoặc là hắn nắm giữ một loại nào đó thấy rõ thiên cơ bí pháp. Vô số suy nghĩ tại yêu nguyện trong đầu nổ tung, nhường nàng viên kia vừa mới bị dục vọng nhóm lửa đạo tâm, trong nháy mắt thanh tỉnh rất nhiều. Mấy trăm năm qua thành lập tự tin cùng lòng dạ, tại cái này tuổi trẻ đến quá phận trước mặt nam nhân, bị một lần lại một lần tùy tiện đánh nát. Yêu nguyện lần thứ nhất cảm giác, chính mình từ trong ra ngoài, dường như đều bị hắn nhìn thông thấu, lại không bất kỳ bí mật có thể nói. Nàng ý thức được nam nhân trước mắt này, xa so với nàng tưởng tượng còn đáng sợ hơn, phải sâu không lường được. Không chờ nàng giải thích, Nô Tiêu Phong câu tiếp theo truyền âm, nhường nàng sợ hãi, hóa thành càng thêm mãnh liệt xấu hổ giận dữ cùng khô nóng. Yêu Nguyệt trưởng lão, an không răng trắng, ai biết ngươi có hay không khác tính toán? Như thật có thành ý, liền dùng kia tỏa thiên liên tự trói bản thân, rửa sạch, lại đến cùng ta nói chuyện gì cùng tham khảo đại đạo. Lời vừa nói ra, Yêu Nguyệt như bị sét đánh, mắt vượng bên trong lửa giận dâng lên, lại dẫn một tia cực kỳ bí ẩn hưng phấn. Lời nói này bên trong nhục nhã chi ý, cơ hồ không còn che giấu. Tự trói bản thân, dùng cái kia có thể phong cấm động thiên tỏa thiên liên. Nàng là ai? Nàng là giao chỉ tiên triều quyền cao chức trọng Yêu Nguyệt trưởng lão, uy khư cảnh đại năng, dung mạo tuyệt đại, phong vận vẫn còn, không biết nhiều ít thánh chủ thiên kiêu đối nàng lòng mang ngưỡng mộ, nhiều ít tuấn ngạn thiếu niên đối nàng tha thiết ước mơ. Càng quan trọng hơn là nàng tu hành tố nữ trá âm huyền kinh vì bảo trì công pháp thuần túy, đến nay vẫn là hoàn bích chi thân. Một quả chưa hái tuyệt thế tiên ba, một cái tu vi thông thiên uy khư cảnh sử nữ. Dạng này nàng buông xuống tư thái chủ động mời, cho dù là đương triều thái tử, chỉ sợ đều muốn mừng rỡ như điên. Có thể cái này Ngô Tiêu Phong không những không linh tỉnh, ngược lại đưa ra như thế quá mức, làm nhục như vậy người yêu cầu. Hắn mà ngay cả cùng mình bình khởi bình tọa tư cách cũng không cho, chỉ muốn để nàng làm một cái muốn gì cứ lấy dưới thềm chi nô. Lửa giận, cực hạn lửa giận. Cố lửa giận này, vốn nên nhường nàng phải tay háo bỏ đi, thậm chí không tiếc một cái giá lớn ra tay giáo huấn cái này không biết trời cao đất rộng của đồ. Nhưng vị dị chính là, theo lửa giận cùng nhau bốc cháy lên, còn có một cỗ xa lạ hưng phấn, cùng theo đó nước vọt khắp toàn thân. Kia cô bị trá âm xí khí hành hạ mấy trăm năm khô nóng, tại lúc này hỗn tạp cùng một chỗ, trong nháy mắt vỡ tung lý trí của nàng. Trong đầu của nàng không bị khống chế hiện ra một hình ảnh. Ông Yêu Nguyệt chỉ cảm thấy đầu váng mắt hoa, lửa giận, dục vọng, xấu hổ, thương phẫn, đủ loại cảm xúc xen lẫn thành một cái lưới lớn, đưa nàng mấy trăm năm đạo tâm hoàn toàn đảo loạn. Điên rồi, nàng nhất định là điên rồi. Nàng vậy mà, nàng nhìn xem Ngô Tiêu Phong tấm kia tuấn lãng bên trong mang theo một tia tà khí mặt, cặp kia dường như có thể xem thấu tất cả đôi mắt thâm thúy. Lửa giận trong lòng cùng xấu hổ giận dữ, trong bất chi bất giác đã lặng yên chuyển hóa làm một loại bệnh trạng, gần như vặn vẹo thần phục cùng chờ mong. Nàng biết chính mình không có lựa chọn. Cùng thôn phệ Lạc Khuynh Tuyết kia cựu tử nhất sinh tà đạo so sánh, nam nhân trước mắt này là nàng duy nhất sinh lộ, là nàng thông hướng cảnh giới cao hơn duy nhất cầu thang. Tôn nghiêm, kiêu ngạo, tại trường sinh đại đạo trước mặt lại coi là cái gì? Thậm chí còn có một phen đặc biệt tư vị. Nàng muốn cho rằng Ngô Tiêu Phong là tham luyến sắc đẹp bị đói, chính mình thêm chút dẫn dụ liền có thể dễ như trở bàn tay. Ai có thể nghĩ hắn lại liếc mắt một cái thấy ngay nàng tất cả tính toán, đồng thời trở tay liền đem nàng một quân. Nàng ở trước mặt hắn ngoại trừ thuận theo không có lựa chọn nào khác. Đại điện bên trong, Lạc Khuynh Tuyết chính nhất mặt hạnh phúc giúp vào Ngô Tiêu Phong trong lực, hoàn toàn không có chú ý tới giữa hai người lần này kinh tâm động phách âm thầm giao phong. Yêu Nguyệt nhìn xem sở hữu cái này vẫn chưa hay biết gì đồ đệ, trong lòng kia một điểm cuối cùng vi nhân sư biểu thận trọng cùng liêm sỉ, rốt cục hoàn toàn sụp đổ. Cũng được, ngược lại cũng là vì đại đạo. Nàng hít sâu một hơi, cưỡng ép đè xuống thể nội quần quần khí huyết, tấm kia bởi vì cảm xúc kịch liệt chấn động mà lộ ra phá lệ diễm lệ gương mặt xinh đẹp, lần nữa khôi phục bình tĩnh. Nàng xoay người lần nữa, đưa lưng về phía Ngô Tiêu Phong, không tiếp tục nói nhiều một câu, bước liên tục nhẹ nhàng, chậm rãi hướng đi ra ngoài điện. Ngay tại nàng sắp phóng ra đại điện ngưỡng cửa một phút này, một đạo rất nhỏ tới chỉ có chính nàng có thể nghe thấy, mang theo nhận mệnh, xấu hổ giận dữ, cùng một kia khó nói lên lời mong đợi truyền âm, rốt cục vang lên. Tốt. Một chữ, lại dường như đã dùng hết nàng suốt đời khí lực. Nô Tiêu Phong khỏe miệng, rốt cục khơi gợi lên một vẻ không dễ dàng phát giác độ cong. Chương 63, trong phòng ngủ mùi thơm cơ thể lên nguy cơ, Nô Tiêu gió rượu kế giấu giếm mỹ nhân chương 63, trong phòng ngủ mùi thơm cơ thể lên nguy cơ, Nô Tiêu gió rượu kế giấu giếm mỹ nhân Yêu Nguyệt trưởng lão thân ảnh, mang theo một cô không nói rõ được cũng không tả rõ được hốt hoảng cùng quyết tuyệt, biến mất tại cửa điện bên ngoài. Bên trong đại điện, rốt cục khôi phục yên tĩnh. Lạc Khuynh Tuyết cuối cùng từ Ngô Tiêu Phong trong ngực ngẩng đầu, cặp kia trong trẻo mắt phượng, giờ phút này ngập nước, giống như là được đẩy tan không ra mặt đường. "Phu quân, ngươi đối ta thật tốt." Nàng thanh âm mềm nu, mang theo một tia giọng núi. Nàng nguyên lai tưởng rằng, Ngô Tiêu Phong sẽ mượn Thái Hạo thần kính sự tình, hướng giao chỉ yêu cầu chỗ tốt cực lớn. Lại không nghĩ rằng, hắn không chỉ có tùy tiện đáp ứng đem thần kính xem như đồ cưới, thậm chí còn quan tâm như vậy nàng, trước tiên hỏi thăm trong cơ thể mình thai hoàng ẩm. Nam nhân này, ngoài miệng luôn luôn không có đứng đắn, thời khắc mấu chốt lại vĩnh viễn đưa nàng đặt ở vị thứ nhất. Phần này thiên vị cùng cương triều, nhường nàng viên kia cao ngạo tâm, hoàn toàn hóa thành một bụng xuân thủy. Đồ ngốc. Ngô Tiêu Phong nhìn xem nàng bộ này quấn quýt si mê bộ dáng, bị nàng cái này âm thanh phu quân làm cho trong lòng nóng lên. Hắn vừa mới bị Yêu Nguyệt một phen treo chọc câu lên tà hỏa, thể nội bởi vì triển lộ huyền dương chi thể mà sôi trào khí huyết, đã có chút kìm nén không được, ngo ngoe muốn động. Huống chi, Yêu Nguyệt nói tới hóa giải bản nguyên chi ám phương pháp, đối với hắn mà nói, quả thực là gãi đúng chỗ ngứa. Nương tử, hắn giọng trầm thấp tại Lạc Khuynh Tuyết vang lên bên hai, có hơi hơi ôm, một thanh liền đem trong ngực giai nhân ôm ngang lên, dán chắc cánh tay vững vàng nâng nàng thân thể mềm mại. Nha. Lạc Khuynh Tuyết bất ngờ không kịp đề phòng, phát ra một tiếng duyên dáng gọi to, vô ý thức ôm cổ của hắn, sợ mình rơi xuống. Nô Tiêu Phong túi đầu, tiến đến nàng óng ánh sáng long lanh bên thai, thở ra nhiệt khí thổi đến nàng bên thai trong nháy mắt đỏ đấu. Nương tử, việc này không nên chậm trễ, vi phu hiện tại liền giúp ngươi giải quyết thai hoàng ẩm, đem ngươi thể nội kia đồ không sạch sẽ, hết thảy bước đi ra. Lời nói này đến nghĩa chính nô tử, tràn đầy tinh thần trách nhiệm. Có thể bước đi ra ba chữ này, phối hợp cái kia không có hảo ý ánh mắt, thế nào nghe thế nào mập mờ. Lạc Quynh Tuyết mặt bá một chút, đỏ đến có thể nhỏ ra huyết. Cả người nàng đều bị Ngô Tiêu Phong trên thân kia cố nồng đậm dương cương khí tức bao vây lấy, thân thể vốn là mềm nhũn hơn phân nửa. Giờ phút này được nghe lại như vậy hổ lang chi tử, một quả phương tâm càng là như mai con giống như phanh phanh nảy loạn, trước ngực kia sung mãn đường cong, cũng theo đó kịch liệt chập trùng. "Ngươi, ngươi hỗn đản." Lạc Quynh Tuyết cả người dường như bị nhen lửa đồng dạng, từ trong tới ngoài đều tản mát ra một cỗ kinh người nhiệt khí. Kia nhiệt khí hỗn hợp có thái âm thần thể đặc hữu thanh lãnh mùi thơm, cùng một tia mới nếm thử nhân sự sau thiếu nữ đặc hữu nào ngạt ngát hương, xen lẫn thành một loại hồn siêu phách lạc, đủ để khiến bất kỳ nam nhân nào điên cuồng khí tức. Nàng toàn thân bất lực, chỉ có thể tượng trưng dùng đôi bàn tay trắng như phấn nhẹ nhàng đánh lấy hắn rộng lớn dày đặc lồng ngực. Kia lực đạo, động tác kia, cùng nó nói là kháng nghị, không bằng nói càng giống là muốn tự tuyệt lại ra vẻ mời chào tán tỉnh. Nô Tiêu Phong cười ha ha một tiếng, ôm nàng sải bước hướng lấy tầm cung đi đến. Hiện tại vẫn là giữa ban ngày đâu, là Quynh Tuyết đem mặt chôn ở lồng ngực của hắn, thanh âm nhỏ như mũi bẩn. Cái này sáng sớm, muốn cũng là ban đêm a mấy chữ cuối cùng, nhẹ cơ hồ nghe không được, lại chấm đầy thiếu nữ kia không thể nắm lấy ngượng ngùng cùng chờ mong. Nghiên Tuyết, ngươi không biết rõ. Nô Tiêu Phong túi đầu nhìn xem trong ngực mặt như hoa đào, mị nhãn như tơ giai nhân, trong mắt thâm tình lưu chuyển, nghiêm tràng chân thành nói: Mỗi cái nam tử, tại sáng sớm khi tỉnh lại, đều là trong một ngày khí huyết thịnh vượng nhất, dương khí thuần túy nhất thời điểm. Lúc này thay ngươi chữa thương, hiệu quả mới là tốt nhất. Lạc Quynh Tuyết chỗ nào nghe không ra hắn trong lời nói trêu chọc, xấu hổ muốn tìm một cái lỗ để chui vào, chỉ có thể đem mặt chôn đến càng sâu, không nói thêm gì nữa, xem như chấp nhận hắn cái này hoang đường lý do. Nô Tiêu Phong trong lòng đắc ý, dưới chân bộ pháp càng nhanh. Rất nhanh, phòng ngủ đại môn bị hắn một cước đá văng. Hắn ôm trong ngực tuyệt sắc tiểu thê, nhanh chân bước vào. Một cước bước vào, Nô Tiêu Phong trong lòng đột nhiên lộn bột một chút. Hỏng. Hắn ngửi thấy một cỗ không thuộc về hắn cùng Lạc Quynh Tuyết hương vị. Một hương thơm kỳ lạ, như có như không phiêu tán trong không khí. Kia mùi thơm, lần đầu nghe thấy giống như là một loại nào đó ngọt ngào mật hương, cẩn thận nhất phẩm, lại có thể phân biệt ra được trong đó xen lẫn một tia dường như gió biển quất vào mặt giống như, thanh lương bên trong mang theo hơi tanh khí tức. Mùi vị kia. Nô Tiêu Phong đầu góc ông một tiếng, trong lòng còi báo động đại tác. Là giao linh hề hương vị. Hắn nói thầm một tiếng không ổn, chính mình đêm qua cùng đầu kia tiểu mẫu long nói chuyện trắng đêm xâm nhập giao lưu. Mặc dù sau đó đơn giản dọn dẹp chiến trường, nhưng giao linh hề thân làm long tộc, thể bị đặc biệt, lại tại nơi này chờ đợi suốt cả đêm, trong không khí khó tránh khỏi sẽ lưu lại một chút vết tích. Chính mình vừa rồi chỉ lo cùng yêu nguyệt đấu pháp, lại bị Lạc Quynh Tuyết ôn nhu làm choáng váng đầu óc, lại đem cái này gốc dạ đem quên đi. Binh gia tối kỵ. Đây tuyệt đối là binh gia tối kỵ. Đây là hậu viện cháy đỉnh cấp điểm báo. Giờ phút này Lạc Quynh Tuyết còn đắm chìm trong sắp đến ngọt ngào cùng ngượng ngùng bên trong, cái mũi nhẹ nhàng mấp máy, dường như cũng đã nhận ra có cái gì không đúng. A, mùi vị gì, thơm thơm, lại có chút nàng còn chưa nói xong, Nô Tiêu Phong đại não đã tốc độ trước đó chưa từng có bắt đầu vận chuyển. Một sát na này, hắn cảm giác chính mình dường như đột phá một loại nào đó gông cùng xiềng xích, trí tuệ đạt đến đời người đỉnh phong. Không thể để cho nàng hỏi xong, không thể cho nàng suy nghĩ thời gian. Trong chớp mắt, Nô Tiêu Phong chọn ra chính xác nhất quyết đoán. Hắn không chút do dự, thừa dịp Lạc Quynh Tuyết còn tại nghi hoặc ngửi ngửi trong không khí hương vị lúc, đột nhiên túi lầu xuống, dùng miệng của mình hung hăng ngăn chặn nàng kia sắp nói ra nghi vấn tiểu diễm môi đỏ. Nô. Lạc Quynh Tuyết ánh mắt trong nháy mắt trừng lớn. Cùng lúc đó, Nô Tiêu Phong thể nội Minh Vương Huyền Dương thể khí huyết không giữ lại chút nào ầm vang một phát. Vâng. Một cỗ so trước đó tại trong đại điện càng thêm bằng bạc, càng thêm nóng bỏng thuần dương khí tức, như là một quả mặt trời nhỏ ở trong cơ thể hắn nổ tung, trong nháy mắt quét sạch toàn bộ tập cung. Bá đạo, nóng rực, thuần túy đến cực hạn dương cương khí tức, trong nháy mắt tràn ngập gian phòng mỗi một cái nơi hẻo lánh, đem tia tia thuộc về giao linh hề đặc biệt mùi thơm cơ thể hoàn toàn tinh hóa, bao trùm, nghiền ép. Thay vào đó là Nô Tiêu Phong kia tràn ngập xâm lược tính, độc thuộc với hắn nam tử khí tức. Toàn bộ tập cung trong nháy mắt biến thành của hắn lĩnh vực. Lạc Quynh Tuyết bị hắn bất thình lình bá đạo cử động hoàn toàn làm ngộng. Nàng thân chí bị kia cùng bạo hôn cùng nóng bỏng dương khí xung kích đến hỗn loạn tương mừng. Nàng chỉ cảm thấy thân thể của mình càng ngày càng nóng, càng ngày càng mềm, cơ hồ không thể thở nổi. Đầu óc trống rỗng, chỗ nào còn nhớ rõ vừa rồi ngửi thấy cái gì kỳ quái hương vị. Thân thể của nàng bản năng đáp lại, hai tay chủ động quấn lên Nô Tiêu Phong cổ, nguyên bản nghi hoặc hoàn toàn hóa thành động tình yêu. Nô Tiêu Phong trong lòng thở một hơi dài nhẹ nhõm. Nguy hiểm thật, cuối cùng là hồ lộ qua. Xem ra sau này cái này vương phủ bên trong nhất định phải nghiêm ngặt phân chia khu vực, nếu không sớm muộn xảy ra đại sự. Trong lòng của hắn một bên phản tư chính mình hậu cung quản lý lỗ thủng, động tác trên tay lại không chút nào đình chỉ, ôm đã ý loạn tình mê Lạc Quynh Tuyết, nhanh chân đi hướng tâm kia mềm mại giường lớn. Hôm nay nhất định phải đem vị này giao trì hoàng nữ trị liệu tới thần trí không rõ, nhường nàng đem tất cả điểm đáng ngờ đều quên sạch mới thôi. Chương 64, khuê bên trong 18 thước, linh hải truy đuổi chiến, tăng thêm. Chương 64, khuê bên trong 18 thước, linh hải truy đuổi chiến, tăng thêm. Cực nóng môi lưỡi, mang theo không cho kháng cự xâm lược tính, công thành chiếm đất. Lạc Quynh Tuyết theo lúc đầu kinh ngạc cùng bị động, dần dần biến mê ly. Nàng từ bỏ chống cự, lạng quạng đáp lại, hai tay không tự giác nắm chặt, đem chính mình càng sâu khảm vào trong ngực của hắn. Kia một chút xíu liên quan tới dị dạng khí vị nghi hoặc, đã sớm bị cái này mưa to gió lớn giống như nhiệt tình cọ rửa đến không còn một mảnh. Nô Tiêu Phong ôm nàng, mấy bước đi đến tấm kia rộng lượng giường trước, nhìn xem nàng mê ly mắt phượng, ta mị cười một tiếng, túi người mà xuống. Nương tử, trị liệu bắt đầu, quá trình có lẽ có ít kịch liệt, ngươi cần phải nhịn được. Màn che rơi xuống, che khuất một phòng xuân quang. Không bao lâu, quần áo rút đi, mền gấm cuộn cuộn. Lạc Khuynh Tuyết lúc đầu còn muốn bảo trì một tia thanh minh, nhưng rất nhanh liền ở đằng kia mưa to gió lớn giống như thế công hạ hoàn toàn luân hãm, trong miệng tràn ra vỡ vụn rên rỉ. Nô Tiêu Phong nghe được rõ ràng, khoe miệng tà khí dương lên, cúi đầu tại bên thai nàng thổi hơi. Lạc Khuynh Tuyết thanh âm đứt quãng, mang theo tiếng khóc nức nở, nhưng lại lộ ra một tia khó tả vui thích. Vừa dứt tiếng, hắn không còn lưu thủ. Vì bức ra nương tử thể nội không sạch sẽ đổ vật, Nô Tiêu Phong lúc này đem áp đáy hòm công phu đều xử đi ra. Chỉ thấy đầu ngón tay hắn kim quang lưu chuyển, huyền dương chi lực ngưng tụ không tan, chính là cái kia trong truyền thuyết phòng trung nhiêu chỉ nhu. Nay chỉ pháp chuyên công quanh thân đại huyệt, có thể kích phát nhân thể tiềm năng, linh hoạt khí huyết. Lạc Khuynh Tuyết chưa hề nghĩ tới, thế gian lại có như thế tra tấn tay của người pháp. Nàng muốn chạy trốn, thân thể lại không nghe sai sự, ngược lại càng thêm khao khát. Nàng muốn hô, ra miệng cũng chỉ có đứt quang ưng. Ý thức của nàng hoàn toàn mơ hồ, trước mắt chỉ có một mảnh kim sắc quang, bên hai chỉ có chính mình không bị khống chế thở dốc. Chóp mũi quanh quẩn, tất cả đều là Ngô Tiêu Phong kia bá đạo mà nhường nàng an tâm khí tức. Hai tay của hắn dường như mang theo một loại nào đó ma lực, những nơi đi qua đều là liệt hỏa liệu nguyên. Nàng bắt đầu chủ động, không lưu loát mà nhiệt tình đáp lại. Cặp kia ngày bình thường thanh lãnh cao ngạo mắt vượng, giờ phút này mị nhãn như tơ, thủy quang liễm diễm, mỗi một lần chớp động đều giống như im ắng mời. Ngô Tiêu Phong trong lòng biết, thời cơ đã đến. Hắn không chần chờ nữa, hít sâu một hơi. Linh hải bên trong, một mảnh thanh lãnh ánh trăng, chính là thái âm thần thể chi lực hiện hóa. Nhưng mà, tại mảnh này thanh lãnh ánh trăng chỗ sâu, một sợi so sợi tóc còn muốn mảnh khảnh hắc khí, đang lặng lặng ẩn núp lấy. Kia sợi hắc khí dường như cảm nhận được thiên địch giáng lâm, run lên bần bật, đúng là trong nháy mắt sống lại. Nó không còn ngụy trang thành tử vật, mà là hóa thành một đạo nhỏ không thể thấy hắc quang, bắt đầu ở Lạc Khuynh Tuyết linh hải bên trong bốn phía tán loạn chạy trốn. Muốn chạy? Ngô Tiêu Phong hừ lạnh một tiếng, thân niệm khóa chặt, thúc dục đầu kia kim sắc tiểu long, hướng về hắc quang đuổi theo. Một trận kinh tâm động phách truy đuổi chiến, tại Lạc Khuynh Tuyết linh hải bên trong, ngang nhiên trình diễn. Kia bản nguyên chi ám biến thành hắc quang, cực kỳ giàu hoạt. Ngô Tiêu Phong vì vòng lấy nó, chỉ có thể không ngừng truy đuổi. Cái này linh hải bên trong truy đuổi, trực tiếp phản hồi tới Lạc Khuynh Tuyết trên thân thể. Nàng nguyên bản đã thư giãn đi xuống thân thể mềm mại, lần nữa căng cứng. A! Lạc Khuynh Tuyết phát ra một tiếng cao vút kinh hô, một đôi mắt đẹp đột nhiên trở to. Đây là một loại cực kỳ quỷ dị cảm giác, dường như thân thể của mình biến thành chiến trường, mà nàng chỉ là một cái bất lực người đứng xem. Loại này trước nay chưa từng có kỳ dị cảm giác, nhường đầu góc của nàng trống rỗng, cả người cơ hồ là bất tỉnh đi. Không biết qua bao lâu, khóe mắt nàng trượt xuống một giọt bóng ánh nước mắt, lệ kia nước không biết là thống khổ vẫn là vui thích. Thanh âm của nàng đã mang tới giọng nghẹn ngào, khàn giọng mà bất lực. Phu quân, tốt, xong chưa? Nô Tiêu Phong giờ phút này đang hết sức chăm chú thao túng huyền dương chi lực, trên trán cũng diễn ra mồ hôi mịn. Hắn cũng không nghĩ đến, cái này bản nguyên chi ám vậy mà như thế khó chơi. Cái này so cùng 10 cái động thiên cảnh đánh một chầu còn mệt mỏi hơn người. Nhưng mà, thu nhỏ về sau đó, chẳng những không có biến yếu, ngược lại biến càng thêm nhanh nhẹn, càng thêm khó mà bắt giữ. Mà dưới thân là Khuynh Tuyết, hiển nhiên đã đạt tới cực hạn. Tiếp tục như vậy nữa, chỉ sợ không đợi bắt lấy kia bản nguyên chi ám nương tử của mình liền phải trước một bước bị trị liệu đến nguyên khí bị thương nặng. Nô Tiêu Phong trong lòng lo lắng, tâm niệm thay đổi thật nhanh. Cường công không được, vậy cũng chỉ có thể dùng trí. Nhất định phải mượn nhờ ngoại lực, một lần hành động định càn khôn. Ngoại lực? Cái gì ngoại lực có thể đồng thời khắc chế bản nguyên chi ám lại có thể cùng hắn cùng Lạc Khuynh Tuyết lực lượng hoàn mỹ phù hợp? Chương 65, Bảo Kính Phân Hóa Mở Thần Phủ, Thiên Đế Bảo Thuật Cuối Cùng Hiện Thế. Chương 65, Bảo Kính Phân Hóa Mở Thần Phủ, Thiên Đế Bảo Thuật Cuối Cùng Hiện Thế. Lạc Khuynh Tuyết con ngươi mất đi tiêu cự, đôi mắt đẹp đã có chút bên trên lần, khoe miệng thậm chí tràn ra một chút phóng ánh. Kia đinh hương cũng không bị khống chế có chút phun ra, gấp rút thở hào hẹn. Làm sao bây giờ? Ngay tại cái này thời khắc ngàn cân treo sợi tóc, Nô Tiêu Phong tâm niệm thay đổi thật nhanh, linh quang lóe lên. Thái Hạo Thần Kính, Nghiêm Tuyết, thôi động Thái Hạo Thần Kính. Nô Tiêu Phong quát khẽ một tiếng, như là kinh lôi, tại Lạc Khuynh Tuyết sắp tan rã thức hải bên trong nổ vang. Lạc Khuynh Tuyết giờ phút này chỉ cảm thấy chính mình thần hồn phiêu đãng, như tại đám mây, dường như sau một khắc liền sẽ hoàn toàn chết đi, lại tựa hồ sẽ nên đón một loại nào đó cực hạn tân sinh. Đó là một loại xen vào thời khắc sinh tử kỳ dị thể nghiệm, nhưng nàng trầm luân trong đó, không cách nào tự kiềm chế. Nô Tiêu Phong tiếng quát ngắn này, cưỡng ép đưa nàng thần trí theo trầm luân biên giới kéo lại. Nàng vô ý thức, dựa vào đối Ngô Tiêu Phong tuyệt đối tín nhiệm, vận khởi thể nội cuối cùng một tia thái âm chi lực. Ông kia mặt bị nàng thu nhập thể nội thái hạo thần kính, cảm ứng được chủ nhân triệu hoán, trong nháy mắt theo trong thức hải của nàng nổi lên, lơ lửng giữa không trung, lập tức hóa thành một đạo lưu quang, trong nháy mắt xuất hiện ở trên giường. Cơ hồ trong cùng một lúc, Ngô Tiêu Phong tâm niệm vừa động, bàng bạc minh vương huyền dương chi lực không còn truy đuổi kia sợi hắc khí, mà là thay đổi phương hướng, như bách xuyên quy hải, toàn bộ quán chú tới Lạc Khuynh Tuyết thể nội, lại thông qua thân thể của nàng tuân hướng kia mặt cổ phát gương đồng. Một bên khác, Lạc Khuynh Tuyết thể nội kia bởi vì song tu mà bị kích phát đến cực hạn thái âm chi lực, cũng như nhận lấy chỉ dẫn triều tịch, điên cuồng mà tràn vào thái hạo thần kính bên trong. Một âm một dương, hai cỗ hoàn toàn khác biệt, nhưng lại đồng căn đồng nguyên trí cao lực lượng, tại thái hạo thần kính tôn này thượng cổ thần khí bên trong, hoàn thành hoàn mỹ giao hội. Trong chốc lát, dị biến nảy sinh. Cổ phát trên gương đồng, tất cả mông lung cùng bụi bặm toàn bộ rút đi, toát ra trước nay chưa từng có hào quang áo ánh. Mặt kính phía trên không còn là mơ hồ tinh không, mà là hiện ra một bộ vô cùng rõ ràng thái cực song ngư đồ. Một nửa đen như mực, thâm thúy đến dường như có thể thôn vệ tất cả tia sáng, tản ra chi âm chí nhu khí tức. Một nửa sáng chói như ngày, lóa mắt đến làm cho người vô pháp nhìn thẳng, tản ra chí dương chí cương uy năng. Hai màu đen trắng linh quang xen lẫn xoay tròn, một cỗ siêu việt thế gian vạn vật huyền ảo đạo vận, trong nháy mắt bao phủ toàn bộ phòng ngủ. Kia sợi ngay tại Lạc Khuynh Tuyết linh hải bên trong dương dương đắc ý, chạy trốn tứ phía bản nguyên chi ám tại cỗ này đạo vận xuất hiện trong nháy mắt, phản phất như gặp phải thế gian đáng sợ nhất thiên địch. Bản nguyên chi ám trong nháy mắt ngưng kết tại nguyên chỗ, run lẩy bẩy, liền chạy trốn suy nghĩ đều không thể dâng lên. Sau một khắc, Thái Hạo thần kính nhẹ nhàng rung động. Một đạo từ hai màu đen trắng linh quang xen lẫn mà thành thần quang, theo trong mặt gương bắn ra, trực tiếp bao phủ xuống ở đằng kia sợi hắc khí phía trên. Một tiếng rít thê lương từ cái này sợi trong hắc khí truyền ra. Tại thần quang chiếu dọi xuống, nó không có chút nào phản kháng chỗ trống, như là mặt trời đã khuất băng tuyết, phi tốc tăng dã. Nhưng nó cũng không có như vậy biến mất không còn tăm hơi. Kia hắc bạch thần quang dường như có một loại nghịch chuyển càn khôn bí lực, đúng là đem kia bản nguyên chi ám hóa thành một cỗ là tinh thuần nhất thái âm chi lực. Cỗ lực lượng này tinh thuần tới cực điểm, so là Khuynh Tuyết tự mình tu luyện ra thái âm chi lực còn muốn thuần túy gấp trăm lần. Thu. Nô Tiêu Phong khẽ quát một tiếng, tâm thần cùng là Khuynh Tuyết tương liên, hai người đồng thời vận chuyển công pháp. Kia cỗ tân sinh thái âm bản nguyên chi lực chợt bị một phân thành hai. Một dòng lũ lớn tràn vào Lạc Khuynh Tuyết toàn thân, điên cuồng tư dưỡng nàng thái âm thần thể. Ấn Lạc Khuynh Tuyết phát ra một tiếng vô cùng thoải mái dễ dị, kia căng cứng thân thể mềm mại rốt cục trầm tĩnh lại. Cả người nàng như là hòa tan xuân tuyết, mềm thành một vũng nước. Khổng lồ thái âm chi lực như bách xuyên quy hải giống như tràn vào nàng linh hải, nhường cô cạn linh hải trong nháy mắt tràn đầy lên, thậm chí bắt đầu khuyết trương. Kia nguyên bản bởi vì quá độ đòi hỏi mà tái nhợt gương mặt xinh đẹp, trong nháy mắt khôi phục hồng nhuận, thậm chí so trước đó càng thêm chói lọi. Dưới da thịt phảng phất có ánh trăng lưu chuyển, thánh khiết mà cao quý. Một cố khác ít hơn chút nhánh sông thì đi ngược dòng nước, tràn vào Ngô Tiêu Phong thể nội. Vâng, Ngô Tiêu Phong chỉ cảm thấy một cỗ thanh lương mà bàng bạc lực lượng tràn vào, cùng hắn thể nội bá đạo minh vương huyền dương chi lực trong nháy mắt giao hòa. Trong cơ thể hắn ngũ hành thần phủ chấn động kịch liệt, tu vi bình cảnh trong nháy mắt buông lỏng. Kia cỗ dung hợp âm dương nhị khí lực lượng tại trong kinh mạch của hắn lao nhanh gào thét, không ngừng cọ rửa nhục thể của hắn cùng thần hồn. Hai người đồng thời kêu lên một tiếng đau đớn, chỉ cảm thấy toàn thân tư thái linh đài thanh minh, dường như tháo xuống gánh nặng ngàn cân, theo linh hồn tới nhục thể đều chiếm được một lần trước nay chưa từng có tẩy lễ cùng thăng hoa. Bối rối giao chỉ thánh địa lịch đại truyền nhân bản nguyên chi ám như vậy hoàn toàn trừ tận gốc. Nhưng mà chuyện còn chưa kết thúc, làm bản nguyên chi ám bị triệt để tiêu mất về sau, lơ lửng giữa không trung thái hạo thần kính quang mang chẳng những không có yếu bớt, ngược lại càng thêm sáng chói. Một cỗ so trước đó cường đại gấp 10 hấp lực theo trong mặt gương truyền đến, điên cuồng thôn phệ lấy hai người thể nội huyền dương chi lực cùng thái âm chi lực. Nô Tiêu Phong cùng Lạc Khuynh Tuyết đồng thời trong lòng run lên, liếc nhau, đều tại trong mắt đối phương thấy được một tia rung động cùng kiên quyết. Trong lòng bọn họ đồng thời dâng lên một cái ý niệm trong đầu, đây là đại cơ duyên. Hai người chẳng những không có chặt đứt linh lực cung ứng, ngược lại tâm hữu linh tê gia tăng quán thâu cường độ, không giữ lại chút nào đem tự thân lực lượng rót vào thần trong kính. Bọn hắn muốn nhìn, cái này thượng cổ thần khí, đến tột cùng có thể cho bọn hắn mang đến như thế nào ngạc nhiên mừng rỡ. Theo hai người không giữ lại chút nào đem lực lượng rót vào, thần kính khí tức liên tục tăng lên, dường như còn xa xa còn chưa đạt tới cực hạn. Không biết qua bao lâu, dường như một cái chớp mắt, lại dường như bao năm. Làm hai người cũng cảm giác mình sắp bị hút khô, sắp dầu hết đèn tắt thời điểm. Đang hấp thu hải lượng âm dương hai lực sau, thái hạo thần kính chấn động cũng đạt tới đỉnh điểm. Ầm ầm, thái hạo thần kính bỗng nhiên bộc phát ra một đạo đủ để chiếu sáng cửu thiên thập địa sáng chói thần quang, phòng ngủ bên trong vậy mà xuất hiện nhật nguyệt cùng thiên dị tượng. Kia mặt trôi nổi tại không trung cổ phát gương đồng, đúng là ở đằng kia hào quang sáng chói bên trong, chậm rãi một phân thành hai. Kính thân phân cách, hóa thành hai mặt ít hơn một chút, nhưng khí tức lại càng thêm thuần túy cô đọng bảo kính. Trong đó một mặt, toàn thân thiêu đốt lên rực rỡ ngọn lửa màu vàng, kính cong dương khắc lấy một cái vũ cánh muốn bay tam túc kim ô, tản ra vô cùng vô tận mặt trời uy áp. Chính là trong truyền thuyết, kim ô dương kính. Mặt khác, thì khắp cả người lưu chuyển lên trong sáng như trăng ngân huy, kính cái bóng khắc lấy một cái ngay tại đảo thuốc đáng yêu ngọc thú, tràn ngập thanh lãnh cao ngạo thái âm thần vận. Chính là cùng dương kính đối ứng, ngọc thú âm kính. Ông, hai mặt bảo kính một khi hình thành, liền hóa thành hai đạo lưu quang. Kim ô dương kính không chút do dự phóng tới Ngô Tiêu Phong, hóa thành một vệt kim quang, dung nhập hắn thức hải, cùng kia vòng từ minh vương huyền dương thể ngưng tụ kim sắc đại nhật hóa lẫn. Ngọc thú âm kính thì đầu nhập vào Lạc Khuynh Tuyết ôm ấp, khẽ run lên, liền lặng lẽ dung nhập sâu trong thức hải, trôi nổi tại kia phiến từ thái âm thần thể cấu trúc băng tinh linh hải phía trên, tung xuống ngàn vạn thanh huy. Thần khí nhận chủ, nhưng bố này thủy biến còn xa xa còn chưa có kết thúc. Ngay tại dương kính cùng âm kính dung nhập thức hải trong nháy mắt, Ngô Tiêu Phong cùng Lạc Khuynh Tuyết thân thể đồng thời kịch liệt rung động. Bọn hắn có thể cảm giác được một cách rõ ràng, tại trong cơ thể của mình, ngoại trừ nguyên bản kim, mộc, nước, lửa, thổ ngũ hành thần phủ bên ngoài, một cỗ huyền ảo đến cực điểm âm dương đạo vận, ngay tại hai người sâu trong thức hải giao hội, va chạm, ngưng tụ. Nguyên bản chỉ có năm tòa nguy nga thần phủ căn cơ phía trên, vậy mà trống rỗng mở ra một mảnh hoàn toàn mới lĩnh vực. Một tòa cùng ngũ hành thần phủ hoàn toàn khác biệt, nhưng lại tại phẩm cấp bên trên mơ hồ siêu việt bọn chúng thần phủ hình thức ban đầu, ngay tại chậm rãi tạo dựng. Tòa này thần phủ, một nửa là dương, một nửa là âm, ở giữa có hỗn độn chi khí lưu chuyển, diễn hóa vật tượng. Thứ 6 thần phủ, âm dương thần phủ. Mở thứ 6 thần phủ. Cái này tại toàn bộ tu luyện trong lịch sử đều là chưa từng nghe thấy, chưa từng nhìn thấy chuyện. Từ xưa đến nay, tu sĩ đều lấy ngũ hành trúc cơ, mở ngũ đại thần phủ, liền đã là căn cơ viên mãn. Chưa hề có người nghĩ tới, cũng chưa từng có người làm được qua, tại ngũ hành bên ngoài, lại mở một tòa hoàn toàn mới thần phủ. Ý vị này, căn cơ của bọn họ, tiềm lực của bọn hắn, tương lai của bọn hắn, đều đem xa xa siêu việt cùng thế hệ, thậm chí siêu việt cổ kim tất cả thiên tiêu. Vâng, Âm Dương thần phủ hoàn toàn thành hình một sát na, một cỗ so trước đó khổng lồ gấp trăm lần huyền ảo kinh văn, theo thần phủ bên trong ầm vang tuôn ra. Vô số kim sắc cổ truyện phù văn, như là từng đầu du long, tại trong thức hải của bọn họ xuyên thẳng qua, tổ hợp, tạo dựng ra một thiên mênh mông vô biên vô thượng pháp môn. Gió, lôi, huyền, hoàng, động, hư, sáu cái cổ lão chữ lớn, như là thiên đạo thần âm, tại thần hồn của bọn hắn chỗ sâu tiếng vọng. Hai người phúc trí tâm linh, trong nháy mắt minh bạch cái này cái cọc thiên đại cơ duyên chân tướng. Cái này mới là Thái Hạo Thiên Đế chân chính hạch tâm truyền thừa, cũng không phải gì đó cấm pháp, mà là một môn sớm đã thất truyền tại thượng cổ thời đại, uy năng đủ để hủy thiên diệt địa, danh liệt tượng cổ thập đại thiên đế bảo thuật một trong. Phong Lôi Huyền Hoàng Động Hư Bảo Thuật. Chương 66, Tả Phong phải lôi, tùy tâm mà động, sửa chữa. Chương 66, Tả Phong phải lôi, tùy tâm mà động, sửa chữa. Phòng ngủ bên trong, gió đỉnh chỉ mưa nghỉ. Kia đủ để phần kim dung thiết nóng bỏng cùng có thể băng phong thần hồn thanh lãnh, giờ phút này đều đã toàn bộ thu liễm, hóa thành từng sợi ôn nhuận khí tức, xen lẫn trong không khí, mờ mịt ra khác tiểu diễm. Màn che buông xuống, mền gấm lộn xộn. Lạc Khuynh Tuyết co quắp tại Ngô Tiêu Phong trong ngực, giống một cái rốt cuộc tìm được cảng mèo con. Nàng tấm kia ngày bình thường thanh lãnh như xương tuyết tuyệt mỹ gương mặt xinh đẹp, giờ phút này hiện ra trước nay chưa từng có động nhân đỏ ửng, lông mi thật dài bên trên còn mang theo chưa khô nước mắt, khỏe mắt đôi lông mày lại mang theo một tia lười biếng cùng hài lòng. Nàng mệt muốn chết rồi. Bất luận là linh hải bên trong kinh tâm động phách truy đuổi chiến, vẫn là trước đó chỗ không có, cơ hồ khiến nàng thần hồn xuất khiếu cực hạn thể nghiệm, đều hao hết nàng toàn bộ tinh lực. Kia sợi chiếm cứ tại linh hải chỗ sâu, như là như giỏi trong xương bản nguyên chi ám hoàn toàn biến mất. Thay vào đó, là tôn trào không ngừng, so trước kia bất cứ lúc nào đều muốn tinh thuần, bàng bạc thái âm chi lực. Nàng thái âm thần thể, tại trận này nhẹ nhàng vui vẻ lâm ly trị liệu cùng âm dương giao hội tẩy lễ bên trong, chẳng những không có bị hao tổn, ngược lại phá rồi lại lập, đạt đến một cái cảnh giới toàn mới. Nàng có thể cảm giác được, mình cùng Ngô Tiêu Phong ở giữa, thành lập nên một loại huyền chi lại huyền liên hệ. Tâm niệm vừa động, nàng liền có thể nhìn tới Ngô Tiêu Phong thức hải bên trong, một vòng huy hoàng đại nhật treo cao. Đại nhật trung ương, một mặt thiêu đốt lên kim sắc hỏa diễm cổ pháp bảo kính chìm nổi. Kính trên lưng cái kia tam túc kim ô sinh động như thật, dường như bất cứ lúc nào cũng sẽ vỗ cánh mà ra, thiêu tận cửu thiên. Chính là kia mặt kim ô dương kính. Mà Ngô Tiêu Phong cũng giống nhau có thể nhìn tới nàng thức hải. Một mảnh băng tinh cấu trúc thanh lãnh linh hải phía trên, một vầng minh nguyệt trong sáng treo trên cao. Ánh trăng trung ương, một mặt lưu chuyển lên ngân huy bảo kính tinh treo. Kính trên lưng ngọc thố nhu thuận đáng yêu, ngay tại không biết mệnh mỏi đảo lấy tiên dược. Chính là ngọc thố âm kính. Mà càng làm cho hai người cảm xúc mênh mông, là theo kia âm dương thần phủ bên trong tuân gia mênh mông kinh văn. Vô số kim sắc cổ truyện phù văn như rồng như phượng, tại thức hải bên trong xoay quanh bay múa, cuối cùng hội tụ thành một thiên vô thượng bảo thuật. Gió, lôi, huyền, hoàng, động, hư, sáu cái cổ lão thần văn, mỗi một cái đều dường như ẩn chứa một đầu hoàn chỉnh đại đạo pháp tắc, mang theo thiên đạo anh minh, in dấu thật sâu khắc ở hai người thần hồn bản nguyên bên trong. Phong Lôi Huyền Hoàng Động Hư bảo thuật, thượng cổ thập đại thiên đế bảo thuật một trong. Hai người đang tiếp thụ truyền thừa trong nháy mắt liền hiểu rõ này thuật chân lý. Nay bảo thuật lấy âm dương làm cơ sở, ngũ hành tương hợp, diễn hóa phong lôi, cấu kết thiên địa huyền hoàng, cuối cùng có thể tu thành động hư thần quang. Lấy dương khí cũng kim hỏa chi khí có thể làm lôi, lấy âm khí hợp nước mộc chi khí có thể làm gió, lấy âm dương chi khí tan tỉ thổ chi khí có thể làm huyền hoàng. Phong Lôi Huyền Hoàng chi khí có thể hóa thành động hư thần quang, này quang nội luận âm dương lưỡng nghi chi ý, bên ngoài hợp ngũ hành bắt quái chi tượng, là thập đại thần quang một trong. Thần quang vừa ra, không nhìn khoảng cách, không nhìn phòng ngự, một ý niệm khám phá hư ảo, xuyên thủng vạn giới, có thể chạm tất cả yêu tà âm ma. Uy năng chi khủng bố, đã chạm tới quy tắc phương diện. Cái này đã vượt ra khỏi bình thường công pháp phạm chủ, là trực chỉ đại đạo bản nguyên vô thượng pháp môn. Mà mong muốn tu luyện này thuật, điều kiện hà khắc tới cực điểm. Nhất định phải từ thân phụ chí dương thần thể cùng chí âm thần thể hai người, lấy Thái Hạo thần kính làm môi giới, đi âm dương giao hội sự tình, mở ra độc nhất vô nhị âm dương thần phủ mới có thể đạt được truyền thừa, sau đó có thể tu luyện nhập môn. Chắc không được này thuật sẽ thất truyền. Thì ra, nó từ vừa mới bắt đầu, cũng không phải là làm một cái người chuẩn bị. Đây mới là Thái Hạo Thiên Đế lưu lại chân chính cơ bảo. Nô Tiêu Phong kích động trong lòng, chỉ cảm thấy một đầu thông thiên đại đạo ở trước mắt bỗng nhiên triển khai. Phu quân Lạc Khuynh Tuyết đem gương mặt tại hắn ấm áp trên lồng ngực nhẹ nhàng cọ sát, thanh âm mang theo một tia ban đầu nhận mưa móc hồn nhiên cùng ngượng ngùng. Một tiếng này phu quân làm cho Ngô Tiêu Phong trong lòng rung động. Hắn cúi đầu nhìn xem trong ngực tưởng như hai người giai nhân tuyệt sắc, ngày thường giao chỉ hoàng nữ, cao cao tại thượng, thanh lãnh cao ngạo, giống như không thể khinh nhẫn quảng hàn tiên tử. Mà giờ khắc này, nàng rút đi tất cả ngụy trang cùng kiên cường, triển lộ ra là chỉ thuộc về hắn một người mềm mại cùng vũ mị. Loại này cực hạn tương phản, nhường Ngô Tiêu Phong ăn thủy trong xương mới biết liếm nó cũng ngon, trong lòng dâng lên một cỗ mãnh liệt lòng ham chiếm hữu cùng ý muốn bảo hộ. Cặp kia ngày bình thường thanh lãnh như thu thủy mắt phượng, giờ phút này thủy quang liễm diễm, sóng mắt lưu chuyển ở giữa, vị thái tự nhiên, lại không nửa phần giao chỉ hoàng nữ uy nghi, chỉ còn lại thuộc về một nữ nhân cực hạn mềm mại. Hắn cúi đầu nhìn về phía trong ngực người ngọc, chỉ thấy là Khuynh Tuyết trong mắt kia cơ hồ muốn tràn đầy đi ra say không sai mà ý, cảm thụ được giữa hai người thần hồn, linh lực thậm chí nhục thể đều cơ hồ muốn hỗn hợp với nhau, không phân khác biệt chặt chẽ kết nối, một cỗ lửa không có dấu hiệu nào lần nữa theo đan điền luồn lên. Ân, nương tử, hẳn là còn muốn vi phụ giúp ngươi trị liệu. Nô Tiêu Phong nhếch miệng lên một vệt cười xấu xa, đại thủ bắt đầu không thành thật ở đằng kia chân bóng như ngọc trên sống lưng đi khắp. Kia ấm áp lòng bàn tay những nơi đi qua, kích thích một chuỗi nhỏ xíu run rẩy. Lạc Khuynh Tuyết thân thể mềm mại run lên, giống con mèo bị giẫm đuôi nhi, trong nháy mắt theo trong mê ly bừng tỉnh, cả người đều căng thẳng. Nàng vội vàng đưa tay đè lại cái kia tắc quái đại thủ, thanh âm mang theo một tia giọng nghẹn ngào, mềm giọng cầu xin tha thứ. Kia tiếng nói vừa mềm lại nhu, mang theo một tia bị khi phụ hung ác bị khuất, lại vẫn cứ lại lộ ra một cỗ chí mạng dụ hoặc. Nô Tiêu Phong nghe được cười ha ha, lồng ngực chấn động, trêu đến trong ngực người ngọc một hồi run rẩy. Hắn tự nhiên nghe ra được cái này cự tuyệt âm thanh bên trong mật ý lớn xa hơn kháng cự, trong lòng càng là đắc ý không để ý Lạc Khuynh Tuyết kia cực kỳ yếu đuối đôi bàn tay trắng như phân đánh. Ở mảnh này nhật nguyệt treo cao linh hải bí cảnh bên trong, hắn xoay người mà lên, lần nữa bắt đầu truy đuổi chiến. Lần này, hắn không còn là vì khu trừ cái gì bản nguyên chi ám mà là thuần túy tại thăm dò kia phong lôi huyền hoàng động hư bảo thuật huyền bí. Hắn phát hiện, theo hai người công pháp vận chuyển, hắn có thể dễ dàng điều động Lạc Khuynh Tuyết thể nội thái âm chi lực cùng mình huyền dương chi lực kết hợp. Tay trái bắt ấn, liền có gió xoáy biến hóa. Tay phải bấm niệm pháp quyết, thì có lôi quang lấp lóe. Mặc dù chỉ là dễ hiểu nhất vận dụng, nhưng này loại tùy tâm sử dụng, chấp trưởng phong lôi cảm giác mạnh mẽ, nhường hắn say mê trong đó. Cái này bảo thuật coi là thật huyền diệu vô tận. Hồi lâu sau, Nô Tiêu Phong âm thầm gật đầu. Trái gió phải lôi, còn có thể rót vào âm dương huyền hoàng chi lực. Ta bây giờ chiến lực so trước đó tối thiểu tăng lên không chỉ gấp 10 lần. Hắn ôm trong ngực đã hoàn toàn hóa thành một bãi xuân thủy, liền khoe mắt đều treo óng ánh nước mắt Lạc Khuynh Tuyết, trong lòng dâng lên một tia thương tiếc. Cũng là khổ ta tốt nương tử. Hắn hôn nhẹ trán của nàng, còn tốt có ngọc thố âm kinh chấn áp nàng thức hải, nếu không thật đúng là không chịu nổi như vậy tạo hóa. Lạc Khuynh Tuyết giờ phút này đã liên động một ngón tay khí lực cũng không có, nàng chỉ là vô ý thức ư một tiếng, đem gương mặt tại hắn ấm áp trên lồng ngực cọ sát. Đột nhiên, nàng dường như nhớ ra cái gì đó, ngọc thủ vô lực xoa lên chính mình bằng phẳng mềm mại bụng dưới, trong ánh mắt mang theo một tia mê mang cùng nghĩ mà sợ. Người cái này, bại hoại nàng thanh âm nhỏ như mũi vằn, mang theo vài phần xấu hổ, mấy phần hờn dỗi. Nói là giúp người ta bước ra thể nội đồ không sạch sẽ. Nói xong lời cuối cùng, gò má nàng ửng đỏ, xấu hổ cơ hồ muốn mất đi. Vạn nhất mang bầu. Làm sao bây giờ, a lời còn chưa dứt, nàng đột nhiên cảm giác được một cỗ tinh thuần vô cùng kim sắc dòng nước ấm đang từ bụng của nàng vùng đan điền chậm rãi dâng lên, như là một vòng hơi co lại mặt trời, dịu dàng dung nhập tứ chi của nàng bách hải, cuối cùng tụ hợp vào linh hải. Kia dòng nước ấm ôn hòa mà bá đạo, lại để cho nàng kia thuần túy thái âm chi lực nhiều một tia huy hoàng đại nhật dương cương chi ý, âm dương lưu chuyển, càng thêm phái mái thuận hợp. Nàng thái âm thân thể lại có một tia cực kỳ bé nhỏ tăng lên. Chương 67, ngươi, cái kia, lại có cải thiện thể chất tác dụng. Chương 67, ngươi, cái kia, lại có cải thiện thể chất tác dụng. Nói là giúp người ta thanh trừ bản nguyên chi ám, kết quả vật lưu lại so trước đó còn nhiều như vậy. Là Khuynh Tuyết kia một tiếng mang theo xấu hổ cùng nghĩ mà sợ nỉ non, nhường Ngô Tiêu Phong trong lòng hơi ngứa. Hắn cúi đầu nhìn xem trong ngực người ngọc, cặp kia ngày bình thường thanh lãnh như xương mắt phượng, giờ phút này thủy quang liễm diễm, bởi vì ngượng ngùng mà có chút trốn tránh, nhưng lại nhịn không được vụng trộm nhìn hắn. Đáy mắt chỗ sâu kia phần mới nếm thử tình hình sau ỉ lại cùng mê luyến, cơ hồ muốn tràn đầy đi ra. Cái loại này phàm tục tiểu nữ nhi ra lo lắng, theo vị này tương lai giao chỉ nữ đế trong miệng nói ra, không những không hiện một cười, ngược lại lộ ra một cố cực hạn tương phản mỹ thái, nhường Ngô Tiêu Phong cơ hồ lại muốn hóa thân thành lang. Bất quá hắn cuối cùng vẫn là nhịn được, lại ép xuống dưới, viên này tiểu nộn nhiều chất lỏng cây bảo mật, sợ là thật muốn bị hắn ép khô. Hắn méo méo nàng ngạo nghễ ưỡn lên mũi ngọc tinh xảo, cố ý sắc mặt nghiêm nghị, vẻ mặt cứng rắn. Suy nghĩ lung tung cái gì? Người ta đều là khai phủ cảnh tu sĩ, nguyên lực cô đọng vô cùng, nào có dễ dàng như vậy lưu lại dòng dõi. Lời còn chưa dứt, là Khuynh Tuyết liền cảm giác chính mình thái âm thần thể lại có một tia cực kỳ bé nhỏ tăng lên. Cái này, ngươi thế mà còn có giúp người cải thiện thể chất tác dụng. Là Khuynh Tuyết cảm thụ được biến hóa trong cơ thể, mắt phượng bên trong bộc phát ra trước nay chưa từng có lửa nóng qua mang, nhìn chằm chằm Ngô Tiêu Phong. Phải biết, tu hành thể chất chính là tiên thiên mà định ra, ngày mai mong muốn cải biến khó như lên trời. Cho dù là trong truyền thuyết nghịch tiên thần đan diệu dược, cũng nhiều nhất chỉ có thể cải thiện tư chất, tuyệt đối không thể tăng lên tu hành thể chất phẩm giai. Có thể Ngô Tiêu Phong minh vương huyền dương thể, vậy mà có thể tẩm bổ cũng tăng lên nàng thái âm thần thể. Đây quả thực chưa từng nghe thấy, chưa từng nhìn thấy. Mặc dù dưới mắt chỉ là một chút cải thiện, nhưng nếu là năm rộng tháng dài, tích lũy tháng ngày đâu? Một cái bình thường phàm nữ, nếu là ngày đêm chịu hắn tới nhuần, chẳng phải là cũng có thể ngày mai tu thành linh thể? Chỉ là điểm này cũng đủ để cho trong thiên hạ vô số thánh nữ tiên tử, phu nhân danh viện điên cuồng, không tiếc bất cứ giá nào cũng muốn bỏ lên trên giường của hắn giường. Nghĩ đến đây, Lạc Khuynh Tuyết mới hậu chi hậu giác kịp phản ứng. Nô Tiêu Phong vốn là có phong lưu háo sắc nghe đồn, nếu là cái này thể chất bí mật bộc lộ ra đi đây chẳng phải là sẽ có vô số ong bướm, tơ bông làn thu thủy, như bị điên hướng hắn đánh tới. Trong đầu vẹn vẹn hơi hơi tưởng tượng một chút cảnh tượng đó, Lạc Khuynh Tuyết liền cảm giác chính mình bất và cấu trúc cảm giác hạnh phúc trong nháy mắt sụp đổ. Một cỗ manh liệt ghen tuông từ đáy lòng bốc lên mà lên, trong nháy mắt hóa thành ngập trời giấm biển. Một cái không biết ngọn ngành giao linh hệ, đã để nàng tức giận đến ngực khó chịu. Nếu là lại nhiều đến mấy cái, thậm chí mười mấy cái, mấy trăm thiên tiểu bá mị hồ mị tử chính mình cái này chính cung chi vị, còn có thể ngồi ổn sao? Nàng càng nghĩ càng giận, càng nghĩ càng bị khuất, khuôn mặt nhỏ đỏ bừng lên, cũng nhịn không được nữa, nhắm ngay Ngô Tiêu Phong bên hông thịt mềm, hung hăng bấm một cái. Tê, Ngô Tiêu Phong bị đau, túi đầu liền nhìn thấy nhà mình nương tử kia tức giận bộ dáng, không khỏi có chút buồn cười, lại có chút đau lòng. Không cho phép. Lạc Khuynh Tuyết phồng má, hung tợn ra lệnh không cho phép ngươi bại lộ cái này, càng không cho phép ngươi dùng cái này đi trêu chọc phía ngoài những cái kia hộ mỹ tử. Nô Tiêu Phong nhìn xem nàng cặp kia bởi vì xấu hổ mà càng lộ vẻ xinh đẹp đôi môi, rơi vào trầm tư, không có trả lời ngay. Hán bộ dáng này, rơi vào Lạc Khuynh Tuyết trong mắt, liền trở thành ngầm thừa nhận cùng do dự. Trong nội tâm nàng đau xót, tất cả ủy khuất cùng bất an trong nháy mắt bộc phát, hốc mắt đỏ lên, thanh âm đều mang tới giọng nghẹn ngào, "Ngươi nếu là không đáp ứng, lấy về sau liền, cũng đừng đụng ta." Nàng không nỡ. Cái loại cảm giác này, nàng đã ăn tủy trong xương mới biết liếm nó cũng ngon, không cách nào dứt bỏ. Đoạn tuyệt quan hệ, nàng càng không làm được. Lòng của nàng người, sớm đã triệt triệt để in dấu lên tên bại hoại này ấn ký. Đừng chữ câu nói kế tiếp, nàng thế nào cũng nói không ra miệng. Nhưng mà, lời còn chưa nói hết, Nô Tiêu Phong liền đột nhiên cúi đầu, lần nữa dùng môi ngăn chặn nàng tất cả chưa hết lời nói. Nụ hôn này, so trước đó bất kỳ lần nào đều càng thêm bá đạo, càng thêm thâm tình. Lạc Khuynh Tuyết lại thế nào sắt đá tâm địa, tại cái hôn này phía dưới, cũng tận số hóa thành ngón tay mềm. Những cái kia mãnh liệt đen bông, dường như bị cái này cực nóng xuân thủy ngâm cọ rửa, bị bao khỏa, pha loãng, cuối cùng trừ khử ở vô hình, chỉ còn lại đầy dao dịu dàng tình ý cùng si mê. Trong thoáng chốc, nàng dường như lại thấy được giao trì nữ đế, nàng mẫu hậu, kia uy nghiêm thân ảnh, nghe được nàng năm đó ân cần dạy bảo. Nghiêm Tuyết, ngươi nhớ kỹ, nam nhân nhất là đa tình, cũng nhất là bạc tình bạc nghĩa. Đối đãi nam nhân, nhất định phải hung ác quyết tâm, dùng hết tất cả thủ đoạn, đem hắn gắt gao cột vào bên người, vây ở trong lòng. Nhớ kỹ, trợ phu, ngoài một trượng, liền không phải phu. Mẫu hậu dạy bảo lời nói còn văng vẳng bên tai, có thể giờ phút này cảm thụ được giữa răng môi cọ sắt cùng giao hòa, là Khuynh Tuyết ánh mắt mê ly, một quả phương tâm sớm đã hoàn toàn trầm luân. Mẫu hậu, nữ nhi giống như kết thúc trong nội tâm nàng tự lẩm bẩm, dường như im lặng diên dị, chỉ cần có thể cùng hắn cùng một chỗ, dù là bên cạnh hắn có muôn vàn tuyệt sắc, vạn loại thiên hương, ta cũng cam tâm tình nguyện cái hôn này. Thẳng hôn tới hai người đều gần như ngạt thở, mới lưu luyến không rời tách ra, phần môi liên lụy ra một đầu mập mờ tơ bạc. Lạc Khuynh Tuyết từng ngụm thở hào hẹn, trước ngực bao la hùng vĩ gợn sóng kịch liệt chập trùng, lát mang ra một mảnh chói mắt tuyết trắng xuân quang. Ngươi nàng thở nhẹ lấy, vừa định nói cái gì? Nàng vốn là muốn nói, ngươi coi như ở bên ngoài trêu chọc lại nhiều nữ tử, chỉ cần trong lòng ngươi còn có ta, vậy liền. Vậy thì tốt rồi. Đây đã là nàng có thể làm ra lớn nhất nội bộ. Có thể nàng lời nói chưa mở miệng, chỉ thấy Ngô Tiêu Phong dù bận ung dung rỗi ra đầu lưỡi, nhẹ nhàng liếm lấy một chút khóe miệng lưu lại ngọt, cười như không cười nhìn xem nàng, tiếp lấy lại ra vẻ bất mãn hừ một tiếng. Tốt, lần này chỉ là tiểu trường đại giới. Vi phu còn chưa nói có đáp ứng hay không đâu, nương tử liền phải trước cùng ta cùng đoạn tuyệt quan hệ. Lạc Khuynh Tuyết hơi sững sờ, một mạch rốt cục thuật tới, nàng có chút không dám tin tưởng mình lỗ thay. Ngươi đáp ứng? Nô Tiêu Phong nhìn xem nàng kia vừa mừng vừa sợ bộ dáng, tức giận tại nàng ngạo nghệ lướt lên trên chót mũi vuốt một cái. Ta khi nào nói qua không đáp ứng? Là ta tốt nương tử chính mình suy nghĩ lung tung, không đợi ta đáp lời, liền phải đem Vi phu đuổi ra khỏi cửa. Lạc Khuynh Tuyết chỉ cảm thấy một cỗ nhiệt huyết bay thẳng đỉnh đầu, xấu hổ giận dữ muốn chết, sắc mặt so vừa rồi càng đỏ, diễm như nhỏ máu. Làm nửa ngày, là chính mình tại cái này tự biên tự diễn, hát vừa ra kịch một vai. Nàng vô ý thức coi là, bất kỳ nam nhân nào, khi biết chính mình nắm giữ cái loại này địch thiên thể chất sau, đều sẽ không kịp chờ đợi trắng trợn tiên dương, rộng nạp mỹ thiếp, hàng đêm sinh ca, huống chi là lấy háo sắc nghe tiếng đại hạ cửu hoàng tử Ngô Tiêu Phong. Có thể nàng nhưng lại không biết, Ngô Tiêu Phong nghĩ đến so với nàng càng nhiều, càng sâu. Cái này thể chất, là cơ duyên to lớn, càng là chí mạng độc dược. Một khi bại lộ, tốt nhất kết quả, là bị thiên hạ tất cả nam tu ghen ghét truy sát. Xấu nhất kết quả, chỉ sợ sẽ là bị vô số như lang như hổ nữ nhân ép khô thành người khô, chết cũng không biết chết như thế nào. Lạc Khuynh Tuyết mặc dù trong lòng xấu hổ giận dữ, nhưng càng nhiều vẫn là vô tận ngọt ngào. Có thể nàng thiên tính cao ngạo, ngoài miệng lại không chịu thua. Kia, vậy ngươi vừa rồi không trước tiên trả lời, còn nhìn chằm chằm vào người ta miệng nhìn, khiến cho người ta cho là ngươi lên cái gì ý đồ xấu. Nô Tiêu Phong khỏe miệng cười tà càng thêm nồng đậm, hắn cấp tốc tiến đến bên thai của nàng, nóng hổi khí tức thổi lất phất nàng mẫn cảm hai, muốn biết ta vừa mới đang suy nghĩ gì sao? Lạc Khuynh Tuyết bị hắn lần này làm cho toàn thân như nhũn ra, vô ý thức cúi đầu xuống, âm thanh nhỏ bé đến cơ hồ nghe không được. Muốn suy nghĩ gì? Một đạo tà dị trêu tức thanh âm tại nàng bên tai vang lên. Ta đang suy nghĩ, đã linh hải bên trong đều có như thế kỳ hiệu kia, nếu là khẩu phục lời nói, có thể hay không? Hiệu quả càng tốt đâu. Với anh, Lạc Khuynh Tuyết mặt dọn một chút, theo gương mặt đỏ tới cổ căn, thậm chí có thể nhìn thấy mấy sợi khói xanh theo đỉnh đầu nàng lượn lờ dâng lên. Cả người nàng hoàn toàn đứng máy. Chương 68, đạo thai khóa tình duyên, lục phủ lưu động thiên. Chương 68, đạo thai khóa tình duyên. Lục phủ lưu động thiên. Ngô Tiêu Phong nhìn xem trong ngực hai mắt thất thần, thân thể mềm mại cứng ngắc, đỉnh đầu dường như thật đang liều lĩnh khói xanh Lạc Khuynh Tuyết, trong lòng cũng là giật mình. Hỏng, sẽ không thật chơi quá mức đi. Vị này chính là tương lai giao chỉ nữ đế, Kim Chi Ngọc Diệp, ngày bình thường thanh lãnh cao ngạo đến như là cựu thiên huyền nữ. Chính mình lần này mặn chay không kỵ hổ lang chi tử, có phải hay không kích thích quá mức? Đây cũng không phải là tiêu sở nữ a, thế nào như thế không trải qua bữa. Còn tốt, sau một khắc, Lạc Khuynh Tuyết lông mi thật dài run lẩy bẩy, đột nhiên lấy lại tinh thần. Cặp kia mắt vượng bên trong xấu hổ giận dữ quang mang cơ hồ muốn hóa thành tính thực chất hỏa diễm, đem Ngô Tiêu Phong nắm lửa. Người tên bại hoại này, Lưu Minh, đang đổ tử. Nàng hét lên một tiếng, nắm chặt đôi bàn tay trắng như phấn, như là như hạt mưa, hướng phía Ngô Tiêu Phong lồng ngực, bả vai, phía sau lưng, không có kết cấu gì đập tới. Chỉ là kia lực đạo, mềm nhũn, cùng gãi ngơ ngơ không có gì khác biệt. Nhưng này sợi muốn đem hắn lập tức theo ánh mắt của mình bên trong đuổi đi quyết tuyệt chi ý, lại rõ ràng bất quá. Bại hoại, người cái này đại phôi đản, người ra ngoài, người đi ra ngoài cho ta. Ai ai, nơi này chính là gian phòng của ta. Ngô Tiêu Phong một bên trốn tránh, vừa cười cầu xin tha thứ, tốt tốt, ta tốt nương tử, ta ra ngoài, ta cái này ra ngoài. Ngô Tiêu Phong ngoài miệng xin tha, động tác nhưng không thấy nửa phần bối rối. Hắn cười nhẹ tránh né lấy kia không có chút nào lực sát thương nắm đấm, thuận thế nắm lên tản mát áo bào khoác lên người, tại Lạc Khuynh Tuyết chân bóng trên trán cực nhanh hôn một cái, sau đó mới tại tiếng thét chói tai của nàng bên trong, nhanh nhẹn nhảy xuống giường, trốn mất. Cửa phòng phanh một tiếng bị nốt. Lạc Khuynh Tuyết dựa lưng vào lạnh buốt cửa bích, hai chân như nhũ ra, chậm rãi ngồi bệt xuống trên mặt đất. Nàng đem mặt chôn thật sâu tiến đầu gối bên trong, chỉ cảm thấy một trái tim phanh 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 cuồng loạn không ngớt. So trước đó hai người lần thứ nhất linh đục hợp nhất thời điểm, nảy nhanh hơn, còn muốn mãnh. Nàng thân làm giao chỉ hoàng nữ, thân phận tôn quý, từ nhỏ đến lớn, bên người đều đối nàng cung cung kính kính. Chưa từng nghe qua cái loại này. Cái loại này rõ ràng đến cực điểm âu ngôn ngữ. Cảnh tượng đó, tại Ngô Tiêu Phong nói ra trước đó, nàng liền tưởng tượng đều tưởng tượng không ra. Có thể hết lần này tới lần khác, làm Ngô Tiêu Phong dùng kia tràn ngập từ tính tà khí tiếng nói tại bên tai nàng nói nhỏ lúc, làm trong óc nàng thật không bị khống chế hiện ra một màn kia lúc. Nàng phản ứng đầu tiên, vậy mà không phải buồn nôn, không phải phẫn nộ, mà là một tia mang theo cực hạn xấu hổ, xen lẫn khó mà mở miệng chờ mong. Phát hiện này, nhường nàng càng thêm vừa thẹn vừa xấu hổ, thật tìm không được một cái lỗ để chui vào, cho nên mới liều lĩnh đem cái kia kẻ đầu sỏ đuổi ra ngoài. Ngay tại nàng tâm loạn như ma lúc, ngoài cửa truyền đến Ngô Tiêu Phong mang theo ý cười thanh âm. Nương tử, ngươi nghỉ ngơi thật tốt, tuyệt đối đừng tức điên lên thân thể. Vi phu ngôn ngữ vô dáng, còn mời nương tử thứ tội. Bất quá, ngươi có thể tuyệt đối đừng thật sinh khí, như thật mang bầu, động thai khí, thật là sẽ ảnh hưởng tới hài tử. Trong môn Lạc Khuynh Tuyết, nghe được nửa câu đầu còn chọc giận nghiến chặt hàm răng, thật không thể lao ra ở đằng kia oan gia yếu hại bên trên mạnh mẽ cắn lên một miệng lớn. Có thể nghe phía sau câu nói kia, nàng tất cả nộ khí lại trong nháy mắt tan thành mây khói. Nàng hít sâu một hơi, cố gắng để cho mình tâm tư bình phục lại. Ngọc thủ không tự chủ được lần nữa xoa lên bụng dưới, trong ánh mắt toát ra chính là chính nàng cũng không từng phát giác dịu dàng cùng hiền hòa. Mang thai, hài tử, sao? Nàng tự lẩm bẩm, trước mắt lại một lần hiện ra giao chỉ nữ đế kia uy nghiêm thân ảnh. Lần này mẫu hậu chỉ nói một câu, mong muốn hoàn toàn khóa kín một người đàn ông, không phải nhường hắn yêu ngươi yêu khăng khăng một mực, mà là vì hắn sinh hạ một cái chạy hai người các ngươi huyết mạch hài tử. Một bên khác, bị đuổi ra cửa phòng Ngô Tiêu Phong, trên mặt mang tươi cười đắc ý, hắn tâm niệm khẽ động, nội thị bản thân. Trong thức hải, kim ô dương kính cùng kia vòng kim sắc đại nhật hóa lẫn, tản ra vô tận uy năng. Mà tòa kia mới mở âm dương thần phủ, càng lại như là một phương sơ khai hỗn độn thiên địa, ở giữa âm dương nhị khí lưu chuyển, diễn hóa và tượng, huyền ảo tới cực điểm. Cảnh giới tu hành, từ xưa đến nay, từ thấp đến cao, là luyện khí, trúc cơ, khai phủ, động tiên, hóa thần, uy cơ, hợp đạo, tiên đại, chuẩn đế, đại đế, hồng trần tiên. Tu sĩ cả đời, san hà ẩm lộ, phun ra nuốt vào nhật nguyện huyền quang, từ phàm tới tiên, tự luyện khí bắt đầu, trúc đạo cơ, mở linh phủ, thăng động tiên, hóa thần vực, về giới thương, hợp đạo quả, đăng tiên đại, chấp đế vị, cuối cùng siêu thoát là hồng trần tiên. Trong đó khai phủ cảnh chính là quyết định tu sĩ tương lai tiềm lực một bước mấu chốt nhất. Mở tam đại linh phủ, liền có thể nếm thử xung kích động tiên, không sai xác suất thành công không đủ năm thành. Mở tứ đại linh phủ, xác suất thành công có thể đạt tới 9 thành. Mà mở ngũ hành thần phủ, căn cơ viên mãn, xung kích động thiên cảnh sát xuất thành công liền cao đến 9 thành 9. Như Ngô Tiêu Phong như vậy, mở ngũ đại thần phủ, lại trong đó 4 tòa đều có thượng cổ chí bảo trấn áp, tấn thăng động thiên cảnh có thể nói là 10 cầm 10 ổn, tương lai thành tiểu động thiên, cũng nhất định có thể ở tiểu thiên động thiên bảng, thậm chí trung thiên động thiên bảng bên trên đứng hàng đầu. Nhưng từ xưa đến nay, chưa hề có người nghe nói qua, có thể ở ngũ hành thần phủ bên ngoài, lại mở ra thứ 6 tòa thần phủ. Ngô Tiêu Phong trong lòng một mảnh lửa nóng. Nếu là có thể lại tìm được một cái thủy hành chí bảo, lấy lục đại thần phủ làm cơ sở, lục đại chí bảo trấn áp, ta tấn thăng động thiên cảnh lúc, mở động thiên thế giới, sẽ kinh khủng bực nào. Đến lúc đó, có thể hay không vừa vào động thiên cảnh, liền có thể nắm giữ đối cứng âm thần hóa vực cấp bậc hóa thần lao quái thực lực. Ý nghĩ này cả đời lên, liền cũng không còn cách nào ngăn chặn. Ngay tại tâm hắn chiều bành trướng lúc, đã lâu hệ thống nhắc nhở âm, rốt cục trong đầu vang lên. Đốt. Chúc mừng tốc chủ cùng thiên mệnh nữ chính là Khuynh Tuyết hoàn thành song tu, thành công tịnh hóa thể nội bản nguyên chi ám cũng thu hoạch được Thái Hạo Thiên Đế hoàn chỉnh truyền thừa, phong lôi huyền hoàng động hư bảo thuật. Đốt. Chúc mừng tốc chủ thu hoạch được thượng cổ chí bảo, kim ô dương kính. Đốt. Chúc mừng tốc chủ làm giao trì hoàng nữ là Khuynh Tuyết hoàn toàn luân hãm, đem nó biến thành chính mình đi đụng, hoàn toàn thay đổi vận mệnh quy tích. Tổng hợp phán định, tốc chủ hoàn thành loại cực lớn kim sắc kịch bản thay đổi sự kiện, ban thưởng kết toán bên trong trước mắt còn thừa thiên cơ điểm, 10000 điểm. 1000 điểm. Ngô Tiêu Phong hô hấp, trong nháy mắt biến có chút dồn dập lên. Khoản này khoản tiền lớn, tới đúng lúc. Hắn ngũ hành thần phụ bên trong, kim, mộc, lửa, thổ bốn phủ đều đã viên mãn, duy chỉ có thủy hành thần phụ, còn thiếu khuyết một cái trấn áp khí vận chí bảo. Bây giờ lại ngoại ý muốn mở ra thứ 6 thần phủ âm dương thần phủ, mong muốn đem căn cơ đánh cho vạn cổ không một, nước này đi tới bảo liền thành quan trọng nhất. Đến lúc đó sử dụng tình báo thôi diễn công năng, thôi diễn cùng ta vừa phối thủy hành chí bảo hạ lạc, liền có thể tấn thăng động thiên. Ngô Tiêu Phong không có vội vã tiến hành thôi diễn, bởi vì hắn thấy được một đạo thanh lãnh thân ảnh cô đơn. Trong đình viện, gió bác thanh lương. Lý Thanh Quỳnh một bộ áo xanh, ôm kiếm đứng, như là một gốc di thế độc lập thanh liên. Nàng đã đứng ở chỗ này dòng dã 10 canh giờ. Theo trong phòng ngủ lúc đầu truyền ra kia cố cùng bạo âm dương hai lực đối sông, càng về sau Thái Hạo thần kính xuất thế sáng chói thần quang, lại đến cuối cùng kia cố khai thiên tích địa giống như huyền ảo đạo vận, nàng đều cảm ứng được rõ rõ ràng ràng. Nàng không biết rõ bên trong cụ thể xảy ra chuyện gì, nhưng nàng có thể cảm giác được, Nô Tiêu Phong cùng Lạc Khuynh Tuyết khí tức đều đã xảy ra nghiêng trời lệch đất thủy biến. Nhất là cuối cùng kia cố đạo vận, đúng là nhường nàng thanh liên kiếm tâm đều sinh ra một tia rung động, dường như nhìn thấy một đầu hoàn toàn mới kiếm đạo con đường. Hắn sửa sang lại một chút hơi có vẻ sốt xếp áo bào, cười đi lên trước, "Thanh Quỳnh, vất vả ngươi, một mực thủ tại chỗ này." Lý Thanh Quỳnh thanh lãnh con ngươi ở trên người hắn đánh giá một lát, khẽ bước cằm, "Khí tức của ngươi mạnh hơn rất nhiều." "Là Khuynh Tuyết nàng, không sao." "Không sao, không chỉ có không có việc gì, còn phải chỗ tốt từ lớn." Nô Tiêu Phong cười nói, tâm tình vô cùng tốt. Lý Thanh Quỳnh nghe vậy, trong mắt lóe lên một tia hiểu rõ. Nàng không phải không thông thế sự đồ đần, trước đó trong phòng kia âm dương nhị khí giao hòa không nghị khí tức, nàng mơ hồ có thể đoán được xảy ra chuyện gì. Chỉ là nàng tính tình thanh lãnh, không muốn hỏi nhiều, càng sẽ không đi tìm tòi nghiên cứu người khác tư ẩn. Vậy là tốt rồi. Nàng lời ít mà ý nhiều, ôm mũi kiếm có hơi hơi chuyển, dường như muốn nói gì, nhưng cuối cùng vẫn không có mở miệng. Nô Tiêu Phong nhưng nhìn ra nàng đấy mắt một tia hiếu kỳ, hắn nghĩ nghĩ, cũng không giấu giếm. Đối với Lý Thanh Quỳnh cái này đem tính mệnh đều giao phó cho của mình kiếm thiên, hắn có tuyệt đối tín nhiệm. Hắn đưa tay phải ra, tâm niệm vừa động. Ông. Một đoàn lục sắc linh quang tại hắn lòng bàn tay hiện hiện, trong đó ngũ hành cấu kết, tiếng gió rít gào, lôi quang lấp loé. Càng có nặng nghề như đại địa huyền hoàng chi khí lưu chuyển, cuối cùng cùng nhau xen lẫn thành một đạo xuyên thủng hư không chi ý thần quang hình thức ban đầu. Chính là ngày đó đế bảo thuật. Chương 69, ngươi nói, tự nhiên cũng vì ta mà mở chương 69, ngươi nói, tự nhiên cũng vì ta mà mở Lý Thanh Quỳnh con ngươi, tựa như hai hoàng thành tịnh thâm thúy hàn đạm. Phản chiếu lấy Ngô Tiêu Phong lòng bàn tay đoàn kia lục sắc sen lẫn thần quang, tấm kia chưa bao giờ có quá nhiều biểu lộ trên mặt, lần thứ nhất lộ ra khó mà che giấu động dung. Nàng thân làm đương thời đứng đầu nhất kiếm tu một trong, tự nhiên có thể thấy rõ Ngô Tiêu Phong lòng bàn tay đoàn kia linh quang bên trong ẩn chứa kinh khủng pháp tắc. Nàng theo đoàn kia lục sắc linh quang bên trong cảm nhận được một cô viễn siêu nàng biết bất kỳ cái gì công pháp, trực chỉ đại đạo bản nguyên kinh khủng uy năng. Đây không phải là đơn thuần lực lượng được ra, mà là một loại trực chỉ đại đạo bản nguyên huyền ảo chí lý. Cố lực lượng kia thậm chí nhường nàng thanh liên kiếm tâm đều tại tiêu khẽ. Đã là bắt nguồn từ kiếm tu bản năng cảnh giác, cũng là một loại gặp phải tầng thứ cao hơn đại đạo khát vọng. Cảm thấy, Nô Tiêu Phong thanh âm tại nàng bên tai vang lên, mang theo vài phần ý cười. Môn này bảo thuật, tên là Phong Lôi Huyền Hoàng Động Hư Bảo Thuật, lấy âm dương ngũ hành làm cơ sở, trung diễn lục đại biến hóa. Phong chi cực, có thể hóa thân thanh phong, không thấy hình bóng, cũng có thể cuốn lên cựu thiên cương phong, xé rách vạn vật. Lôi chi cực, có thể chấp trường thiên phạt, thẩm phán chúng sinh, hắn không có chút nào tàng tư, đem chính mình theo âm dương thần phủ bên trong lĩnh ngộ được bảo thuật huyền diệu, từ đầu chí cuối, không giữ lại chút nào cùng Lý Thanh Quỳnh chia sẻ. Đem chính mình đối nói cùng lý giải, nhu thoái giảng cho nàng nghe. Hắn biết, đối với Lý Thanh Quỳnh cái loại này kiếm đạo thiên tài mà nói, trực tiếp công pháp kém xa mạnh như thác đổ nói càng có thể xúc động nàng. Lập tức, Nô Tiêu Phong tâm niệm vừa động, mới sinh âm dương thần phụ làm mạch tâm, điều động một sợi thái âm chi lực, lại dung hợp tự thân một hành thần phụ sinh cơ cùng thủy hành thần phụ mềm dẻo, thúc đẩy sinh trưởng ra vô số lóe ra thanh huy huyền ảo phù văn. Những phù văn này giống như có sinh mệnh, tự hành bay múa xoay quanh, cuối cùng ngưng tụ thành một cái tỏa ra ánh sáng lung linh ngọc giản, nhẹ nhàng trôi nổi tại hắn lòng bàn tay. Đây là Phong Lôi Huyền Hoàng Động Hư Bảo Thuật bên trong, ta đối gió tự quyết cảm ngộ. Hắn đem ngọc giản đưa tới, thanh liên kiếm kinh lấy kiếm tâm kiếm ý, sinh sôi không ngừng lấy sừng, mà cái này gió tự quyết hạch tâm, ở chỗ vô tướng cùng vô định. Gió vô thường hình, thủy vô thường thế. Kiếm của ngươi có thể càng nhanh, cũng có thể càng phiêu hốt. Có lẽ, đối ngươi kiếm đạo có thể có chỗ ích lợi. Lý Thanh Quỳnh ngây ngẩn cả người. Thiên Đế Bảo Thuật. Bốn chữ này đại biểu cho như thế nào phân lượng, nàng so với ai khác đều tin tưởng. Kia là đủ để cho bất kỳ thánh địa đại giáo điên cuồng, thậm chí không tiếc phát động diệt môn chi chiến vô thượng địa tịch. Mà hắn, vậy mà liền dễ dàng như vậy, đem bên trong một bộ phận hạch tâm cảm ngộ đề luyện ra, đưa cho mình. Nàng nhìn xem Nô Tiêu Phong, cặp kia thanh lãnh trong con ngươi lần thứ nhất xuất hiện một chút vô phương ứng đối chi sắc. Nàng muốn mở miệng cự tuyệt, cái này quá quý giá. Nhưng khi nàng đối đầu Nô Tiêu Phong kia thản nhiên ánh mắt lúc, tất cả cự tuyệt đều ngăn ở trong cổ họng. Trong ánh mắt kia không có chút nào dị dạng, chỉ có một loại thuần túy, đương nhiên chân thành. Còn nhớ rõ lần thứ nhất của chúng ta gặp mặt sao? Nô Tiêu Phong cười cười, khi đó ta cũng đã nói, chúng ta là đồng minh, là đồng bạn. Ta pháp vì ngươi vang lên, ngươi nói tự nhiên cũng vì ta mà mở. Đồng bạn. Lý Thanh Quỳnh tâm hồ bị hai chữ này nhẹ nhàng gõ, đẩy ra một vòng lại một vòng gợn sóng. Tại trấn ma ngục bóng đêm vô tận bên trong, nàng sớm đã quên đi hai chữ này phân lượng. Giờ phút này, cái này đơn giản từ ngữ lại so bất kỳ thể non hẹn biển đều càng thêm ấm áp, càng thêm dày hơn trọng. Nàng trầm mặc một lát, cuối cùng là duỗi ra cặp kia hoàn mỹ không một tì vết ngọc thủ, nhận lấy viên kia còn mang theo Ngô Tiêu Phong nhiệt độ cơ thể ngọc giản. Vào tay lạnh bớt, lại phảng phất có một dòng nước ấm theo đầu ngón tay một mực chảy xuôi tới đáy lòng. Đa tạ. Nàng nhẹ nói, trong thanh âm mang theo một tia chính mình cũng chưa từng phát giác gợn sóng. Nàng đem ngọc giản tiếp thân cất kỹ, ôm mũi kiếm, dường như cũng biến thành nhu hòa một phần. Chờ Lý Thanh Quỳnh đi lĩnh hội phong tự quyết sau, Nô Tiêu Phong cũng không lại trì hoãn, quay người đi hướng đỉnh viện chỗ sâu một gian tinh thất. Hắn nhắm hai mắt, khoanh chân vào chỗ, bài trừ tạp niệm, tâm thần chìm vào hệ thống giao diện. Kế tiếp chính là thôi diễn thủy hành trí bảo tình báo. Một vạn thiên cơ điểm nơi tay, hắn trước nay chưa từng có đất rộng xước. Hệ thống, tiêu hao thiên cơ điểm, Thôi Diễn cùng ta thể chất cùng công pháp phù hợp nhất, lại trước mắt có cơ hội thu hoạch đỉnh cấp thủy hành chí bảo Hạ Lạc. Thôi Diễn bắt đầu, lần này Thôi Diễn mục tiêu vì thiên địa chí bảo, liên quan đến nhân quả trọng đại, cần thiết thiên cơ điểm tướng tăng lên rất nhiều. Thôi Diễn bên trong Nô Tiêu Phong tâm cũng đi theo nhấc lên. Hắn biết, bảo vật đẳng cấp càng cao, Thôi Diễn độ khó cùng tiêu hao lại càng lớn. Thời gian từng giây từng phút trôi qua, hệ thống giao diện bên trên quang mang không ngừng lấp lóe, phản phất tại tiến hành ngàn tỷ lần phức tạp tính toán. Hắn thậm chí có thể cảm giác được thần hồn của mình đều tại theo kia Thôi Diễn tiến trình mà có chút chấn động. Rốt cuộc, đốt, Thôi Diễn hoàn thành. Lần này trung tiêu hao tiền cơ điểm 8000. 8000 điểm. Nô Tiêu Phong khỏe mắt có chút co lại, cái này đại giới không thể bảo là không to lớn, nhưng hắn quan tâm hơn chính là kết quả. Sau một khắc, ba đạo lóe ra khác biệt quang mang tình báo, rõ ràng hiện ra tại trong đầu của hắn. Phương án 1, đại thành Bắc cảnh lạnh nguyên phía dưới, có dấu một khối vạn tái u huyền băng thủy. Vật này vì thiên địa thủy hành tinh hoa châu ngưng, linh trí chưa mở, vật vô chủ, không bảo hộ người. Phong hiểm thấp, ích lợi bên trong, có thể đem túc chủ thủy hành thần phủ căn cơ tăng lên đến đại thành, thủy hành chi lực sinh sôi không ngừng. Phương án 2, viên mãn Đông Hải quy khư chỗ sâu, có một đầu ngàn năm giao long bảo hộ lấy một cái định hải thần châu. Này giao long thực lực có thể so với hóa thần hậu kỳ, lại tại biển sâu sân nhà, chiến lực tăng gấp bội. Phong hiểm bên trong, ích lợi cao, có thể đem túc chủ thủy hành thần phủ căn cơ tăng lên đến viên mãn, có thể bằng này châu điều khiển một phương hải vực. Phương án 3, vạn cổ chí tôn Ly Long Sơn tứ thủy trấn, nguyên danh trị thủy trấn, chính là thượng cổ đại vũ 36 sự phạt nước tiết điểm một trong, cầu đá treo kiếm phòng tàu giao, tỏa lòng tỉnh đáy vũ vương đỉnh. Hoa Hồng yêu thánh U Vô Chi là tìm được vũ vương đỉnh, đã hóa thân phàm nhân ẩn nút nơi này, cũng âm thầm dẫn phát lũ lụt, muốn mượn hồng thủy cùng tế tự chi lực, phá bờ đáy giếng phong ấn. Sau 3 ngày, tứ thủy trấn đem lần nữa cử hành hà bá tế tự. Như tế tự thành công, đáy giếng bị trấn áp hồ, biển, sông ba mạch giáp giao đem mượn tế phẩm sinh hồn chi lực cùng U Vô Chi nội ứng ngoại hợp, sông phá phong ấn. Đến lúc đó, U Vô Chi sẽ thu hoạch được vũ vương đỉnh, cũng dùng cái này đỉnh hiệu lệnh ba giao, phát động ngự thủy thiên thai muốn dìm nước đại hạ một châu chi địa, luyện hóa ước vạn sinh linh hoàn khí, giúp đỡ xung kích cảnh giới cao hơn. Chú, đây là túc chủ cơ hội duy nhất. U Vô Chi chính là Thương Hải Long Triều phản bội chạy trốn thiên hà nguyên soái, hợp đạo cảnh đại năng, thân phụ thượng cổ ứng long huyết mạch, từng tại tam đại tiên triều vây quét hạ thông dòng thoát thân, thực lực sâu không lường được. Phong hiểm cực cao. Một khi thất bại, túc chủ đem thần hồn câu diện, vạn kiếp bất phục. Ích lợi không cách nào đánh giá. Một cấp đoạt vũ vương đỉnh đây là trấn áp khí vận chi vô thượng chí bảo, có thể hoàn mỹ xem như túc chủ thủy hành thần phủ căn cơ, làm lục đại thần phủ đạt đến vạn cổ không có chi cảnh. Hai chém giết ba dao, có thể đoạt bản nguyên, ngưng luyện ra thượng cổ thập đại thần quang một trong đạo đức thần quang. Ba nếu có thể phản sát yêu thánh U Vô Chi, luyện hóa ứng long huyết mạch, có 5 thành tỷ lệ, có thể kế thừa thượng cổ trị thủy nhân hoàng thủy đức thiên tử chi quyền. Chương 70, đánh cược hợp đạo, kiếm chỉ ly long. Chương 70, đánh cược hợp đạo, kiếm chỉ ly long. Trong tĩnh thất, Nô Tiêu Phong chậm chậm mở hai mắt ra. Đáy mắt chỗ sâu, một sợi điên cuồng ngọn lửa cùng cực hạn tỉnh táo xen lẫn, cuối cùng lắng đọng là một mảnh sâu không thấy đáy u đầm. Hô hấp của hắn vẫn như cũ bình ổn, nhịp tim lại như trọng truy lôi vàng chống trận. Phương án 1, vạn tái u miền băng thủy, an toàn, nhưng cũng mang ý nghĩa bình thường. Hắn Nô Tiêu Phong tu, xưa nay không là cái gì an ổn đại đạo. Phương án 2, định hải thần châu, ích lợi khả quan, nhưng vì nó đi cùng một đầu chiếm hết địa lợi hóa thần hậu kỳ giao long cũng chết, hao thời hao lực, được không bù mất. Chỉ có phương án này 3, vạn cổ chí tôn, Hoa Hồng yêu thánh, U Bô Chi, hợp đạo cảnh đại năng. Cái này 5 chữ, dường như một tòa thái cổ thần sơn, chiếu nặng đặt ở Nô Tiêu Phong trong lòng. Đây là kinh khủng bực nào tồn tại. Con đường tu hành bên trên, hóa thần cảnh liền đã là phượng mao lân giác, được tôn là lão tổ. Hóa thần phía trên là có thể mở mang một phương giới khư, tự thành một giới quy khư cảnh cự phách. Mà quy khư phía trên mới là hợp đạo. Đó là chân chính chạm đến đại đạo bản nguyên, luôn xuất phát thủy, nhất niệm có thể dẫn động thiên địa pháp tắc kinh khủng tồn tại. Bực này nhân vật, một ý niệm liền có thể cải thiên hóa địa, thủy diệt tức vạn sinh linh, dậm chân một cái liền có thể nhường một phương thánh địa run ba lần. Hắn điểm này khai phủ cảnh tu vi, tại người ta trước mặt, liền bụi bặm cũng không tính, chỉ sợ đối phương một ánh mắt liền có thể nhường hắn thần hồn băng diệt. Theo cái loại này tồn tại miệng bên trong cướp đoạt cơ duyên, đã không phải là gan to bằng trời, mà là thuần túy không biết sống chết. Nếu là tu sĩ tầm thường, nhìn thấy hợp đạo cảnh đại năng 5 chữ, sợ là đã sớm lựa chọn phương án 1 hoặc 2, cầm giữ gốc ban thưởng chuẩn mất. Nhưng Nô Tiêu Phong khác biệt. Hắn biết rõ, mong muốn tại cái này ăn người thế giới bên trong chân chính đứng bước gót chân, thậm chí đăng lâm tuyệt đỉnh, nhất định phải bắt lấy mỗi một lần có thể làm cho mình sinh ra chất biến cơ hội. Bình thường mới là lớn nhất phong hiểm. Huống chi, trong tình báo có một câu mấu chốt nhất lời nói, đây là túc chủ cơ hội duy nhất. Ý vị này, một khi bỏ lỡ lần này, Vũ Vương đỉnh liền sẽ rơi vào yêu thánh chi thủ, lại không cướp đoạt khả năng. Mà phong hiểm cùng ích lợi, xưa nay đều là một đôi minh đệ sinh đôi. Nghĩ đến hệ thống tình báo bên trong nói đến ban thưởng, Vũ Vương đỉnh, đạo đức thần quang, thủy đức thiên tử chi quyền, Nô Tiêu Phong huyết dịch liền không bị khống chế bắt đầu ấm lên. Cái này ba món đồ, bất kỳ như thế, đều đủ để nhường đại đế cấp bậc lao quái vật nhóm đánh nhau vỡ đầu, nhấc lên gió tanh mưa máu. Giá trị cùng phẩm giai, thậm chí còn tại hắn vừa mới tới tay Thái Hạo thần kính phía trên. Một khi hắn có thể được tới Vũ Vương đỉnh trấn áp thủy hành thần phủ, hắn lục đại thần phủ đem tạo dựng ra một cái từ xưa đến nay chưa hề có hoàn mỹ tuần hoàn, căn cơ sự hùng hậu, đem viễn siêu cổ kim tất cả thiên tiêu. Đến lúc đó lại dùng cái này tấn thăng động thiên, mở ra động thiên thế giới, chỉ sợ thật có thể trở thành trong truyền thuyết chí tôn động thiên nắm giữ vượt biên lịch phạt hóa thần, thậm chí đôi cứng quy khư lão quái kinh khủng vô liếng. Cầu phú quý trong nguy hiểm, thần công liệu mạng tu. Nô Tiêu Phong trong mắt nhảy lên cực nóng qua mang. Hắn đoạn đường này đi tới, dựa vào là cũng không phải là gò bó theo khuôn phép, mà là tại trên mũi lao nhảy múa, tại trong tuyệt cảnh cầu sinh. Hợp đạo cảnh lại như thế nào? Nô Tiêu Phong chậm rãi đứng người lên, toàn thân xương cốt phát ra một hồi lốp bốp giòn vang. Hắn hóa thân phàm nhân, ẩn nút tại tứ thủy trấn, tất nhiên là nhận lấy một loại nào đó hạn chế, không cách nào vận dụng toàn bộ thực lực. Chỉ cần tại tế tự nghi thức bên trên, bắt lấy kia sơ hở duy nhất, chưa hẳn không có cơ hội. Bây giờ hắn có thiên đế bảo thuật mang theo, có kim ô dương kính hộ thể, bên người càng có một vị chiến lược sâu không lường được tuyệt đại kiếm tiên. Ván này kinh thiên đánh cược, hắn tiếp. Hắn đẩy cửa đi ra ngoài, gió bắc mang theo một chút hơi lạnh, thổi đến hắn áo bào bay phất phới. Cách đó không xa, Lý Thanh Bình đang lặng lặng đứng ở dưới gốc cây ngoài già. Trường kiếm trong tay của nàng cũng không ra khỏi vỏ, chỉ là theo hô hấp của nàng, trước người vạch ra từng đạo quỹ tích huyền ảo. Cả người nàng dường như đều dung nhập vào trong gió, thân hình biến lơ lửng không cố định, khi thì như quất vào mặt thanh phong, nhu hòa im ắng. Khi thì lại như cựu thiên cương phong, sắc bén vô song. Một đoạn thời khắc, nàng chập ngón tay như kiếm, đối với bầu trời một mảnh mây trôi, xa xa vạch một cái. Không có kinh thiên động địa kiếm khí, cũng không có sáng chói chói mắt kiếm quang. Kia phiến nặng nề mây trôi, lại dường như bị một cái bàn tay vô hình từ giữa đó lặng yên không một tiếng động xóa đi, lộ ra đằng sau xanh thẳm như tẩy bầu trời. Vết cắt chân nhắn như gương, tự nhiên mà thành. Thật kinh người ngộ tính. Nô Tiêu Phong con người hơi co lại. Hắn chỉ là đem gió tự quyết cảm ngộ cho nàng, trước sau bất quá nửa canh giờ, nàng không ngờ có thể lĩnh ngộ được phong chi vô tướng chân ý, cũng đem nó dung nhập của mình kiếm đạo bên trong. Một kiếm này, nếu là dùng để giết người, địch nhân chỉ sợ đến chết cũng không biết chính mình là thế nào chết. Tựa hồ là đã nhận ra Nô Tiêu Phong ánh mắt, Lý Thanh Quỳnh dừng động tác lại, kia cô phiêu hốt vô định ý vị trong nháy mắt thu liễm, một lần nữa biến trở về cái kia thanh lãnh cao ngạo áo xanh kiếm tiên. Kiếm của ngươi, nhanh hơn. Nô Tiêu Phong cười đi lên trước. Lý Thanh Quỳnh nhìn hắn một cái, thanh lãnh con ngươi mang theo một tia hỏi thăm chi ý. Nô Tiêu Phong cũng không quanh co, đem hệ thống tôi diễn ra cái thứ ba phương án, từ đầu chí cuối nói cho nàng. Theo Vũ Vương đỉnh lai lịch, tới Họa Hồng yêu thánh đũ vô chi kinh khủng tu vi, lại đến kia cực cao phong hiểm phía sau không cách nào lường được to lớn ích lợi, hắn không có giấu giếm bất kỳ chi tiết. Nói xong, trong đình viện lâm vào một mảnh yên lặng, chỉ còn lại gió thổi qua lá cây tiếng xào xạc. Đối thủ là hợp đạo cảnh đại năng, phong hiểm cực lớn. Nô Tiêu Phong nhìn chăm chú con mắt của nàng, thanh âm bình tĩnh lại mang theo không thể nghi ngờ lực lượng, nhưng nếu công thành, ta đem một bước lên trời, căn cơ vạn cổ không một. Thanh Quỳnh, ngươi có thể nguyện theo ta, đi cược trận này. Hắn hỏi ra câu nói này lúc, trong lòng lại có một vẻ khẩn trương. Đây không phải mệnh lệnh, mà là thỉnh cầu. Hắn đem quyền lựa chọn hoàn toàn giao cho nàng. Lý Thanh Quỳnh lặng lặng nghe, tấm kia tựa như băng điêu ngọc mái trên mặt, không có chút nào vẻ sợ hãi. Cặp kia thanh tịnh như hàn đảm trong con ngươi, rõ ràng phản chiếu lấy Ngô Tiêu Phong tấm kia mang theo vài phần tà khí cùng điên cuồng mặt. Hồi lâu, nàng chậm rãi mở miệng. Thanh âm không lớn, lại như kiếm gieo đồng dạng, chém đinh chặt sắt. Kiếm của ngươi, chỉ hướng chỗ nào? Kiếm của ta, liền chém về phía chỗ nào? Không có lời nói hùng hồn, không có khẳng khái phân trần, lại so bất kỳ thể non hẹn biển đều càng thêm kiên định. Ngô Tiêu Phong trong lồng ngực một cỗ hào hùng thốt nhiên mà phát, nhịn không được cười lên ha ha. Hắn liền nói ba tiếng tốt, vậy chúng ta liền đi gặp một lần, vị này trong truyền thuyết Họa Hồng yêu thánh. Có này hồng nhan chi kỷ, thì sợ gì hợp đạo. Hắn không có lập tức xuất phát, mà là quay người về tới Lạc Quynh Tuyết ngoài phòng ngủ. Cửa phòng vẫn như cũ đóng chặt, nhưng Ngô Tiêu Phong có thể cảm giác được một cách rõ ràng, phía sau cửa cái kia đạo khí tức, xấu hổ bên trong mang theo một tia ngọt ngào bên trong lại xen lẫn mấy phần bất an. Hắn không có gõ cửa, chỉ là đem thanh âm thả ôn hòa, cách lấy cánh cửa tấm nhẹ nói, "Nghiên Tuyết, ta muốn ra ngoài một chuyến, đi lấy một cái đối ta cực kỳ trọng yếu đồ vật. Thần đô cấm chế trung điểm, rất an toàn, ngươi an tâm đợi, chờ ta trở lại." Trong phòng trầm mặc một lát, mới truyền đến là Quynh Tuyết giọng buồn buồn, mang theo nồng đậm không bỏ cùng một tia chính nàng cũng không từng phát giác lo lắng. "Muốn đi bao lâu?" "Nhanh thì 7 ngày, chậm thì nửa tháng." Trong phòng lại là một trận trầm mặc, tựa hồ là đang tiến hành kịch liệt đấu tranh tư tưởng. Qua một hồi lâu, mới có một cái mang theo kiểu mị giọng mũi, bá đạo lại thanh âm ủy khuất chuyển tới. "Vậy ngươi, không cho phép nhìn những nữ nhân khác." Lô Tiêu Phong khẽ miệng cong lên càng thêm rõ ràng, hắn cơ hồ có thể tưởng tượng ra là Quynh Tuyết giờ phút này phùng má, thở phì phì lại không thể làm gì bộ dáng khả ái. "Tốt." Hắn cười bằng lòng, lập tức lời nói xoay chuyển, thấp giọng cười xấu xa nói, "Ngươi an tâm điều dưỡng thân thể, chờ ta trở lại, tiếp tục giúp ngươi trị liệu. Đến lúc đó, chúng ta thử lại lần nữa, khẩu phục hiệu quả." "Hỗn đản." Nương theo lấy một tiếng xấu hổ giận dữ gần chết chửi nhỏ, một cái gối đầu hung hăng đập vào trên ván cửa, phát ra một tiếng vang trầm. Nghe trong phòng truyền đến động tĩnh, Nô Tiêu Phong khỏe miệng ý cười càng đậm. "Làm xong." Về sau, hắn lại tìm đến Phúc Bá, đơn giản bàn giao vài câu. "Phúc Bá, ta cùng Thanh Quỳnh cô nương muốn ra lội xa nhà. Như trong thời gian này, giao linh hệ, yêu nguyện hoặc là những người khác đến đây bái phỏng, ngươi liền nói ta đi Ly Long Sơn đi săn, ít ngày nữa là sẽ quay về." "Là, điện hạ." Phúc Bá cung kính đáp ứng, lập tức lại nghĩ tới một chuyện, bẩm báo nói, "Điện hạ, còn có một chuyện. Ngài bế quan mấy ngày nay, Túy Tiên lâu Ngọc Ly cô nương từng mấy lần phái người đến đây đưa lên bái thiếp, mong muốn cầu kiến điện hạ. Khi đó chính vào tiên kiêu luận võ, lão nô thấy ngài đang bận, liền đều cự tuyệt." "Ngọc Ly?" Nô Tiêu Phong hơi sững sờ. Lúc trước vì cho cướp ngục sự tình chế tạo hoàn mỹ không ở tại chỗ chứng minh, hắn từng cùng vị này thần đô thứ nhất Hoa Khôi từng có một đêm hạ sương nhân duyên. Đối phương không chỉ có thủ khẩu như mình, thậm chí tại thái tử phái người đề ra nghi vấn lúc, còn đem chi tiết miêu tả đến sinh động như thật, giúp hắn vượt qua nan quan. Hắn vốn cho rằng đây chẳng qua là một trận giao dịch, lại không nghĩ đối phương lại sẽ chủ động tìm tới cửa. Là vì cái gì sự tình? Trong lòng của hắn hiện lên một tia nghi hoặc, nhưng dưới mắt Ly Long Sơn sự tình lửa xém lông mày, cũng không dành suy nghĩ nhiều. Biết. Hắn dặn dò nói, lần sau nàng lại phái người đến, ngươi liền nói cho nàng, đợi ta về đều, tự sẽ đi Túy Tiên lâu tìm nàng. Lao nô minh bạch. An bài tốt tất cả, Lô Tiêu Phong lại không nửa phần chần chờ. Hắn nhìn về phía trong đình viện cái kia đạo đã một lần nữa cùng gió hòa làm một thể áo xanh thân ảnh, trong mắt thần quang trầm tĩnh. Thanh Quỳnh, chúng ta đi. Lời còn chưa dứt, hai đạo lưu quang phóng lên tận trời, không làm kinh động thần đô bất kỳ cấm chế gì, lặng yên không một tiếng động dung nhập bóng đêm, hướng phía Ly Long Sơn mau chóng đuổi theo. Một trận nhằm vào hợp đạo yêu thánh kinh thiên đánh cược đã mở màn. Chương 71, giả Phật ngồi miếu đường, thiện ác mặt nạ giấu. Chương 71, giả Phật ngồi miếu đường, thiện ác mặt nạ giấu. Ly Long Sơn hạ, tứ thủy chi mở. Cùng trong tưởng tượng yêu phân trùng thiên, mây đen ngập đầu hung hiểm chi địa hoàn toàn khác biệt, trước mắt tứ thủy trấn, đúng là một phái yên vũ giang nam dịu dàng cảnh trí. Tiểu trấn dọc theo sông xây lên, cầu hình vòm như trăng khuyết, ô đồng thuyền tại sóng biếc bên trên ung dung sẽ qua, thuyền nương ngô nông mềm giọng hòa với bì bón mái chèo âm thanh, phiêu tán tại hơi nhuận trong không khí. Nô Tiêu Phong cùng Lý Thanh Quỳnh sóng vai mà đi, hai người đều đổi trang phục. Nô Tiêu Phong một bộ xanh nhạt cầm bào, lưng đeo mỹ ngọc, cầm trong tay một thanh mạ vàng quạt xếp, ra vẻ du học phú gia công tử, đuôi lông mày khỏe mắt mang theo vài phần vừa đúng phong lưu cùng chơi lười, dẫn tới ven đường hoán xa các cô nương liên tiếp ghé mắt, mặt phiếm hồng choáng. Lý Thanh Quỳnh thì là một thân thanh lịch áo xanh, rửa sạch duyên hoa, lại khó nén kia phần siêu trần tuyệt tục thanh lãnh cùng phong thái, nàng ôm kiếm, an tính đi theo Ngô Tiêu Phong bên cạnh thân. Trong trấn, một tòa hà bá miếu hương hỏa cường thịnh, cho dù là tại cái này mưa phùn giả dích buổi chiều, vẫn như cũ có dân trấn chống đỡ ô giấy dầu, xách theo hương đến trái cây, nối liền không dứt ra vào. Hai người theo dòng người đi vào miếu thờ, chỉ thấy trên chính điện, cũng không phải là diện mục uy nghiêm nam tính thần sông, mà là ba tôn dung mạo tuyệt mỹ tượng nữ thần. Bên trái tượng thần, pháp hiệu Kính Hồ Nương Nương. Nàng người mặc hà áo, thân thể nở nang sung mãn, đường cong lộ ra, một trương mặt trứng ngồng xinh đẹp tuyệt luân, hai con ngươi khép hở, khóe miệng lại ngậm lấy một vẻ giống như cười mà không phải cười độ cong, đã có thần kỳ từ bi, lại lộ ra một cỗ làm lòng người thần chập chờn vũ mị. Phía bên phải Bình Hà Nương Nương thì lộ ra thanh thuần dịu dàng. Nàng thân mang bích sắc váy lụa, tư thái yểu điệu, khuôn mặt thanh lệ, ánh mắt nhu đến dường như có thể chảy ra nước, trong tay nâng một đóa nụ hoa chấm nở hoa sen. Ở giữa huyền hải Nương Nương phong cách xinh đẹp nhất. Nàng dựa nghiêng ở trên bảo tọa, một thân tử sa nhẹ che, linh lung thích thú thân thể mềm mại như ẩn như hiện. Khuôn mặt của nàng là loại kia rất có xâm lược tính mỹ, đan vượng mắt đuôi mắt thượng thiều, mang theo một tia câu hồn đoạt phách mỹ ý cái này ba tôn tự thần, tạo hình đến sinh động như thật, mỹ thì mỹ vậy, nhưng luôn luôn lộ ra một cỗ không nói ra được tà tính. Kia tượng bùn dưới da thịt, dường như bao vây lấy sống sờ sờ huyết đủ, hoa văn màu đôi mắt chỗ sâu, dường như ẩn giấu nhắm người mà vệ tham lam. Lý Thanh Quỳnh nhìn xem phái này phồn bình yên vui cảnh tượng, lại nhìn một chút kia ba tôn quỷ dị tượng nữ thần, thanh lanh trong con ngươi nổi lên một tia gợn sóng. Nơi này chính là tứ thủy trấn sao? Thanh âm của nàng rất nhẹ, mang theo một tia không hiểu. Nô Tiêu Phong bám một tiếng triển khai quạt xếp, nhẹ nhàng lay động. Hắn thấp giọng, trong giọng nói mang theo vài phần nghiền ngẫm. Thanh Quỳnh, bên ngoài ác, xưa nay không là đáng sợ nhất. Dương Anh mua bước giá thú, người người đều sẽ đề phòng. Đáng sợ là ác học xong ngụy trang. Hắn dừng một chút, thanh âm biến thấp hơn. Đại Bát Niết Bàn kinh có mây, ma ba tuần có thể hóa Phật hình, nhập Phật chúng, muốn xấu chính pháp. Lăng Giả kinh cũng nói, tương lai chi thế, ma vương hóa thân Phật đà, nói khăng khít pháp, mê hoặc chúng sinh. Chân chính đáng sợ ác, chính là hóa chân Phật chi hình, mũ miệng như lai cùng nhau, tay cầm kim cương sự. Miệng tuyên chính pháp nói, chúng sinh không biết, coi là chân Phật, tùy theo tu hành, đến sát sinh nghiệp báo, tạo dâm nghiệp vô biên. Lý Thanh Quỳnh nghe vậy, trong lòng run lên. Hai người đi ra Hà Bà Miếu, tìm được trên trấn lớn nhất một gian khách sạn, Duyệt Lai khách sạn. Trưởng quỹ chính là Tinh Minh Mập Mạp, thấy một lần hai người tiến đến, cặp kia mắt nhỏ lập tức liền sáng lên. Hắn trải qua nên đón mang đến, một cái liền nhìn ra đôi nam nữ này khí độ bất phàm, toàn thân lộng lẫy, tuyệt không phải nhân vật tầm thường. Hai vị khách quan, nghỉ chân vẫn là ở trọ. Trưởng quỹ cười rạng rỡ tiến lên đón. Ở trọ. Muốn các ngươi chỗ này tốt nhất phòng chữ tiên nhà gian, lại đem các ngươi chiêu bài đồ ăn đều đưa ra. Nô Tiêu Phong tiện tay đem quạt xếp cắm vào hông, theo trong tay áo lấy ra một tỏi trừ 10 lượng vàng, không nhẹ không nặng đặt ở trên bài. Vàng óng ánh quang mang sáng rõ, trưởng quỹ ánh mắt đều híp lại thành một đường nhỏ. Được rồi, khách quan ngài mời vào trong. Tại trưởng quỹ tự mình dẫn dắt hạ, hai người lên lầu 2 nhà gian. Không bao lâu, một bàn phong phú thịt rượu liền như nước chảy đưa đi lên. Nô Tiêu Phong cho mình cùng Lý Thanh Quỳnh cắt châm một chén rượu, giống như vô ý hướng đứng hầu một bên trưởng quỹ hỏi, trưởng quỹ, ta nhìn các ngươi trên trấn kia Hà Bá Miếu khói hương rất thịnh vượng à, thật là có cái gì thuyết pháp. Trưởng quỹ nghe xong lời này, hiện ra nụ cười trên mặt càng thêm chân thành, mở ra máy hát. Khách quan, ngài có thể hỏi lấy. Chúng ta cái này Hà Bá Miếu, linh nghiệm đây. Không dối gạt ngài nói, chúng ta tứ thủy trấn có thể có hôm nay mưa thuận gió hòa, toàn bộ nhờ ba vị nương nương phù hộ. A. Nô Tiêu Phong uống một ngụm rượu, một bộ cảm thấy rất hứng thú dáng vẻ, bên ta mới nghe người ta nói, mấy ngày nữa còn có cái gì Hà Bá tế tự, rất náo nhiệt. Nào chỉ là náo nhiệt. Trưởng quỹ buông đùi, mặt mày hớn hở, khách quan, ngày hôm nay tới có thể tính kịp thời. Sau 3 ngày, chính là chúng ta cái này thứ 10 năm Hà Bá đại tế. Trang diện kia, đích sắc long trọng vô cùng, mười dặm tám hương người đều sẽ chạy đến xem lễ, nghe nói liền huyện lệnh đại lao ra đều sẽ đích thân tới chủ tế đâu. Nô Tiêu Phong bén nhạy bắt được một cái tử, thứ 10 năm. Trưởng quỹ, ý của ngươi là, 10 năm trước, còn không có cái này hạ bà tế. Trưởng quỹ hơi sững sờ, dường như không nghĩ tới vị công tử ca này tâm tư kín đáo như vậy. Hắn gãi đầu một cái, cũng không có dấu diếm, hạ giọng nói, khách quan ngài nói không sai. Cái này hạ bà tế, đúng là theo 10 năm trước mới bắt đầu. Nói đến, còn là bởi vì một cọc quái sự. 10 năm trước, chúng ta tứ thủy trấn mặc dù cũng là vận tải đường thủy chỗ suy yếu, nhưng xa không có hiện tại như vậy an ổn. Kia mấy năm, không biết sao, thiên hạ các châu đều náo lũ lụt, chúng ta chỗ này càng là đứng mũi chịu sào. Hôm nay vừa ra thuyền, ngày mai không chừng liền một cơn sóng đổ nhào, người liền không có. Quái sự nằm ở chỗ 10 năm trước một cái đêm mưa. Trấn đầu đông chiếc kia tỏa long đỉnh, đông nhiên truyền ra như sấm rền tiếng giống, cùng châu gọi dường như, vang lên suốt cả đêm. Ngày thứ hai, trên trấn thanh niên trai tráng nhóm đánh bạo đi qua nhìn, ta ngoan ngoãn, kia khóa tại miệng giếng, so với người cánh tay còn thô xích sát, vậy mà toàn hiện ra huyết hồng sắc vết gì. Trưởng quỹ nói đến đây, con lòng vẫn còn sợ hãi rụt cổ một cái. Còn không chỉ đâu, trên trấn từ xưa truyền thừa, treo tại cầu đá, Vũ Vương tử, Long Vương miếu để mà trấn áp thủy mạch ba miệng bảo kiếm, trong vòng một đêm, tất cả đều vết gì loang lổ, linh quang hoàn toàn không có. Các lao nhân đều nói, đây là đại hồng thủy muốn tới dấu hiệu a. Khi đó, trên trấn lòng người bàng hoàng, từng nhà cũng bắt đầu thu dọn đồ đạc, chuẩn bị chạy nạn. Đúng lúc này, trên trấn tới cái trẻ tuổi đạo sĩ. Hắn nói, đây không phải thiên tai, là Hà Bá nổi giận, nhất định phải tìm được Hà Bá tân nương tiền tâm tế tự, mới có thể lắng lại lũ lụt, bảo đảm một trấn bình an. Nghe đến đó, Lý Thanh Bình nhịn không được nhíu lên đôi mi thanh tú, như thế hoang đường chi ngôn, các ngươi cũng tin. Trưởng quỹ nghe nói như thế thật cũng không sinh khí, ngược lại cười khổ thở dài, tiên tử ngài có chỗ không biết. Lúc ấy, đừng nói ngài, toàn trấn trên dưới không có một cái tin. Huống chi, đạo sĩ kia sách yêu cầu, quả thực hà khắc tới cực điểm. Hắn nắm chặt lấy ngón tay mấy đạo, muốn cái gì sinh tại mưa ngày, mệnh cách thuần âm, thân gia thanh bạch, còn phải dung mạo xinh đẹp, khẩn yếu nhất, nhất định phải là hoàn bích chi thân. Ngài nói một chút, cái này nhà ai phụ mẫu bỏ được đem nhà mình em đẹp khuê nữ đưa đi tế sông. Lúc ấy à, mọi người đều tức điên lên, mắng đạo sĩ kia là yêu ngôn hoặc chúng lừa đảo, trực tiếp đem hắn đánh ra thị trấn đi. Thật là chẳng ai ngờ rằng, đạo sĩ kia sau khi đi, mưa to liên tiếp hạ 3 tháng, một ngày đều không ngừng qua. Tứ nước sông thủy vị càng ngày càng cao hơn, mắt nhìn thấy liền phải chìm tiến thị trấn. Huyện lệnh lão gia nhìn xem chỉ hạ bách tính trôi dạt khắp nơi, thực sự không có cách nào khác, cuối cùng chỉ có thể lấy ngựa chết làm ngựa sống, cắn răng một cái, đem chính mình vừa cập kê con gái ruột hiến ra ngoài. Chương 72, Hữu Dung Nai Đại, anh hùng làm đã quen, ta muốn làm Hà Bá. Chương 72, Hữu Dung Nai Đại, anh hùng làm đã quen, ta muốn làm Hà Bá. Bang một tiếng vang nhỏ, Lý Thanh Bình đặt tại bên cạnh bàn vỏ kiếm hơi chấn động một chút. Một cỗ sát ý lạnh như băng lóe lên liền biến mất. Nô Tiêu Phong vươn tay, nhẹ nhàng đè xuống nàng đặt ở trên chuôi kiếm tay, đối nàng nhỏ không thể thấy lắc đầu. Trưởng quỹ cũng bị kia âm thanh nhẹ vang lên giật nảy mình, nhìn thấy phản ứng của hai người, trên mặt hắn lộ ra một tia phức tạp biểu lộ, chắp tay. Hai vị khách quan chắc là hiệp nghĩa chi sĩ, tiểu lao nhân bội phục. Thật là, từ khi tế tự Hà Bá về sau, nhắc tới cũng kỳ, 10 năm này, chúng ta tứ thủy trấn quả nhiên là mưa thuận gió hòa, lại không có đi ra một lần lũ lụt. Hơn nữa, chúng ta trấn đội tàu cùng nơi khác đội tàu đi ra thuyền, nếu là gặp gỡ sóng gió, người ta thuyền nói lật liền lật, thuyền của chúng ta lại luôn có thể bình yên vô sự, có đôi khi còn phải quay đầu đi cứu người. Hắn dừng một chút, thanh âm thấp xuống, giống như là đang thuyết phục chính mình, lại giống là nói cho Ngô Tiêu Phong bọn hắn nghe. Chết một người, có thể bảo vệ toàn trấn lao tiểu mấy ngàn nhân khẩu tính mệnh cùng phú quý. Món nợ này, mặc dù nói ra khó nghe, nhưng tất cả mọi người trong lòng đều tính được rõ rõ ràng ràng. Lý Thanh Quỳnh sắc mặt càng thêm băng lãnh, như lần sau chọn chúng, là người nhà mình nữ nhi đâu. Ngươi còn có thể thản nhiên như vậy nói ra lời nói này sao? Trưởng quỹ hiện ra nụ cười trên mặt hoàn toàn biến mất, chỉ còn lại miệng đầy đắng chát. Hắn há to miệng, cuối cùng lại một chữ cũng nói không ra, chỉ là thở dài một tiếng. Tiên tử nói là, có thể, lại có thể làm sao bây giờ đâu? Đừng nói là tiểu lão nhân nữ nhi, năm nay chọn chúng vị kia tân nương tử, là trấn trên tần đại hộ độc nữ, đây chính là từ nhỏ ngậm trong miệng sợ tàn cục cưng quý giá. Tân đại hộ lại có thể thế nào? Còn không phải đến thua chiêng gõ trống đưa lên tế đàn. Lại nói, được tuyển chọn người ta, trong miếu sẽ cho một số lớn tiền trợ cấp, đầy đủ người một nhà cả một đời áo cơm không lo. Có chút nhà cùng khổ, thậm chí ước gì nhà mình khuê nữ có thể được tuyển chọn đâu. Lý Thanh Quỳnh nghe được toàn thân rét run, chỉ cảm thấy cái này đầy bàn món ngon đều biến vẻ nhạt vô vị. Trưởng quỹ thấy bầu không khí không đúng, cũng biết chính mình lắm mồm, ngượng ngùng cáo kể tội, không người lui ra ngoài. Nhã gian bên trong, trong lúc nhất thời tĩnh đến chỉ còn lại ngoài cửa sổ gió nhẹ lướt qua ngọn liêu thanh âm. Lý Thanh Quỳnh tay vẫn như cũ lạnh bớt. Nô Tiêu Phong không có buông ra, ngược lại cầm thật chặt chút, đem chính mình lòng bàn tay ấm áp, chậm rãi vượt qua. Bọn hắn không phải ác nhân, bất quá là bị lừa bịp mà thôi. Nô Tiêu Phong thanh âm rất bình tĩnh, chân chính ác nguyên vẫn là tại yêu ma, ở đằng kia hỏa hồng yêu thánh. Thanh âm của hắn rất nhẹ, lại mang theo một cô yên ổn lòng người lực lượng. Lý Thanh Quỳnh tâm tư dần dần bình phục. Nàng nhìn xem Nô Tiêu Phong, nhìn xem cái kia song thâm thúy mà tự tin ánh mắt, nóng nảy trong lòng cùng cảm giác bất lực, trong bất chi bất giác tiêu tán rất nhiều. Kia tần gia nữ nhi đêm nay, chúng ta cùng đi xem nhìn. Nô Tiêu Phong trong mắt hiện lên một vẻ lạnh lẽo hàn quang. Nửa đêm canh ba, nguyệt tần sao thưa. Toàn bộ tứ thủy trấn đều đắm chìm trong tĩnh mịch trong lúc ngủ mơ, chỉ có phu canh cái mõ âm thanh, ngẫu nhiên tại kéo dài ngõ hẻm mạch ở giữa tiếng vọng. Hai đạo cơ hồ cùng bóng đêm hòa làm một thể cái bóng, vô thanh vô tức lướt qua trùng điệp nóc nhà, cuối cùng nhẹ nhàng linh hoạt rơi vào chấn đông một tòa hào hoa xa xỉ phủ đệ tường viện phía trên. Tần phủ. Tối nay Tần phủ, ngoài lòng trong chặt, mặt ngoài răng đèn kết hoa, một phái vui mừng, vụ trộm lại có mấy đạo mịt mờ mà khí tức cường đại tiềm phục tại các nơi, giám thị lấy phủ đệ mỗi một cái nơi nhỏ lánh. Mấy cái khai phủ cảnh tu sĩ, còn có một cái động tiên cảnh, hẳn là kia yêu thánh tọa hạ tuần thú. Ánh mắt hai người xuyên thấu trùng điệp bị lạc, khóa chặt tại hậu viện tòa kia đèn đuốc sáng trưng tú lâu bên trên. Nơi đó chính là Hà Bá Tân Nương Tần Hữu Dung chỗ. Hai người thân hình thoát một cái, liền đã vượt qua tất cả thủ vệ cảm giác, như hai sợi khói xanh, trôi giạt đến tú lâu bên ngoài. Hai người lấy bí pháp ẩn nấp thân hình, xuyên thấu qua song cửa sổ hướng vào phía trong nhìn lại. Trong lâu dưới ánh đến, chiếu ra một cái cô tịch hồng trang thân ảnh. Chỉ thấy trong khuê phòng, một thiếu nữ chính đoan ngồi tại trước bàn trang điểm. Nàng thân mang một bộ phức tạp xinh đẹp tinh xảo áo cưới, đỏ chót áo choàng bên trên lấy kim tuyến thêu lên long phượng chỉnh tường hình vẽ, khăn quàng vai sáng chói, mũ phượng bên trên minh châu tại dưới ánh nến lưu chuyển lên ôn nhuận quang hoa. Mặt trái xoan, mày liễu, một đôi mắt hạnh lớn mà sáng tỏ, vốn nên là nhìn quanh sinh huy, giờ phút này lại ảm đạm vô quang. Mũi ngọc tinh xảo môi đỏ, da thịt trắng hớt tuyết, tại hỏa hồng áo cưới làm nổi bất hạ, càng lộ vẻ tiểu diễm. Nhưng nhất làm cho người không rời mắt nổi, là nàng kia linh lung thích thú, kinh tâm động phách tư thái. Áo cưới mặc dù rộng lớn, không chút nào không che giấu được kiêu ngạo nhân đường cong. Nhất là trước ngực, bị bó sát người áo lót phát họa ra sung mãn tròn trịa hình dáng, cao cao đứng vững, phản phất muốn đem vạt áo căng nứt ra. Theo nàng rất nhỏ hô hấp, kia phiến bao la hùng vĩ phong cảnh có chút chập trùng, hình thành một đạo làm cho người huyết mạch sôi sục đường vòng cung. Quả nhiên là người cũng như tên, Hữu Dung nãi đại. Chỉ thấy Tần Hữu Dung chậm rãi giơ tay lên, dường như muốn làm cái gì, nhưng lại vô lực rủ xuống. Một giọt thanh lệ theo khỏe mắt nàng trượt xuống, theo trắng non gương mặt nhỏ xuống tại hỏa hồng áo cưới bên trên, trong nháy mắt nhân mở một mảnh nhỏ màu đậm vết tích. Nàng không cách nào ngôn ngữ, không cách nào động tác, thậm chí không cách nào lựa chọn tử vong. Lý Thanh Quỳnh ánh mắt chỉ ở trên mặt nàng khẽ quét mà qua, liền rơi vào nàng trống rông trên con mắt, đôi mi thanh tú nhíu chặt. Nàng bị hạ chú. Lý Thanh Quỳnh truyền âm nói, mang theo một tia ngưng trọng, thần hồn bị giam cầm, so như khôi lỗi. Là vì phòng ngừa nàng tại lúc tế tự chạy trốn hoặc tự vận. Nô Tiêu Phong vươn tay, nhẹ nhàng nắm chặt nàng cái kia nắm chặt trôi kiếm tay, đem chính mình ấm áp lòng bàn tay dán lên nàng lạnh buốt mu bàn tay. Chớ nóng nổi. Thanh âm của hắn bình tĩnh như trước, bàn cờ đã dọn xong, chúng ta nếu là hiện tại liền nhấc bàn, sẽ chỉ làm đối phương sớm ra tay. Hắn nhìn xem trong lầu tấm kia lê hoa đái vũ tuyệt mỹ khuôn mặt, khoe miệng lộ ra một vẻ cuồng ngạo không bị trói buộc nụ cười. Nữ tử này, đương nhiên muốn cứu, nhưng không thể như thế cứu. Anh hùng làm đã quen, lần này ta muốn làm Hà Bá. Lý Thanh Quỳnh nao nao, hơi nghi hoặc một chút không hiểu. Không chờ nàng nghĩ lại, Nô Tiêu Phong đã lôi kéo tay của nàng, thân hình thoát một cái, hai người biến mất tại tận phủ trong bóng đêm. Hai người một đường đi nhanh, rất nhanh liền tới đầu trấn tòa kia cổ lao thanh thạch kiều. Cầu thân ở dưới ánh trăng hiện ra thanh lãnh bạch, dưới cầu tứ nước hà tĩnh tĩnh chảy xuôi, tiếng nước róc rách. Mà tại vòm cầu chính giữa, treo ngược lấy một thanh kiếm. Kiếm kia toàn thân vết dỉ loang lổ, trên thân kiếm bò đầy rêu xanh, dường như trải qua trăm ngàn năm mưa gió, sớm đã mục nát không chịu nổi. Nhưng Nô Tiêu Phong lại có thể cảm giác được, ở đằng kia nặng nề vết dỉ phía dưới, ẩn giấu đi một cỗ tinh thuần mà nặng nề thủy hành đạo vận. Trên thân kiếm, mơ hồ có thể thấy được hai cái cổ phát chữ triện, chỉ thủy. Nô Tiêu Phong hít sâu một hơi, sửa sang lại một chút áo bào, đi đến thanh thạch tiểu đang phía dưới. Hắn vô dụng bất kỳ linh lực, liền như thế đứng tại băng lãnh trong nước sông, tùy ý nước sông thấm ướt hắn ống quần. Hắn ngẩng đầu, ngước nhìn trôi này kiếm gì, thần sắc trước nay chưa từng có trang nghiêm cùng trang trọng. Hắn không người, đối với trôi kiếm này, cung cung kính kính làm một đại lễ. Thượng cổ nhân hoàng, vũ vương tòa hạ, chỉ thủy bảo kiếm ở trên. Thanh âm của hắn tại yên tĩnh trong đêm quanh quẩn, mang theo một loại kỳ lạ vận luật, dường như cùng trong thiên địa này phong thanh, tiếng nước hòa làm một thể. Hiện có Thương Hải yêu thánh đũ vô chi hóa thân ngụy thần, chiếm đoạt miếu đường, lấy người sinh làm tế, muốn hành thủy chìm thần châu chi chuyện ác, đồ thán đức vạn sinh linh. Tiểu tử Ngô Tiêu Phong, không đành lòng thấy thương sinh lâm nạn, nhân đạo hổ thẹn. Hôm nay chuyến tới để nơi đây, mời chỉ thủy kiếm ra khỏi vỏ, giúp ta một chút sức lực, chém yêu tả, đang cả côn, còn sáng sủa thanh thiên tại vạn dân. Một phen nói đúng âm vang hữu lực, nói năng có khí phách. Lý Thanh Quỳnh đứng tại trên cầu, nín hơi ngưng thần mà nhìn xem hắn. Ánh trăng vẩy vào Ngô Tiêu Phong trên thân, vì hắn dắt lên một tầng màu bạc quan huy. Giờ phút này, nàng cảm giác đến nam nhân ở trước mắt, dường như cùng trong truyền thuyết những cái kia vì nhân tộc mở sinh tồn chi đạo, đỉnh thiên lập địa thượng của các tiên hiền thân ảnh, chồng chất vào nhau. Vừa dứt tiếng, mới đầu bốn phía hoàn toàn yên tĩnh, chỉ có phong thanh cùng tiếng nước. Nhưng sau một khắc, dị biến nảy sinh. Trôi này treo không biết bao nhiêu năm tháng, dường như đã hoàn toàn chết đi chỉ thủy kiếm, bỗng nhiên nhẹ nhàng run rẩy một chút. Ông, từng tiếng càng kiếm minh, dường như theo xa xôi thượng cổ thời đại truyền đến, vượt qua vạn cổ thời không, tại tối nay vang lên. Ngay sau đó, trên thân kiếm kia thật dày vết dị, bắt đầu như là cắt đất giống như dị rào bong ra từng mảng. Điểm điểm ánh sáng màu xanh, theo vết dị phía dưới thẩm thấu ra, càng ngày càng sáng, càng ngày càng thịnh. Giang giác. Giang giác nương theo lấy thanh thủy tiếng vỡ vụn, tất cả vết dị trong nháy mắt toàn bộ rút đi. Một thanh toàn thân nóng ánh sáng long lanh, tựa như màu xanh lưu ly đúc thành cổ phát trường kiếm, hiện lộ tại dưới ánh trăng. Trên thân kiếm, như nước gợn đường vân chậm rãi chảy xuôi, một cỗ chấn áp và thủy, khiến giang hà rừng mênh mông đạo vận ở vang một phát. Hiu, thanh quang lóe lên, chỉ thủy kiếm tự hành chốc ra, hóa thành một đạo lưu quang, vững vàng đã rơi vào Ngô Tiêu Phong rối ra trong lòng bàn tay. Trôi kiếm vào tay, một cỗ lạnh buốt mà nặng nề cảm giác truyền đến, dường như nắm chặt không phải một thanh kiếm, mà là cả một đầu thuần phục giang hà. Nô Tiêu Phong tay cầm chỉ thủy kiếm, ngẩng đầu nhìn về phía trên cầu, mắt lộ ra rung động. Lý Thanh Bình nên miệng cười một tiếng. Thanh thứ nhất tới tay. Chương 73, sơ mưa trấn triều, chỉ thủy tam tài kiếm, tăng thêm. Chương 73, sơ mưa trấn triều, chỉ thủy tam tài kiếm, tăng thêm. Cầm chỉ thủy kiếm, Nô Tiêu Phong có thể cảm giác được một cách rõ ràng, một cỗ thuần túy nặng nề thủy hành lực lượng phát tác, đang thông qua chuôi kiếm liên tục không ngừng cùng trong cơ thể hắn thủy hành thần phụ sinh ra cộng minh. Chuôi kiếm này không chỉ là một cái lợi khí, càng là một cái đại biểu cho chấn áp cùng lắng lại pháp tắc quyền hành. Lý Thanh Quỳnh thân ảnh theo trên cầu phiêu nhiên rơi xuống, đứng tại bên cạnh hắn, thanh lãnh trong con người, lần thứ nhất lộ ra không che giấu chút nào kinh dị. Nó, công nhận ngươi, nàng là một gã kiếm tu, so bất luận kẻ nào đều hiểu, một thanh nắm giữ linh tính bảo kiếm, nhất là loại này gánh chịu lấy nhân đạo khí vận thượng cổ thần minh, chọn chủ là bực nào hà khắc. Nó công nhận, cũng không phải là Ngô Tiêu Phong tu vi, mà là hắn vừa rồi kia lời nói bên trong ẩn chứa ý chí cùng quyết tâm. Đây chỉ là bắt đầu. Ngô Tiêu Phong ước lượng trong tay chỉ thủy kiếm, thân kiếm phát ra vui sướng vụ vụ. Hắn đưa ánh mắt về phía tiểu trấn một phương hướng khác, đi bái phòng vị kế tiếp. Hai người thân hình lần nữa hóa thành hư ảnh, xuyên đường phố qua ngõ hẻm, rất nhanh liền tới một tòa rách nát miếu thờ trước. Nơi này là Long Vương miếu. Cùng cách đó không xa vàng son lộng lẫy, hương hỏa cường thịnh Hà Bá miếu so sánh, tòa này Long Vương miếu quả thực có thể dùng thê thảm để hình dung. Tương viện sập nửa bên, trong nội viện cỏ dại rậm rạp, cửa miếu bên trên sơn sớm đã bong ra từng mảng hầu như không còn, lộ ra bên trong mục nát gỗ. Chính điện tượng thần bên trên hiện đầy mạng nện, Long Vương kia uy nghiêm tượng nặng đã che kín cho bụi cỏ dại, lộ ra có mấy phần buồn cười cùng cô đơn. Mới ngụy thần đã thay thế cũ chính thần, chúng dân trong trấn sớm đã quên đi vị này đã từng phù hộ bọn hắn mưa thuận gió hòa Long Vương, ngược lại đi thờ phụng ba cái kia cần người sống huyết tế nương nương. Nô Tiêu Phong bước vào tích đầy cho bụi lại điện, liếc mắt liền thấy được tôn này Long Vương tượng thần trong tay bưng lấy một thanh kiếm đá, đó chính là chuôi thứ hai trấn nước bảo kiếm, sơ vũ kiếm. Cùng chỉ thủy kiếm khác biệt, chuôi kiếm này nhìn qua chính là một thanh đá bình thường kiếm, bụi bẩn, không chút nào thu hút. Trên thân kiếm thậm chí còn có vài chỗ va chạm lỗ hổng. Nô Tiêu Phong đi đến trước tượng thần, nhìn xem tấm kia bị long đâm mặt, có chút không người. Thủy tộc trưởng, Long Vương ở trên, tiểu tử Nô Tiêu Phong hữu lễ. Yêu tà chiếm đoạt hương hỏa, ngụy thần tọa trấn miếu đường, bách tính ngu muội lấy máu làm tế, đã quên đi hành vân bản mưa, điều hòa âm dương chi chính đạo. Hôm nay, tiểu tử muốn bình định lập lại trật tự, tái tạo càn khôn. Mời tạm mượn sơ vũ kiếm dùng một lát, chờ công thành về sau, tất nhiên là ngài tái tạo kim thân, lại hưởng vạn gia hương hỏa. Hắn vừa dứt lời, chôi này thường thường không có gì lạ kiếm đá, liền đột nhiên toát ra một mảnh mịt mờ bạch quang. Bên trong đại điện, không khí trong nháy mắt biến ướt át, phản phất có vô số tinh mịn mưa bụi trống rông xuất hiện, gột rửa lấy trong điện bụi bặm. Những cái kia bao trùm tại Long Vương tượng thần bên trên mạng nhện cùng cho bụi, tại cái này vô hình trong mưa phùn bị cọ rửa đến không còn một mảnh, lộ ra tượng thần nguyên bản uy nghiêm diện mạo. Kiếm đá mặt ngoài ra đá từng khúc nứt ra, một thanh màu bạc trắng nhuyễn kiếm từ đó chạy xuôi mà ra, như là một dòng lưu động ánh trăng, nhẹ nhàng bay đến Ngô Tiêu Phong trước mặt, mũi kiếm có chút rủ xuống, giống như là tại đối với hắn hành lễ. Sơ vũ kiếm tới tay. Kiếm này vào tay, nhẹ như không có vật gì, lại ẩn chứa một cố khai thông, điều hòa linh động chi lực. Nếu nói chỉ thủy kiếm là tĩnh vậy, cái này sơ vũ kiếm chính là sơ. Còn kém cuối cùng một thanh. Nô Tiêu Phong thu hồi sơ vũ kiếm, cùng Lý Thanh Quỳnh liếc nhau, hai nhân mã không ngừng bó, thẳng đến cuối cùng một chỗ địa điểm, Vũ Vương Tử. Vũ Vương Tử tọa lạc tại tứ thủy trấn chỗ cao nhất, quy mô không lớn, lại có vẻ cổ phát trang nghiêm. Nơi này so Long Vương miếu tốt hơn một chút, ít ra không có như vậy rách nát, hiển nhiên còn có người nhớ kỹ vị này chỉ thủy nhân tộc tiên hiền, thỉnh thoảng sẽ đến đây quét dọn tế bái. Từ đường chính giữa, thờ phụng đại vũ tượng đá. Tượng đá điêu khắc đến cực kỳ sinh động, khuôn mặt kiên nghị, ánh mắt thâm thúy, phảng phất tại nhìn chăm chú dưới chân mảnh này hắn từng vì chi phấn đấu qua thổ địa. Mà tại tượng đá sau lưng, thờ phụng cuối cùng một thanh kiếm, trấn triều kiếm. Chôi kiếm này kỳ lạ nhất, thân kiếm rộng lớn nặng nề, hiện lên ám kim sắc, phía trên không có hoa lệ đường vân, chỉ có từng đạo như là thủy triều khắc ấn giống như vết tích. Nó liền như thế lặng lặng cắm ở bằng đá kiếm chỗ ngồi, lại tản ra một cỗ dường như có thể trấn áp tứ hải, khiến triều tịch bình định vô thượng uy nghiêm. Cố khí tức này, thậm chí so chỉ thủy kiếm cùng sơ vũ kiếm cộng lại còn nặng nề hơn. Nô Tiêu Phong đứng tại Vũ Vương tượng đá trước, thần sắc biến vô cùng thành kính. Hắn chỉnh lý y quan, vung lên trường bào, hai đầu gối quỳ xuống đất, đối với tượng đá cung cung kính kính dập đầu ba cái. Cái này ba bái, bái chính là vị này vì nhân tộc lập xuống bất hủ công vân tiên hiển. Nhân hoàng ở trên. Nô Tiêu Phong ngẩng đầu, ánh mắt sáng rực mà nhìn xem tượng đá, thanh âm trầm hồn. Tiểu tử Nô Tiêu Phong, cũng không phải là vì lợi ích một người, cũng không phải là đoạt bảo mà đến, chỉ vì yêu thánh loạn thế, nhân tộc nguy vong. Ú Vô Chi muốn mượn Vũ Vương đỉnh chi lực, hiệu lệnh ba giao, dìm nước đại hạ một châu chi địa, luyện hóa ước vạn sinh linh, lấy đúc vô thượng ma thân. Cử động lần này là muốn hủy diệt nhân hoàng vạn cổ chi cơ nghiệp, đoạn nhân tộc ta vạn thế chi truyền thừa. Tiểu tử bất tài, nguyện lấy cái này phàm tục thân thể, bắt trước tiên hiển, thân nhập hiểm cảnh, cùng yêu thánh của nhau, đoạt lại Vũ Vương đỉnh, bảo hộ ta đại hạ con dân. Chuyến này, tiểu tử nhất sinh. Khẩn cầu nhân hoàng, mượn trấn triều kiếm dùng một lát, ban thưởng ta trấn áp tứ hải chi lực, bình định ngập trời họa. Như công thành, nhân đạo hưng thịnh, tiểu tử không dám giành công. Như bỏ mình, hồn quy thiên, cũng không oán không hối hận. Hắn mỗi một chữ đều âm vang hữu lực, trong đại điện kích thích trận trận hồi âm. Lý Thanh Quỳnh đứng tại phía sau hắn, chỉ cảm thấy một cỗ khó nói lên lời hào hùng cùng bi tráng tràn ngập lồng ngực, nhường nàng tay nắm chuôi kiếm, đều bởi vì kích động mà run nhẹ nhẹ. Lần này, không có lập tức xuất hiện dị tượng. toàn bộ Vũ Vương tử lâm vào hoàn toàn tĩnh mịch. Nô Tiêu Phong liền như thế lặng lặng quỳ chờ đợi. Thời gian từng giây từng phút trôi qua, ngay tại Lý Thanh Bình đều coi là thất bại thời điểm. Ông, một tiếng dường như đến từ cựu thiên chi thượng to lớn oanh minh, đột nhiên tại hai người sâu trong linh hồn nổ vang. Tôn này đại vũ tượng đá hai mắt, vậy mà sáng lên hai điểm kim sắc thần quang. Một cỗ minh ngông, cổ lão, chí cao vô thượng nhân đạo hoàng giả ý chí, ở vang giáng lâm. Tại cỗ ý chí này trước mặt, Lý Thanh Quỳnh cảm giác chính mình nhỏ bé đến như là một hạt bụi, thậm chí liền rút kiếm suy nghĩ đều không sinh ra đến. Mà quỳ trên mặt đất Ngô Tiêu Phong, lại cảm giác một cỗ ấm áp mà bàng bạc lực lượng đem chính mình bao phủ. Hắn dường như thấy được một vài bước cầm ầm sóng dậy hình tượng, một thân ảnh cao to, cầm trong tay cự phủ, dẫn theo vô số tiên dân, cùng ngập trời hồng thủy bất lộn, khai sơn tích đường, khơi thông đường sông. Kia cỗ hoàng giả ý chí, dường như đang dò xét hắn, khảo nghiệm hắn. Ngô Tiêu Phong thản nhiên nên đón cố ý chí này xem kỹ, đạo tâm của hắn, quyết tâm của hắn, ý chí của hắn, tại thời khắc này không giữ lại chút nào rộng mở. Không biết qua bao lâu, kia cố mênh mông ý chí chậm rãi thối lui. Đại vũ tượng đá trong mắt thần quang, hóa thành hai đạo kỳ mang, rót vào phía sau chấn chiều kiếm bên trong. Bang! Chấn chiều kiếm phát ra một tiếng kinh thiên động địa long âm, tự hành theo kiếm tỏa bên trong đột ngột từ mặt đất mọc lên, trên thân kiếm ám kim quang mang đại thịnh, từng đạo chiều tịch ấn ký dường như xuống lại, trên thân kiếm lao nhanh lưu chuyển. Cuối cùng, nó chậm rãi bay đến Ngô Tiêu Phong trước mặt, mũi kiếm hướng xuống, lơ lửng bất động. Ngô Tiêu Phong chậm rãi đứng người lên, đưa tay cầm chấn chiều kiếm chuôi kiếm. Ngay tại hắn nắm chặt chuôi kiếm trong nháy mắt, mặt khác hai thanh kiếm, Chỉ Thủy kiếm cùng Sơ Vũ kiếm, cũng tự bay đi, lơ lửng tại thân thể của hắn hai bên. Ba thanh thượng cổ chấn nước bảo kiếm, tại thời khắc này, dường như tìm tới bọn chúng cộng đồng chủ nhân, phát ra đều nhịp vui sướng kiếm minh. Chỉ Thủy chi thanh, Sơ Mưa chi bạch, chấn chiều chi kim, tam sát thần quang hòa lẫn, đem toàn bộ Vũ Vương tử chiếu sáng giống như ban ngày. Cái này ba thanh kiếm, vốn là một thể, chính là thượng cổ nhân hoàng đại vũ luyện chế vô thượng đạo khí, Vũ Vương Chỉ Thủy tam tài kiếm. Sơ Mưa là trời, Chỉ Thủy là, chấn chiều là người, hợp chi, liền có thể ngắn ngủi mượn dùng một tia nhân hoàng Chỉ Thủy đại đạo quyền hành. Một cỗ trước nay chưa từng có mênh mông thủy hành lực lượng phát tác, lấy Ngô Tiêu Phong làm trung tâm, ở vang quét sạch ra. Thành. Ngô Tiêu Phong trong mắt thần quang trầm tĩnh, tay hắn nắm ba kiếm, xoay người, nhìn về phía Lý Thanh Quỳnh, trên mặt lộ ra một cái nụ cười tự tin. Vạn sự sẵn sàng, chỉ còn chờ cơ hội. Thanh Quỳnh, chó hay, lập tức liền muốn mở màn. Lý Thanh Quỳnh nhìn trước mắt cái này bị tam sắc kiếm quang vờn quanh nam nhân, viên kia kiếm tâm, tại thời khắc này, tốc độ trước đó chưa từng có, kịch liệt bắt đầu nhảy lên. Chương 74, tế tự bắt đầu, chúng sinh vạn tượng chương 74, tế tự bắt đầu, chúng sinh vạn tượng 3 ngày thời gian, thoáng qua liền mất. Tứ thủy trấn, Hà Bá tế tự đại điện, đúng hạn mà tới. Cùng ngày xưa mưa bụi mông lung khác biệt, hôm nay người đông nghìn nghịt, ồn ào náo động viên áo. Bên trên tế đàn, phương án cao trần, xúc vật bày ra. Đỏ cờ treo trên cao, cổ nhạc cùng vang lên, một phái hoang đường vui mừng. Giờ lành, nhanh đến đi. Ai, thần gia kia khuê nữ, thật sự là đáng tiếc suy. Nhỏ giọng một chút, có thể làm Hà Bá tân nương, kia là đã tu luyện mấy đời phúc khí. Người không muốn sống, quên 10 năm trước hồng thủy. Đúng đúng đúng, nương nương phù hộ, nương nương phù hộ đang thì thầm nói chuyện bên trong, một chi phi hồng vải thải đội ngũ, chậm rãi xuyên qua đám người, đi tới tỏa long tỉnh cái khác bên trên tế đàn. Cố Kiệu rơi xuống đất, một đạo hỏa hồng thân ảnh ngồi ngay thẳng, chính là hôm nay tế phẩm, Tần Hữu Dung. Nàng thân mang phức tạp đỏ chót áo cưới, mũ phượng khăn quàng bay, kim tuyến thêu ra long phượng phảng phất muốn vỗ cánh bay lượn. Một trương tinh xảo mặt trái xoan, không thi phấn trang điểm, lại thắng qua nhân gian vô số diễm sắc. Mày liễu hạ, vốn nên nhìn quanh sinh huy mắt hạnh, giờ phút này trống rỗng vô thần, chỉ có tại đôi mắt chỗ sâu, cất giấu một tia tan không ra đau khổ cùng tuyệt vọng. Nàng nghĩ tới chính mình xuất giá ngày đó, sẽ là như thế nào mới giảm hồng trang, lương nhân làm bạn. Nhưng lại chưa bao giờ nghĩ tới, nàng xuất giá đúng là gả cho cái này miệng tĩnh mịch băng lãnh giếng cổ, gả cho kia chưa từng gặp mặt, lại muốn thôn phệ nàng tính mệnh Hà Bá. Áo cưới cắt xén cực kỳ thiết thân, đưa nàng kia kinh tâm động phách tư thái phát họa đến phát huy vô cùng tinh tế. Cho dù là tại cái này tuyệt vọng thời điểm, kia ngạo nhân đường cong vẫn như cũ theo nàng rất nhỏ run rẩy mà có chút chập trùng, hình thành một đạo làm cho người hít thở không thông đường cong. Ánh mắt của nàng đảo qua trên tế đài đám người, ngồi cao thượng thủ huyện lệnh lao ra, hồng quang đầy mặt, trong mắt mỉm cười. Nhưng nếu nhìn kỹ lại, liền sẽ phát hiện nụ cười kia phía dưới là một mảnh trống rỗng cùng ngốc trệ, hiển nhiên đã bị yêu thuật che đậy tâm trí. Mà tại huyện lệnh bên cạnh thân, một người mặc gấm vóc áo bào trung niên trắng hán đang nhìn chằm chằm nàng. Hán mắt hổ trừng trừng, song quyền nắm chặt, lực đạo chi lớn, lòng bàn tay máu tươi chảy ra cũng không hề hay biết. Là phụ thân, Tân Hổ. Tần Hữu Dung con mắt khó khăn chuyển động một chút, dường như muốn rơi lệ, lại ngay cả rơi lệ khí lực đều không có. Ánh mắt của nàng trong đám người đảo qua, không có tìm được cái kia thân ảnh quen thuộc. Mẫu thân, không có tới sao? Trong nội tâm nàng hiện lên một tia thê lương hiểu rõ. Từ khi nàng bị kia yêu đạo chọn chúng một ngày kia trở đi, mẫu thân liền cả ngày lấy nước mắt rửa mặt, ba phen mới bận mong muốn mang nàng thoát đi tứ thủy trấn, lại đều bị phụ thân ngăn lại. Hôm nay cảnh tượng như vậy, phụ thân sợ là lo lắng mẫu thân cảm xúc kích động, làm ra cái gì không thể vãn hồi cử động, hay là sợ nàng thương tâm quá độ, thân thể nhịn không được ga cũng được, không đến vậy tốt, ít ra không cần nhìn tận mắt nữ nhi chịu chết. Cuối cùng, Tần Hữu Dung ánh mắt rơi vào trung ương tế đàn, cái kia cầm trong tay phất trần, tiên phong đạo cốt thanh niên đạo nhân trên thân. Nàng kia trống rông trong ánh mắt, trong nháy mắt bị cực hạn sợ hãi chỗ lấp đầy. Chính là hắn. Cái này 10 năm trước xuất hiện tại tứ thủy trấn, tự xưng có thể cùng ba vị nương nương đối thoại, lắng lại lũ lụt thần tiên. Nàng vĩnh viễn cũng không quên được 3 ngày trước, làm rút thăm chọn chúng nàng một phút này, nàng vốn định đập đầu chết tại trên cây cột, lại bị đạo nhân này xa xa một chỉ. Có thể phụng dưỡng nương nương, là ngươi tam sinh đã tu luyện phúc phận, há có thể phí hoại bản thân mình. Từ cái này bắt đầu từ thời khắc đó, nàng liền đã mất đi đối thân thể trưởng khống, thành một bộ mặc cho người định đoạt khôi lỗi, liền tìm chết đều làm không được. Ngay tại Tần Hữu Dung lòng như cho nguội, chờ đợi cuối cùng số mệnh giáng lâm thời điểm. Tế đàn phía dưới, chen chúc biển người bên trong, hai thân ảnh cũng đang lặng lặng nhìn chăm chú lên nàng. Thanh Quỳnh, kế hoạch đều nhớ kỹ. Nô Tiêu Phong thanh âm ép tới rất thấp, xen lẫn trong tiếng người huyên náo bên trong, mấy không thể nghe thấy. Ân. Lý Thanh Quỳnh khẽ bước cằm, ánh mắt lạnh lẽo như băng, rơi vào cái kia chủ trì nghi thức đạo sĩ trên thân lúc, sắc ý chợt lóe lên. Nô Tiêu Phong tiếp tục nói, chờ ta một chút sẽ theo Tần Hữu Dung cùng nhau tiến vào tòa Long Đình. Kia ba đầu ác giao liền ẩn thân tại đáy giếng thủy mạch bên trong, ta sẽ dùng Trị Thủy Tam Tài kiếm đem nó chém giết. Ngươi ở bên ngoài, chỉ cần làm một chuyện, ngăn chặn Đỗ Vô Chi. Hắn dừng một chút, ngữ khí biến phá lệ trịnh trọng, nhớ kỹ, chỉ là ngăn chặn. Người này là hợp đạo cảnh đại năng, cho dù ở chỗ này bị áp chế, cũng không phải có thể tùy tiện chém giết. Ta đoạt được Vũ Vương đỉnh sau, sẽ lập tức đi ra giúp ngươi. Lý Thanh Quỳnh khẽ bước cằm, lời ít mà ý nhiều lên tiếng, tốt. Nàng không hỏi kế hoạch càng nhiều chi tiết. Nàng thậm chí đến bây giờ cũng không hoàn toàn nghĩ rõ ràng, Nô Tiêu Phong là như thế nào nghĩ ra bộ này vòng vòng đan sen, không thể tưởng tượng phương án. Tại loại này tử cục phía dưới, đối mặt một tôn hợp đạo yêu thánh, hắn không chỉ có không có lùi bước, ngược lại mạnh mẽ bị hắn tìm ra một con đường sống, thậm chí thiết hạ một cái càng lớn cục. Kế hoạch này vẫn như cũ hung hiểm, nhưng thành công khả năng lại cao đến kinh người. Nô Tiêu Phong trong lòng cũng không khỏi cảm khái một tiếng, 8000 thiên cơ điểm coi là thật không bỏ phí. Hệ thống cho ra tình báo, đem Vũ Vô Chi mưu đồ, ba giao nhược điểm, Vũ Vương đỉnh hiện trạng, còn có rất nhiều tin tức, phân tích đến rõ rõ ràng ràng. Hắn đem những mảnh vỡ này hóa tình báo sâu chối lên, trầm tư suy nghĩ suốt cả đêm, mới rốt cuộc quyết định bộ này có thể xưng hoàn mỹ phương án. Bước đầu tiên, lấy được Trị Thủy Tam Tài kiếm, đã thành công. Bước thứ hai, chính là chém giết ba giao, cướp đoạt Vũ Vương đỉnh. Ba giao ẩn thân đầy giếng, thủy mạch rắc rối phức tạp, như là một tòa to lớn mê cung. Nếu muốn ở trong thời gian ngắn nhất tìm tới bọn chúng, chỉ có một cái biện pháp có thể làm dẫn đường đèn sáng, xem như tế phẩm tân nương tử. Cùng lúc đó, bên trên tế đàn, U Vô Chi ánh mắt đảo qua phía dưới đen nghịt đám người. Kia từng trương thành kính, cung nhiệt, lại dẫn mấy phần chết lặng mặt, nhường trong lòng của hắn dâng lên một cỗ chúa tể chúng sinh giống như thoải mái cảm giác. 10 năm, dòng dã 10 năm. Hắn đường đường Thương Hải Long Triều Thiên Hà Nguyên Soái, hợp đạo cảnh đại năng, lại bị làm cho hóa thân phàm nhân đạo sĩ, tại cái này nơi chật hẹp nhỏ bé ẩn nút 10 năm. Chỉ vì cái này đáng chết tứ thủy trấn, chính là năm đó đại vũ trị thủy nhân đạo tiết điểm một trong. Vũ Vương đỉnh trấn áp khí vận, tam tài kiếm điểm khóa tam vương, đem hắn một thân bản lĩnh hết sức cao cường khống thủy chi năng, áp chế tới cực hạn, 10 thành tu vi không thừa nổi năm, 6 phần 10. Hắn chỉ có thể cùng kia giống nhau bị trấn áp ở đây ba cái nghiệt giao tội nữ hợp tác, chậm chậm lưu toan. 10 năm này, hắn xuyên tạc tín ngưỡng, lấy mỹ thần đổi chính thần, dùng ba cái tiên nữ yêu hình tượng, thay thế Hà Bá, ô chọc nhân đạo lương hỏa, mới khiến cho kia ba thanh trấn nước bảo kiếm mông muội không ánh sáng, uy năng đại giảm. Vừa tối bên trong lấy vô số huyền thủy mệnh cách nữ tử chi hồn phách, lấp nhập cái này tỏa lòng tỉnh bên trong, để mà làm hao mòn phong ấn. Lại thêm mỗi năm một lần hiến tế, nắm giữ mỏng manh thận linh huyết mạch tiểu nữ, đi xung kích đáy giếng cái kia đáng chết Vũ Vương phong ấn. Hôm nay, rốt cuộc đã đợi được cuối cùng này một cái, cũng là mấu chốt nhất tế phẩm, Thật U Chi Nữ. Chỉ cần kia ba đầu nghiệt giao nuốt lấy đạo này sinh hồn, lại dựa vào 10 năm này góp nhặt hương hỏa toán lực, liền có thể một lần hành động xông phá phong ấn. Đến lúc đó, Vũ Vương đỉnh chính là vật trong túi của hắn. Nhanh hơn, nhanh hơn. Đủ Vô Chi kích động trong lòng. Chỉ cần có đỉnh này, hắn liền có thể hiệu lệnh vạn thủy, đem trong cơ thể mình những long huyết mạch, nghịch phản tiên thiên, luyện hóa thành chân chính tổ long huyết mạch. Đến lúc đó, hắn liền có thể một bước lên trời, theo hợp đạo cảnh bước vào cái kia trong truyền thuyết tiên đại chi cảnh, trở thành quan sát chư thiên tổ long tiên quân. Thương Hải Long Triều đám kia lão bất tử, các ngươi chờ lấy. Năm đó đoạt ta xoáy vị, chúng ta ra tộc thủ, ta U Vô Chi, chắc chắn gấp trăm lần hoàn trả. Hắn cưỡng ép đè xuống quần quần suy nghĩ, giơ cao trong tay phất trần, thanh âm xuyên tấu trời cao. Giờ lành đã đến. Cung tiến hạ bá tân lương, vào nước. Trong miệng hắn nói lẩm bẩm, chân đạp thất tinh, phất trần hất lên, một đạo vô hình sắc lệnh liền đánh vào Tần Hữu Dung trên thân. Tần Hữu Dung thân thể cứng đờ, chậm rãi đứng người lên, như để tuyến như tượng gỗ, từng bước một đi hướng kia tinh mịch, đen nhánh tỏa long tỉnh. Nàng từng bước một đạp vào giếng xuôi theo, kia hỏa hồng áo cưới trong gió bay phất phới. Trống rông trong ánh mắt, một lần cuối cùng chiếu ra vùng trời này. Tạm biệt, cha, nương. Nàng nhắm mắt lại, thân thể nghiêng về phía trước, sắp rơi vào kia bóng tối vô tận. Ngay tại lúc này, Nô Tiêu Phong quát khẽ một tiếng. Yêu đạo, chớ có cản rỡ. Từng tiếng quát, như cửu thiên kinh lôi, nổ vang tại mỗi người bên hai. Trong đám người, một đạo màu xanh kiếm quang phóng lên tận trời, nhanh đến cực hạn, mang theo một cỗ xé rách tất cả sắc bén, thẳng chạm trên tế đài thanh niên nói sĩ. U Vô Chi sắc mặt kỳ biến, hắn không nghĩ tới tại loại này trước mắt, lại có người dám ra tay. Đạo kiếm quang kia bên trong ẩn chứa đạo vận, nhường trong lòng hắn còi báo động đại tác, không dám chậm trễ chút nào, toàn lực ứng đối. Mà liền tại cái này điện quang hỏa thạch sát na, một đạo khác thân ảnh màu trắng, như cách dây cùng chi tiễn, cũng xông lên tế đàn. Là Ngô Tiêu Phong. Hắn tại Tần Hữu Dung sắp rơi giếng một khắc cuối cùng, chạy tới. A. Tần Hữu Dung chỉ cảm thấy một cỗ cự lực đánh tới, chính mình kia sắp rơi xuống thân thể, bị một đôi cường tráng hữu lực cánh tay bắt được, tiếp theo một cái chớp mắt liền đột nhiên va vào một cái lăn bỏng tiên cố ôm ấp. Một cỗ nồng đậm, bá đạo, nhường nàng toàn thân như nhũn ra dương cương khí tức, trong nháy mắt bao khỏa nàng. Nàng khó khăn mở mắt ra, nhìn thấy là một Trương Tuấn Lãng bên trong mang theo một tia tà khí khuôn mặt tươi cười. Tại tất cả mọi người ánh mắt kinh hãi bên trong, Nô Tiêu Phong một thành nắm ở sắp rơi giếng Tần Hữu Dung, không có chút nào dừng lại, ôm nàng, cùng nhau hướng kia tĩnh mịch miệng giếng, thả người nhảy xuống. Phù phù. Một tiếng vang trầm, bọt nước vang khắp nơi.